Chương 57, thẳng thắn qua lại hiện thân thể, trưởng bối chấn kinh nghi truyền tin. 1. Chương 57, thẳng thắn qua lại hiện thân thể, trưởng bối chấn kinh nghi truyền tin. 1. Ngươi nói cái gì? Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân như là bị kinh lôi bổ trúng, trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Tiêu Chiến Bang hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm Vệ Vi Vũ, phản phất muốn đem hắn xem thấu bình thường. Lương Dĩnh Hân càng là che miệng lại, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bối rối. Bọn hắn mặc dù đoán được Vệ Vi Vũ cùng Tiêu Vân Tâm ở giữa khả năng sẽ vượt qua bối phận tình cảm, lại tuyệt đối không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến một bước này. Bọn hắn vậy mà phát sinh không nên chuyện phát sinh. Tiêu Vân Tâm nghe được Vệ Vi Vũ chính miệng nói ra câu nói này, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, xấu hổ giận dữ cùng sợ sệt đan vào một chỗ, để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng vô ý thức hướng Vệ Vi Vũ sau lưng rụt rụt, siết thật chặt Vệ Vi Vũ góc áo, thân thể có chút phát run. Vân Thư Đồng đứng ở một bên, trên mặt mặc dù cũng mang theo một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là bình tĩnh. Nàng trước đó ngay tại cổ võ hiệp hội thời điểm biết trận tướng, cũng đã sớm mơ hồ đoán được, nhất là tại đã trải qua tối hôm qua cùng Vệ Vi Vũ song tu đằng sau, nàng càng thêm có thể hiểu được loại kia tình thâm nghĩa nặng không cách nào tự kiềm chế cảm giác. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vệ Vi Vũ sẽ như thế trực tiếp tại Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân trước mặt nói ra. Vệ Vi Vũ, người tên hôn chứng này. Tiêu Chiến Bang kịp phản ứng sau, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vệ Vi Vũ cái mũi nổi giận nói, ngươi vậy mà làm ra loại cầm thú này không bằng sự tình. Vân Tâm là nhìn xem ngươi lớn lên, ngươi sao có thể đối với nàng làm ra loại sự tình này? Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên khàn giọng, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng đau lòng. Ta Tiêu Chiến Bang làm sao lại nuôi ra ngươi dạng này ngoại tôn? Ngươi để cho ta làm sao xứng đáng Vân Tâm phụ thân? Làm sao xứng đáng Tiêu gia liệt tổ liệt tông? Lương Dĩnh Hân cũng mắt đỏ với mắt, nhìn xem Vệ Vi Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, nước mắt nhịn không được chảy xuống. A Vũ, Vân Tâm, các ngươi sao có thể hồ đồ như vậy à? Loại sự tình này nếu là truyền đi, các ngươi để cho người khác nhìn các ngươi kiểu gì? Nhìn chúng ta như thế nào Tiêu gia? Vân Tâm về sau còn thế nào làm người a? Ông ngoại, mỗ mỗ, các ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Vệ Huy Vũ đội vàng mở miệng giải thích, hắn biết chuyện này nghe xác thực khó mà tiếp nhận, nhưng hắn nhất định phải đem chân tướng nói ra. Hôm trước trong đêm chuyện phát sinh, thật chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Loại sự tình này có thể có cái gì ngoài ý muốn? Tiêu Chiến Bang giận không kèm được đánh gây hắn, chẳng lẽ là Vân Tâm ép buộc ngươi phải không? Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Ngươi đã sớm đối với Vân Tâm lòng mang ý đồ xấu. Không phải. Cha, không phải như ngươi nghĩ. Tiêu Vân Tâm vội vàng từ Vệ Huy Vũ đứng phía sau đi ra, đỏ mặt giải thích nói, là ta tự nguyện, không liên quan A Vũ sự tình, các ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngươi còn nói đỡ cho hắn. Tiêu Chiến Bang càng thêm tức giận, quay đầu giận dữ mắng mỏ Tiêu Vân Tâm, ngươi cái này không biết liêm sỉ đồ vật. Ta làm sao nuôi ngươi như thế cái nữ nhi? Ông ngoại, ngài đừng trách cứ tiểu gì. Vệ Huy Vũ đem Tiêu Vân Tâm bảo hộ ở sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, thật là ngoài ý muốn. Chuyện đã xảy ra là như vậy. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng giảng thuật lên hôm trước trong đêm phát sinh sự tình. Hôm trước trong đêm, ta tìm được phụ thân để lại cho ta một chút di vật, trong đó có hai bình đồ vật, một bình là cổ võ thi thể, một bình là cổ võ dược thể. Phụ thân ta năm đó là một vị cường đại cổ võ giả, ta biết những vật này khả năng cùng cổ võ có quan hệ. Ta từ nhỏ đã bởi vì không có khả năng đặt chân võ đạo mà bị người chế giễu, nhất là tại Vệ gia, càng là nhận hết bạch nhãn cùng khi nhục. Ta không cam tâm cả một đời làm người bình thường, ta muốn mạnh lên, muốn bảo hộ ta người quan tâm. Cho nên ta lúc đó xúc động nhất thời, liền quyết định thử một chút những vật này. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta trước tiên đem cổ võ thí tề đổ vào trong bồn tắm, sau đó uống một hớp mất rồi bình kia cổ võ dược tề, đằng sau liền tiến vào trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cái gì dị thường, nhưng cũng không lâu lắm, ta cũng cảm giác thể nội tràn vào hai cỗ cường đại năng lượng, một cỗ là màu vàng, một cỗ là màu bạc. Vệ Huy Vũ trên khuôn mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, phản phất lại về tới lúc đó loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, cái kia hai cỗ năng lượng phi thường của bạo, tại trong cơ thể ta tán loạn, không ngừng mà xé rách thân thể của ta cùng kinh mạch, ta cảm giác mình tựa như muốn bị xé nát, muốn bạo tạc bừa dạng, thống khổ bạt phần. Ta lúc đó ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, phản phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Tiêu Vân Tâm nghe đến đó, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, vô ý thức cầm Vệ Huy Vũ tay. Nàng lĩnh viên bên không được đêm hôm ấy Vệ Huy Vũ thống khổ dáng vẻ. Vệ Huy Vũ cảm nhận được Tiêu Vân Tâm an ủi, trở tay cầm tay của nàng, tiếp tục nói, ngay tại ta sắp nhịn không được thời điểm, tiểu gì đi đến. Nàng nhìn thấy ta thống khổ dáng vẻ, lập tức liền dọa sợ. Nàng muốn giúp ta, nhưng lại không biết nên làm sao bây giờ. Lúc đó ta đã mất đi ý thức, trở nên phi thường nóng nảy, điên cuồng, hoàn toàn không bị khống chế. Là tiểu gì, nàng không có bởi vì ta điên cuồng mà rời đi, ngược lại lưu lại bồi tiếp ta. Nàng thử các loại phương pháp muốn giúp ta làm dịu thống khổ, lại đều không dùng. Cuối cùng, tại ta ý thức triệt để mơ hồ trước đó, ta chỉ nhớ rõ tiểu gì ôm thật chặt lấy ta. Vệ Huy Vũ thanh âm trầm thấp mà ấy nấy, là tiểu gì dùng thân thể của nàng thay ta hóa giải thể nội nóng nảy năng lượng, giúp ta chia sẻ loại kiếp như tê liệt thống khổ, mới khiến cho ta bình an vượt qua lần nguy cơ kia. Nếu như không phải tiểu gì, ta khả năng đã sớm bạo thể mà chết. Hắn nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, ánh mắt thành khẩn mà kiên định. Ông ngoại, mụ mụ, ta biết ta cùng tiểu gì phát sinh chuyện như vậy, làm trái luân lý, để cho các ngươi thất vọng. Nhưng ta cùng Vân Tâm đã có vợ chồng chi thực, ta Vệ Huy Vũ là cái nam nhân, ta tự nhiên sẽ đối với nàng phụ trách tới cùng. Ta sẽ lấy nàng, biết dùng cuộc đời của ta đi yêu nàng, bảo hộ nàng, tuyệt sẽ không để nàng chịu một chút ủy khuất. Vợ chồng chi thực, ngươi còn muốn cưới nàng? Tiêu Chiến Bang tức giận đến dựng râu trừng mắt, chỉ vào Vệ Huy Vũ nổi giận nói, ngươi để Thư Đồng làm sao bây giờ? Ngươi để Vân Gia làm sao bây giờ? Ngươi để Vân Tâm về sau làm sao đối mặt thế nhân ánh mắt? Chương 57, thẳng thắn qua lại hiện thân thể, trưởng bối chấn kinh nghi truyền tin. 2, chương 57, thẳng thắn qua lại hiện thân thể, trưởng bối chấn kinh nghi truyền tin. 2, ông ngoại, ta biết đôi này Thư Đồng không công bằng, ta cũng biết chuyện này rất khó để mọi người tiếp nhận. Vệ Huy Vũ nhìn về phía Vân Thư Đồng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, Thư Đồng, có lỗi với ta A Vũ ca ca, ngươi không cần phải nói có lỗi với. Vân Thư Đồng lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, ta biết ngươi không phải cố ý, ta cũng biết ngươi đối với Vân Tâm gì nhỏ là thật tâm. Mặc dù trong lòng ta quả thật có chút khổ sở, nhưng ta càng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Mà lại nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng, mà lại trải qua chuyện tối ngày hôm qua, ta càng có thể hiểu được các ngươi. Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân nghe được Vân Thư Đồng lời nói, đều ngây ngẩn cả người. Chuyện tối ngày hôm qua? Tối hôm qua lại xảy ra chuyện gì? Vệ Huy Vũ cũng không nghĩ tới Vân Thư Đồng sẽ nói như vậy, trong lòng một trận cảm động. Hắn nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, tiếp tục nói, ông ngoại, mụ mụ, kỳ thật còn có một việc, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết. Tiểu gì sở dĩ sẽ lưu lại theo giúp ta, trừ nàng đối ta tình cảm bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, vậy chính là ta đã thức tỉnh một loại thể chất đặc biệt, Huyền Dương thần thể. Huyền Dương thần thể? Đó là vật gì? Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân trăm miệng một lời mà hỏi thăm, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe nói qua loại thể chất này. Vệ Huy Vũ giải thích nói, Huyền Dương thần thể là một loại phi thường hi hữu thể chất đặc thù, người nắm giữ loại thể chất này, không chỉ tu luyện tốc độ viễn siêu thường nhân, hơn nữa còn có thể tại cùng khác phái song tu lúc, trợ giúp đối phương đột phá bình cảnh, tăng cao tu vi. Mỗ mỗ ông ngoại, các ngươi biết vì cái gì từ đó về sau, tiểu gì lại đột nhiên trở thành cổ võ giả, còn trong vòng một đêm đạt đến võ giả bắt trọng, thực lực có thể so với võ đồ nhất trọng sao? Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, đây cũng là bởi vì ta. Là bởi vì ta Huyền Dương thần thể. Tiểu gì trước đó bởi vì thân thể nguyên nhân, một mực không cách nào trở thành cổ võ giả, vấn đề này khốn nhiễu nàng vài chục năm, hao phí tiêu ra vô số tài nguyên, mời vô số danh ý cũng không có cách nào giải quyết. Nhưng là ngày hôm đó trong đêm, nàng cùng ta song tu đằng sau, ta Huyền Dương thần thể không chỉ có giúp nàng đả thông kinh mạch, còn để nàng trong vòng một đêm đột phá 10 năm giam cầm, trở thành một tên chân chính cổ võ giả. Cái gì? Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân lần nữa bị khiếp sợ đến. Bọn hắn vẫn cho là Tiêu Vân Tâm là đột nhiên đốn ngộ mới đột phá, lại không nghĩ rằng lại là bởi vì Vệ Huy Vũ thể chất. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tiêu Vân Tâm cũng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ, "Cha, mẹ, A Vũ nói là sự thật. Đêm hôm ấy đằng sau, ta xác thực cảm giác thể nội nhiều một dòng nước ấm, trước đó kinh mạch bế tắc đều bị đạt thông, tu luyện làm ít công to, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới võ giả bắt trọng." Vệ Huy Vũ tiếp tục nói, "Không chỉ có là tiểu gì, Thư Đồng cũng giống như vậy. Tối hôm qua Thư Đồng chủ động đưa ra muốn cùng ta song tu, kết quả trải qua một đêm song tu, Thư Đồng tu vi từ võ đồ tứ trọng tăng lên tới võ đồ ngũ trọng, mà chính ta cũng từ trước đó võ đồ nhất trọng tăng lên tới hiện tại võ đồ tam trọng. Đây đều là ta Huyền Dương thần thể công lao." Vân Thư Đồng cũng cười gật đầu phụ họa, "Đúng vậy, Tiêu gia gia, Lương mãi mãi, A Vũ ca ca nói đều là thật. Tu vi của ta bây giờ xác thực đã đạt tới võ đồ ngũ trọng, đây đều là A Vũ ca ca công lao." Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Vệ Huy Vũ cái này từ nhỏ đã không có khả năng đặt chân võ đạo ngoại tôn, vậy mà đã thức tỉnh lịch thiên như vậy thể chất. Không chỉ có tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, còn có thể trợ giúp người bên cạnh tăng thực lực lên. Cái này, đây là sự thực sao? A Vũ, ngươi thật đã thức tỉnh cái gì Huyền Dương thần thể? Lương Dĩnh Hân vẫn còn có chút không thể tin được, dù sao cái này nghe quá không thể tưởng tượng nổi. Mô mô, ta nói đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Vệ Huy Vũ thành khẩn nói ra, trước đó ta một mực không có nói cho các ngươi biết, là bởi vì Huyền Dương thần thể quá mức hi hữu, ta lo lắng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà lại ta cũng là ngày hôm đó trong đêm mới biết được chính mình đã thức tỉnh loại thể chất này. Hắn nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, giọng kiên định nói, ông ngoại, mụ mụ, ta biết ta cùng tiểu gì ở giữa sự tình để cho các ngươi rất khó tiếp nhận, cũng làm cho Tiêu gia hổ thẹn. Nhưng ta hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực của mình, không bao lâu, ta liền có thể trở thành một tên cường đại cổ võ giả, có năng lực bảo hộ tiểu gì, bảo hộ Thư Đồng, cũng có năng lực là Tiêu gia mang đến vinh quang, mà không phải sỉ nhục. Ta biết ta bây giờ nói những này các ngươi khả năng còn không tin, nhưng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh cho các ngươi nhìn. Ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, cũng cho tiểu gì một cái cơ hội, để cho chúng ta có thể giành chính luôn thuận cùng một chỗ. Ta sẽ đối với tiểu gì phụ trách, cũng sẽ đối với Thư Đồng phụ trách, tuyệt sẽ không cô phụ các nàng đối ta một mảnh tâm tình. Tiêu Chiến Bang trầm mặc, hắn nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút một bên ngượng ngùng mà kiên định Tiêu Vân Tâm, cùng ôn nhu ủng hộ Vân Thư Đồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không thể không thừa nhận, Vệ Huy Vũ lời nói quả thật làm cho hắn dao động. Nếu như Vệ Huy Vũ thật đã thức tỉnh lịch tiên như vậy thể chất, vậy hắn tương lai bất khả hà lượng. Nếu như hắn thật có thể trở thành một tên cường đại cổ võ giả, có lẽ thật có thể đền bù hôm nay phạm vào sai lầm, thậm chí có thể dẫn đầu Tiêu gia nâng cao một bước. Mà lại Tiêu Vân Tâm thân thể có thể khôi phục, có thể trở thành cổ võ giả, bản thân cái này chính là một kiện thiên đại hảo sự. Lương Dĩnh Hân nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong mắt nộ khí dần dần tiêu tán, thay vào đó là một tia hiếu kỳ cùng lo lắng. Nàng đi lên trước, lôi kéo Vệ Huy Vũ tay, cẩn thận đánh giá hắn, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì khác biệt. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua Vệ Huy Vũ cánh tay, cảm thụ được trong cơ thể hắn ẩn ẩn lưu động chân khí, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác được, Vệ Huy Vũ chân khí trong cơ thể mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng lại dị thường tinh thuần, mà lại tràn đầy dương cương chi khí, cùng phổ thông cổ võ giả chân khí hoàn toàn khác biệt. Lương Dĩnh Hân càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kích động, nàng lôi kéo Vệ Huy Vũ tay, tỉ mỉ kiểm tra thân thể của hắn, đột nhiên kinh hô một tiếng nói: "A Vũ, ngươi không có lửa gạt Mộ Mô đi, ngươi thật kích hoạt lên Huyền Dương thần thể." Chương 58, thần thể bí mật tương giải, trưởng bối lựa chọn đợi ra. Chương 58, thần thể bí mật tương giải, trưởng bối lựa chọn đợi ra. Lương Dĩnh Hân tiếng kinh hô chưa rơi, trong dạp lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ còn lại có đám người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Tiêu Chiến Bang con mắt chăm chú khóa chặt tại Vệ Huy Vũ trên thân, trước đó nổi giận dần dần rút đi, thay vào đó là một loại thận trọng tìm tòi nghiên cứu. Huyền Dương thần thể, cái này nghe liền tràn ngập huyền diệu danh tự, thật có thể phá vỡ hết thảy. Vệ Huy Vũ cảm nhận được nhị lao trong ánh mắt chấn động cùng nghi hoặc, hít sâu một hơi, chủ động mở miệng giải thích: "Ông ngoại, Mộ Mộ, Huyền Dương thần thể là thượng cổ truyền thừa thể chất đặc thù, vạn người không được một. Người nắm giữ loại thể chất này, trời sinh liền cùng thiên địa ở giữa dương cương nguyên khí tương liên, lúc tu luyện sở trường gấp dưới, mà lại cường độ nhục thân, tự lành năng lực đều viễn siêu thường nhân. Bất quá loại thể chất này cực kỳ hi hữu, mấy ngàn năm nay đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái, cho nên rất ít người biết." Hắn dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng bổ sung: "Liên quan tới ta kích hoạt Huyền Dương thần thể sự tình, trước mắt rất ít người biết, trừ chính ta, cũng chỉ có Vân Tâm gì nhỏ, Thư Đồng, còn có cổ võ hiệp hội Tống hội phó, cùng ta bốn vị hộ vệ Lý Mộc Cầm các nàng bốn người. Chúng ta một mực không dám lộ ra, chính là lo lắng thần thể bí mật tiết lộ ra ngoài, sẽ dẫn tới không có hảo ý ngấp nghé. Dù sao Huyền Dương thần thể giá trị, đủ để cho bất kỳ thế lực nào điên cuồng." Tiêu Chiến Bang lông mày cao lại, ngay cả cổ võ hiệp hội đều biết. Tống Linh Vận nha đầu kia miệng kín sao? Cổ võ hiệp hội mặc dù là phía quan phương tổ chức, nhưng nội bộ quan hệ phức tạp, hắn không hy vọng Vệ Huy Vũ bí mật bị càng nhiều người biết được. Tiêu Vân Tâm vội vàng tiếp lời đầu, nhẹ giọng giải thích: "Cha, ngài yên tâm, Tống Linh Vận là của ta khuê mật, miệng rất nghiêm. Mà lại nàng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, so với chúng ta rõ ràng hơn bảo mật tầm quan trọng. Hôm qua chúng ta vốn là đi cổ võ hiệp hội cho Á Vũ làm tư chất khảo nghiệm, kết quả máy kiểm tra trực tiếp phát nổ, về sau Tống Linh Vận đem chúng ta mời đến nàng phòng làm việc, mới đo ra Á Vũ Huyền Dương thần thể." Nhắc lên chuyện ngày hôm qua, Tiêu Vân Tâm ánh mắt sáng lên mấy phần, phản phất lại về tới cái kia tràn ngập chấn kinh cùng ngạc nhiên thời khắc. Lúc đó Tống Linh Vận dùng hiệp hội cao cấp nhất dụng cụ đo lường cho Á Vũ khảo thí, dụng cụ trên màn hình trực tiếp nhảy ra Huyền Dương thần thể bốn cái chữ to màu vàng, còn có một nhóm chú thích: Thiên địa thuần dương, vạn pháp bất xâm, song tu chi đỉnh. Tống Linh Vận lúc đó liền sợ ngây người, nói đây là nàng đời này gặp quang lịch thiên nhất thể chất. Lương Dĩnh Hân nghe được và mê, nhịn không được truy vấn: "Vậy nàng có hay không nói, cái này thần thể cụ thể có cái gì đặc biệt?" Nói. Vân Thư Đồng đoạt tại Vệ Huy Vũ lên tiếng trước, gương mặt có chút phím hồng, nhưng vẫn là kiên trì nói ra: "Tống tỷ tỷ trong phòng làm việc cho chúng ta giải thích cặn kẽ. Nàng nói Huyền Dương thần thể là tất cả nữ tu tha thiết ước mơ song tu thể chất, bởi vì loại thể chất này tự mang Long Vương giỏi cùng Long Vương thận sức chịu đựng cùng lực bền bỉ đều viễn siêu thường nhân, cùng nữ tu song tu lúc có thể mức độ lớn nhất tầm bổ đối phương kinh mạch, trợ giúp đột phá bình cảnh." Nói đến Long Vương giỏi, Long Vương thận những này tư mật tử, Vân Thư Đồng thanh âm càng ngày càng nhỏ, bên hai đều đỏ đấu, vụ trộm dương mắt lườm Vệ Huy Vũ một chút, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Tối hôm qua vớt ve an ủi còn rõ mồn một trước mắt, Tống Linh Vận lời nói quả thực là tinh chuẩn miêu tả. Tiêu Vân Tâm cũng đỏ mặt, lại so Vân Thư Đồng chấn định chút, nói bổ sung: "Tống Linh Vận còn nói, Huyền Dương thần thể không gần như chỉ ở song tu trên có ưu thế, sức chiến đấu cũng cực kỳ kinh người. Dưới cảnh giới ngang hàng, thân thể người sở hữu lực bộc phát, lực phòng ngự đều có thể nghiền ép võ giả bình thường, mà lại thụ thương sau tự lành tốc độ cực nhanh, cơ hồ là càng đánh càng hang loại hình. A Vũ hôm trước vừa thức tỉnh thần thể chính là võ độ nhất trọng, hôm qua cùng Thư Đồng song tu sau đã đến võ độ tam trọng, tốc độ này đã có thể nói rõ vấn đề." Tiêu Chiến Bang ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khó trách Vệ Huy Vũ có thể một trưởng phế bỏ Vệ Thiết Tỷ, khó trách có thể đón đỡ Vệ Minh Thanh một quyền mà không thương tổn căn bản, nguyên lai là thần thể nguyên nhân. Hắn nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, có chấn kinh, có vui mừng, còn có một tia khó nói nên lời nặng nề. Lương Dĩnh Hân lại quan tâm hơn một chuyện khác, lôi kéo Vân Thư Đồng tay ôn nhu hỏi: "Thư Đồng, Tống nha đầu còn nói khác sao? Tỷ như cái này thần thể đối với người bên cạnh có cái gì ảnh hưởng?" Vân Thư Đồng do dự một chút, nhìn một chút Tiêu Vân Tâm, lại nhìn một chút Vệ Huy Vũ, mới thấp giọng nói ra: "Tống tỷ tỷ còn nói, Huyền Dương thần thể bởi vì dương khí quá thịnh, cần âm nhu nguyên khí điều hòa, cho nên trời sinh liền dễ dàng hấp dẫn các phái. Mà lại từ lịch sử ghi chép đến xem, có được Huyền Dương thần thể người, bên người rất ít chỉ có một vị bạn lữ." Câu nói này vừa ra, trong dạng bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Tiêu Vân Tâm sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, nắm Vệ Huy Vũ tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nàng làm sao có thể quên Tống Linh Vận nói lời này lúc, trong mắt cái kia chợt lóe lên nóng bỏng. Khuê mật kia, vậy mà cũng đánh lên A Vũ chủ ý, một cỗ nồng đậm tham muốn giữ lấy cùng phẫn nộ tại nàng đáy lòng cuộn cuộn, nếu không phải tại trưởng bối trước mặt, nàng chỉ sợ đã không nhịn được muốn phát tác. Vân Thư Đồng còn chưa tính, dù sao nàng cùng A Vũ ở giữa ràng buộc, chính mình không có cách nào để A Vũ dứt bỏ, chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận. Nhưng Tống Linh Vận, nghĩ ra được A Vũ, không dễ dàng như vậy. Vân Thư Đồng phản ứng cũng không có tốt hơn chỗ nào, mặc dù trên mặt còn duy trì lấy bình tĩnh, nhưng xuôi ở bên người tay đã qua gắt gao siết thành nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Nàng từ nhỏ đã nhận định Vệ Huy Vũ là chính mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác chia sẻ. Có thể Tống Linh Vận lời nói giống một cây gai, đâm vào nàng trong lòng, Huyền Dương thần thể đặc tính, thật chẳng lẽ không cách nào cải biến. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại ăn ý không có phát tác. Các nàng đều rõ ràng, giờ phút này không phải nội chiến thời điểm, Vệ Uy Vũ thần thể bí mật còn không có bị trưởng bối hoàn toàn tiếp nhận, các nàng trước hết bệnh thành một sợi dây thừng. Mà lại các nàng cùng Vệ Uy Vũ ở giữa ràng buộc sớm đã sâu tận xương thủy, căn bản dứt bỏ không được, cùng tranh cái ngươi chết ta sống, không bằng trước ổn định cục diện. Vệ Uy Vũ cảm nhận được hai bên truyền đến áp suất thấp, trong lòng ngầm cười khổ, là hắn biết nâng lên cái đề tài này sẽ xảy ra chuyện. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Vân Tâm mu bàn tay, lại méo méo Vân Thư Đồng ngón tay, dùng ánh mắt an ủi các nàng, mới chuyển hướng Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, giọng thanh khẩn nói: "Ông ngoại, Mộ Mộ, Tống Linh Vận lời nói chỉ là căn cứ vào lịch sử ghi chép, chúng ta cũng không có nghĩ tới muốn tìm rất nhiều bạn lữ. Với ta mà nói, Vân Tâm gì nhỏ cùng Thư Đồng cũng đã đủ rồi, ta sẽ dùng cả một đời đối với các nàng tốt." Tiêu Chiến Bang hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin, lịch sử ghi chép há lại không có lửa thì sao có khói? Ngươi cho rằng chuyện tình cảm là ngươi có thể khống chế? Huyền Dương thần thể lực hấp dẫn còn tại đó, về sau tìm tới cửa nữ tu sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, ngươi có thể bảo chứng chính mình không động tâm. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp quá nhiều bởi vì thể chất, bởi vì quyền thế mà thay lòng đổi dạ nam nhân. Tiêu Vân Tâm lập tức mở miệng giữ gìn: "Cha, A Vũ không phải người như vậy. Hắn đối với ta cùng Thư Đồng tình cảm là thật, hôm trước trong đêm hắn tình nguyện chính mình tiếp nhận thống khổ, cũng không muốn tổn thương ta, Thư Đồng tối hôm qua. Tối hôm qua cùng với hắn một chỗ sau, hắn cũng một mực rất quý trọng Thư Đồng. Hắn không phải loại kia sẽ bội tình bạc nghĩa người." Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của nàng có chút cảm thấy chát, lại kiên định lạ thường. Vân Thư Đồng cũng gật đầu phụ họa: "Tiêu gia gia, A Vũ ca ca đối với ta rất tốt, hắn nói qua sẽ cả một đời bảo hộ ta. Mà lại Tống tỷ tỷ còn nói, Huyền Dương thần thể cùng Cực Âm thể chất nữ tu song tu là một đôi trời sinh, tốc độ tu luyện có thể gấp bội. Ta cùng Vân Tâm gì nhỏ đều không phải là Cực Âm thể chất, nói không chừng về sau thật cần Cực Âm thể chất người đến giúp A Vũ ca ca điều hòa nguyên khí đâu." Lời này vừa ra, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đều ngây ngẩn cả người, các nàng vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đây quả thực giống như là tại vì Vệ Uy Vũ tìm những nữ nhân khác kiếm cớ. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, nhưng việc đã đến nước này, lời đã ra miệng, thu hồi lại ngược lại lộ ra không phong khoáng. Lương Dĩnh Hân nhìn xem hai nữ hải cố giả bộ rộng lượng dáng vẻ, trong lòng một trận đau lòng. Nàng sống lớn tuổi như vậy, làm sao lại nhìn không ra các nàng đấy mắt không cam lòng? Chỉ là Huyền Dương thần thể đặc tính còn tại đó, có một số việc có lẽ thật không phải do người. Nàng thở dài, nhìn về phía Vệ Uy Vũ: "A Vũ, vậy chính ngươi nghĩ như thế nào? Thật dự định về sau bên người không chỉ Thư Đồng cùng Vân Tâm hai cái?" Vệ Uy Vũ nên tiếp Mộ Mộ ánh mắt, ngựa khí không gì sánh được chăm chú: "Mộ Mộ, với ta mà nói, tình cảm không phải số lượng nhiều ít, mà là thật lòng sâu cạn. Vân Tâm gì nhỏ theo giúp ta đi qua hắc ám nhất thời gian, Thư Đồng từ nhỏ đã đối với ta không rời không bỏ, các nàng trong lòng ta vị trí không người có thể thay. Về sau coi như thật bởi vì thần thể đặc tính cần những người khác, ta cũng sẽ không ủy khuất các nàng, càng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương các nàng. Trong lòng của ta, vĩnh viễn cho các nàng giữ lại trọng yếu nhất vị trí." Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, phản phất tại ương thuận một cái trịnh trọng lợi thể. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tâm trong nháy mắt bị lấp đầy, vừa rồi phẫn nộ cùng không cam lòng phản phất bị ánh mắt kia bớt lên, chỉ còn lại có tràn đầy ấm áp, coi như tương lai sẽ có khó khăn chắc trở, chỉ cần trong lòng của hắn có các nàng, như vậy đủ rồi. Tiêu Chiến Bang trầm mặc hồi lâu, trong dạng không khí phản phất đều lặp lại. Hắn nhìn trước mắt cái này ba cái người trẻ tuổi, nhìn xem Vệ Uy Vũ đảm đường, Tiêu Vân Tâm tâm tình, Vân Thư Đồng bao dung, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cả đời nặng nhất quy củ luân lý, có thể Huyền Dương thần thể xuất hiện, triệt để phá vỡ hắn cố hữu nhận biết. Nếu như Vệ Uy Vũ nói đều là thật, vậy cái này thần thể không chỉ có thể để Vệ Uy Vũ nhất phi trùng thiên, còn có thể kéo theo Tiêu gia của thời, thậm chí Tiêu Vân Tâm nhiều năm bệnh tật cũng bởi vì thần thể mà càng, cái này chẳng lẽ không phải thượng thiên quà tặng? Có thể tiếp nhận quà tặng này lại giới, lại là muốn đánh phá thế tục ánh mắt, tiếp nhận ngoại tôn cùng dưỡng nữ đặc thù quan hệ, thậm chí ngầm đồng ý tương lai khả năng xuất hiện càng nhiều bạn lữ. Lương Dĩnh Hân nhẹ nhàng đụng đụng Tiêu Chiến Bang cánh tay, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tỉnh táo, việc đã đến nước này, phẫn nộ cùng chỉ trích đều không làm nên chuyện gì, không bằng suy nghĩ thật kỹ xử lý như thế nào mới có thể để cho tất cả mọi người tận lực hài lòng. Tiêu Chiến Bang hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua Vệ Uy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ba người, phảng phất muốn đem bọn hắn tâm tư xem thấu. Hắn trầm mặc một lát, phảng phất tại làm một cái quyết định gian nan, cuối cùng trầm giọng mở miệng, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Đi, nếu Thư Đồng đều không có ý kiến, vậy chúng ta cũng không tốt nói cái gì, bất quá giữa các ngươi sự tình ta không thể không xử lý, cho các ngươi ba cái lựa chọn, nếu như các ngươi không có ý kiến, chúng ta liền dựa theo này chấp hành." Chương 59, ba tuyển một lựa chọn, tình cùng nghĩa khảo nghiệm. Chương 59, ba tuyển một lựa chọn, tình cùng nghĩa khảo nghiệm. Tiêu Chiến Bang tiếng nói rơi xuống, trong dạng không khí phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng, nặng nề đến làm cho người không thở nổi. Vệ Uy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ba người tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương chờ đợi hắn lời kế tiếp, cái này ba cái lựa chọn sẽ trực tiếp quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh. Lương Dĩnh Hân chăm chú nắm chặt góc áo, ánh mắt phức tạp nhìn xem trợ phu, nàng biết cái này ba cái lựa chọn tất nhiên là gian nan, vô luận chọn cái nào, đều có thể có người thụ thương. Nhưng việc đã đến nước này, nhất định phải làm ra quyết đoán, đau dài không bằng đau ngắn. Tiêu Chiến Bang ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Tiêu Vân Tâm trên thân, trong ánh mắt mang theo vẻ bất nhẫn, nhưng càng nhiều hơn là làm nhất ra chi chủ quyết tuyệt. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, nói ra lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ nhất tiêu chiến bang thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như nện ở đám người trong lòng. Ta sẽ lập tức an bài máy bay tư nhân, đem Vân Tâm đưa ra nước ngoài, đi một cái không có người nhận biết nàng địa phương, để nàng ở nước ngoài đào tạo sâu hoặc là sinh hoạt. Ta sẽ chặt đứt giữa các ngươi tất cả liên hệ, điện thoại, mạng lưới, thư tín, hết thảy cũng sẽ không lưu lại. Hắn dừng một chút, nhìn xem sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch Tiêu Vân Tâm, tiếp tục nói, ta cho các ngươi thời gian 3-5 năm. Cái này 3-5 năm bên trong, các ngươi riêng phần mình sinh hoạt, tỉnh táo suy nghĩ. Nếu như 3-5 năm sau, Vân Tâm về nước, y nguyên không phải A Vũ không gả, mà A Vũ cũng còn đang chờ nàng, vậy ta liền không lại ngăn cản các ngươi. Nhưng nếu như 3-5 năm sau, các ngươi bất kỳ bên nào thay lòng, hoặc là Vân Tâm ở nước ngoài tìm được cuộc sống mới, vậy ta cam đoan, từ nay về sau, các ngươi cả đời không qua lại với nhau, vĩnh viễn sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Không, ta không đồng ý. Tiêu Vân Tâm nghe được sự lựa chọn này, trong nháy mắt hỏng mất, nước mắt vỡ đê mà ra, nàng gắt gao bắt lấy Vệ Vi Vũ tay, phản phất đó là nàng duy nhất cây cỏ cứu mạng, cha, ta không có khả năng rời đi A Vũ. Thời gian 3-5 năm quá dài, ta không muốn cùng hắn tách ra. Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, thật vất vả mới có thể cùng một chỗ, ta tuyệt đối không cần tách ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn, "A Vũ, ngươi đừng để ta đi có được hay không? Ta không muốn ra ngoại quốc, ta không muốn rời đi ngươi." Vệ Vi Vũ tâm như bị kim đâm một dạng đau, hắn chăm chú về nắm chặt Tiêu Vân Tâm tay, ánh mắt kiên định nhìn xem Tiêu Chiến Bang, "Ông ngoại, sự lựa chọn này ta không có khả năng tiếp nhận. Ta cùng tiểu gì đã trải qua sinh tử, tình cảm không phải thời gian cùng khoảng cách có thể ngăn cách. Đem nàng đưa tiễn, không thể nghi ngờ là tại nàng trong lòng cắm đau, cũng là tại tổn thương ta. Ta tuyệt sẽ không đồng ý để nàng rời đi." Lương Dĩnh Hân nhìn xem khóc ròng ròng dưỡng nữ, đau lòng không thôi, nhịn không được đối với Tiêu Chiến Bang nói, "Lao Tiêu, sự lựa chọn này có phải hay không quá tàn nhẫn? Vân Tâm từ nhỏ đã không có rời đi chúng ta, đột nhiên đưa nàng xuất ngoại, nàng làm sao chịu được?" Tiêu Chiến Bang lại lắc đầu, ngữ khí băng lãnh, "Tàn nhẫn. Đây cũng là vì nàng tốt. Đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại tách ra, dù sao cũng so tương lai thân bại danh liệt muốn tốt." Hắn không có cho đám người quá nhiều thời gian phản ứng, ngay sau đó nói ra lựa chọn thứ hai, duy trì hiện trạng. Đối ngoại, Vân Tâm vẫn là A Vũ tiểu gì, là Tiêu gia gia chủ. Thư đồng vẫn là A Vũ cưới hỏi đàn hoàng vị hôn thê, vụ hôn nhân này ngày 15 tháng 10 đúng hạn cử hành. Sự lựa chọn này để Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Vi Vũ đều sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tiêu Chiến Bang nhìn xem bọn hắn, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, nhưng là, giữa các ngươi sự tình, chỉ có thể cực hạn tại mấy người chúng ta biết đến phạm vi bên trong. Các ngươi trong âm thầm có thể giữ liên lạc, ta có thể ngầm đồng ý quan hệ của các ngươi, nhưng tất cả những thứ này đều phải trong bóng tối tiến hành, vĩnh viễn không thể để cho người thứ ba biết, vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng. Các ngươi phải giống như trước kia một dạng, trước mặt người khác đóng vai tốt riêng phần mình nhân vật, không thể có bất luận cái gì vượt qua quy củ cử động. Vân Tâm muốn tiếp tục làm nàng Tiêu Giaeru gì, Thư Đồng muốn làm nàng chuẩn tân nương, A Vũ muốn làm cái hiểu chuyện vãn bối cùng vị hôn phu. Một khi chuyện của các ngươi tiết lộ ra ngoài, vị ngoại nhân biết, đừng trách ta vô tình. Đến lúc đó, ta không chỉ có sẽ phế đi A Vũ tu vi, sẽ còn đem Vân Tâm vĩnh viễn cấm túc tại Tiêu gia lao trạch, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không thể gặp mặt. Sự lựa chọn này giống một chậu nước lạnh, tưới tắt Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Vi Vũ trong lòng vừa mới dấy lên một tia hy vọng. Vĩnh viễn không thể lộ ra ánh sáng. Ý vị này tình cảm của bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn chôn giấu ở trong bóng tối, ngay cả quang minh chính đại đứng chung một chỗ quyền lợi đều không có. Tiêu Vân Tâm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vợ môi run rẩy, "Cha, ngài đây là đang đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức à? Chúng ta là thực tình yêu nhau, vì cái gì ngay cả quang minh chính đại cùng một chỗ quyền lợi đều không có? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta cứ như vậy nhận không ra người sao?" "Nhận không ra người?" Tiêu Chiến Bang hừ lạnh một tiếng, "Các ngươi làm ra loại này vi phạm luân lý sự tình, vốn là nhận không ra người. Có thể để các ngươi trong âm thầm giữ liên lạc, đã là ta lớn nhất nhược bộ." Vệ Huy Vũ lông mày nhíu chặt lại, hắn nhìn xem Tiêu Chiến Bang, trong giọng nói mang theo một chút tức giận cũng không hiểu, "Ông ngoại, tình cảm là chân thành tha thiết, không phải nhận không ra người dơ bẩn sự tình. Tại sao muốn dùng loại phương thức này đến trói buộc chúng ta? Để tiểu gì vĩnh viễn sống ở trong bóng tối, chuyện này đối với nàng quá không công bằng. Ta không đồng ý sự lựa chọn này." Vân Thư Đồng đứng ở một bên, sắc mặt cũng có chút khó coi. Nàng mặc dù nguyện ý tiếp nhận Tiêu Vân Tâm tồn tại, nhưng để bọn hắn tình cảm vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ý vị này tương lai sinh hoạt đem tràn ngập hoang luôn cùng lửa gạt, đó cũng không phải nàng muốn. Lương Dĩnh Hân thở dài, sự lựa chọn này nhìn như là tại duy trì hòa bình, kỳ thực là tại chôn xuống càng sâu thai hoàng ẩm, một khi ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Chiến Bang không để ý đến bọn hắn phản đối, nói tiếp ra lựa chọn thứ ba, cũng là tàn khốc nhất một lựa chọn thứ ba, Vân Tâm chủ động rời khỏi Tiêu gia, từ đi Tiêu gia vị trí gia chủ, do A Vũ kế thừa Tiêu gia vị trí gia chủ. Sau đó, Vân Tâm đổi lại chính mình bản gia dòng họ, họ Lý, từ nay về sau, ngươi không còn là Tiêu gia người, không còn là ta dương nữ, cùng Tiêu gia không có bất cứ quan hệ nào. Sự lựa chọn này vừa ra, toàn bộ bao xương đều lầm vào tĩnh mịch, ngay cả không khí đều phảng phất đình chỉ lưu động. Tiêu Vân Tâm như bị sét đánh, khó có thể tin nhìn xem Tiêu Chiến Bang, thân thể lung lay sắp đổ. Cha, ngài nói cái gì? Để cho ta rời khỏi Tiêu gia, để cho ta đổi lại họ Lý, không còn là ngài nữ nhi. Nàng từ nhỏ đã tại Tiêu gia lớn lên, Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân đối với nàng coi như mình ra, Tiêu gia chính là nàng nhà, là nàng duy nhất dựa vào. Để nàng rời đi Tiêu gia, đổi lại cái kia đã không có bất luận cái gì thân nhân họ Lý, không khác quét trái tim của nàng. Không sai. Tiêu Chiến Bang ánh mắt băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, chỉ cần ngươi rời khỏi Tiêu gia, đổi lại họ Lý, cùng Tiêu gia phủi sạch quan hệ, ngươi liền không còn là A Vũ tiểu gì, giữa các ngươi liền không có bối phận trở ngại. Đến lúc đó, các ngươi có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, A Vũ thậm chí có thể cưới ngươi làm vợ, cùng thư đồng bình khởi bình toạn. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, nhưng là, từ nay về sau, ngươi Lý Vân Tâm cùng chúng ta Tiêu gia lại không liên quan, ta Tiêu Chiến Bang cũng không có ngươi cái này dưỡng nữ. Ngày lễ ngày Tết, sinh lão bệnh tử, ngươi cũng cùng Tiêu gia không quan hệ. Không, ta không chọn. Tiêu Vân Tâm nghẹn ngào khóc giống, nước mắt mơ hồ ánh mắt, cha, mẹ, ta từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên, các ngươi đối với ta ân trọng như núi, Tiêu gia chính là ta nhà, các ngươi chính là ta cha mẹ ruột. Để cho ta rời đi Tiêu gia, đổi lại họ Lý, nếu như không để cho ta chết đi tính toán. Nàng nhìn xem Tiêu Chiến Bang, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, cha, ngài sao có thể đối với ta như vậy? Ta biết ta sai rồi, ta không nên yêu A Vũ, không nên để ngài cùng mẹ thất vọng. Nhưng ta thật không có khả năng rời đi Tiêu gia, không có khả năng rời đi các ngươi a. Lương Dĩnh Hân cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, nàng lôi kéo Tiêu Chiến Bang cánh tay, nghẹn ngào nói, Lao Tiêu, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Vân Tâm là chúng ta nhìn xem lớn lên, nàng chính là chúng ta con gái ruột a. Ngươi làm sao bỏ được để nàng rời đi? Tiêu Chiến Bang trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng rất nhanh liền bị băng lãnh thay thế, không nỡ lại có thể thế nào? Đây là chính nàng chọn đường. Nếu nàng vì tình yêu có thể không để ý Tiêu gia mặt mũi, không để ý chúng ta ơn dưỡng dục, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Vệ Huy Vũ sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn nhìn xem Tiêu Chiến Bang, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Ông ngoại, ngài cái này ba cái lựa chọn, căn bản không phải lựa chọn, mà là tại bức bách chúng ta. Lựa chọn thứ nhất để cho chúng ta tách rời, lựa chọn thứ hai để cho chúng ta sống ở trong bóng tối, lựa chọn thứ ba để tiểu gì phản bội dưỡng dục nhà của nàng. Ngài đây là đang cầm tiểu gì hạnh phúc và tình thân làm tiền đặt cược. Hắn nắm thật chặt Tiêu Vân Tâm tay, ngữ khí kiên định nói, cái này ba cái lựa chọn, ta một cái cũng sẽ không tuyển. Ta sẽ không để cho tiểu gì rời đi ta, càng sẽ không để nàng sống ở trong bóng tối, cũng sẽ không để nàng vì cùng với ta mà rời đi Tiêu gia, phản bội ngài cùng mộ mộ ơn dưỡng dục. A Vũ Tiêu Vân Tâm nghe được Vệ Huy Vũ lời nói, trong lòng tràn đầy cảm động, nước mắt chảy đến càng hung, nhưng trong ánh mắt lại nhiều một tia kiên định. Vệ Huy Vũ nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, giọng thành khẩn mà kiên định, ông ngoại, mộ mộ, ta biết các ngươi là vì Tiêu gia mặt mũi, vì chúng ta tốt, nhưng tình cảm không phải giao dịch, không thể dùng cách rời, giấu giếm hoặc là phản bội đem đổi lấy. Ta cùng tiểu gì là thật tâm yêu nhau, chúng ta nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả, cũng nguyện ý cố gắng đi đền bù đối với Tiêu gia tạo thành ảnh hưởng. Ta sẽ dùng phương thức của ta đến bảo hộ tiểu gì, giữ gìn tình cảm của chúng ta. Ta sẽ mau chóng tăng lên thực lực của mình, dùng thực lực để chứng minh chính mình, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Vệ Huy Vũ có năng lực bảo hộ tiểu gì, có năng lực gánh vác lên phần trách nhiệm này, cũng có năng lực là Tiêu gia mang đến vinh quang, mà không phải sỉ nhục. Ta sẽ không để cho tiểu gì chịu một chút ủy khuất, càng sẽ không để nàng bởi vì ta mà mất đi người nhà. Mời các ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta dùng phương thức của mình đi giải quyết vấn đề, được không? Vân Thư Đồng cũng tới trước một bước, nhìn xem Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân, ngựa khí nghiêm túc nói, Tiêu gia gia, Lương mãi mãi, ta cũng cảm thấy cái này ba cái lựa chọn không quá phù hợp. Vân Tâm gì nhỏ đối với Tiêu gia tình cảm sâu như vậy, để nàng rời đi Tiêu gia, nàng khẳng định sẽ sống không bằng chết. Mà lại A Vũ ca ca nói đúng, tình cảm không thể dùng loại phương thức này đến bức bách. Ta biết ta làm A Vũ ca ca vị hôn thê, nói những lời này khả năng không quá phù hợp. Nhưng ta thật không hy vọng nhìn thấy Vân Tâm gì nhỏ bởi vì ta cùng A Vũ ca ca hôn sự mà bị thương tổn, càng không hy vọng xem lại các ngươi bởi vì việc này mà thương tâm khổ sở. Ta tin tưởng A Vũ ca ca, hắn nhất định có biện pháp giải quyết tốt chuyện này. Tiêu Chiến Bang nhìn xem thái độ kiên quyết Vệ Huy Vũ, nhìn vẻ mặt cầu khẩn Tiêu Vân Tâm, lại nhìn một chút duy trì bọn hắn Vân Thư Đồng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không nghĩ tới, chính mình nói lên ba cái lựa chọn, lại bị bọn hắn toàn bộ cự tuyệt, càng không có nghĩ tới Vân Thư Đồng sẽ đứng ra giữ gìn Tiêu Vân Tâm. Hắn trầm mặc hồi lâu, trong dạng bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Cuối cùng, Tiêu Chiến Bang thật sâu nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ba người, ánh mắt phức tạp khó hiểu, bên trong có phẫn nộ, có thất vọng, có bất đắc dĩ, còn có một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Vệ Huy Vũ trên thân, ngữ khí trầm trọng mà hỏi thăm, người trẻ tuổi, ngươi xác định? Chương 60, tình định lựa chọn cuối cùng thỏa hiệp, tình địch tạm minh đợi đường về. 1. Chương 60, tình định lựa chọn cuối cùng thỏa hiệp, tình địch tạm minh đợi đường về. 1. Vệ Huy Vũ nên tiếp Tiêu Chiến Bang nặng nề ánh mắt, không chút do dự, ánh mắt kiên định như bàn thạch, ông ngoại, ta xác định. Hắn đem Tiêu Vân Tâm tay cầm càng chặt hơn, lòng bàn tay nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt truyền lại đi qua, giống như là tại cho nàng im ắng hứa hẹn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương Vân Tâm gì nhỏ, càng sẽ không để nàng bởi vì ta mà mất đi người nhà cùng thuộc về. Tiêu gia là nhà của nàng, cũng là nhà của ta, ta sẽ dùng phương thức của mình thủ hộ cái nhà này, thủ hộ nàng. Tiêu Vân Tâm tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, nước mắt sớm đã ngừng, trong mắt chỉ còn lại có hoàn toàn tín nhiệm cùng ý lại. Nàng biết, nam nhân này sẽ không để cho nàng thất vọng, tựa như đi qua vô số lần như thế, hắn kiểu gì cũng sẽ tại nàng cần nhất thời điểm đứng ra. Vân Thư Đồng cũng hướng phía trước đứng nửa bước, cùng bọn hắn đứng song vai, ngựa khí chăm chú, Tiêu gia gia, A Vũ ca ca cho tới bây giờ nói được thì làm được. Hắn nếu nói sẽ bảo hộ Vân Tâm gì nhỏ, liền nhất định có thể làm được. Mà lại ba người chúng ta sẽ cùng một chỗ cố gắng, sẽ không để cho Tiêu gia hổ thẹn. Nàng nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần đối chọi gay gắt, nhiều hơn mấy phần phức tạp ăn ý, các nàng có lẽ vĩnh viễn là tình địch, nhưng giờ phút này, các nàng là cùng một trận tuyến đồng bạn. Tiêu Chiến Bang lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Vệ Huy Vũ thẳng tắp dáng người, ánh mắt kiên định, nhìn xem Tiêu Vân Tâm đáy mắt tín nhiệm, nhìn xem Vân Thư Đồng bằng phẳng duy trì, căng cứng cảm tuyến dần dần nhu hòa. Hắn sống hơn nửa đời người, gặp quá nhiều lá mặt lá trái hứa hẹn, cũng rất ít nhìn thấy dạng này thuần túy mà kiên định tình nghĩa. Cái này ba cái người trẻ tuổi, có lẽ xúc động, có lẽ phá vỡ thế tục quy củ, nhưng này phần thực tình cùng đảm đương, lại so cái gì đều chân quý. Hắn đưa ra ba cái lựa chọn, nhìn như tàn khốc, kỳ thực cũng là một trận khảo nghiệm Vệ Huy Vũ phải chăng có gánh chịu hậu quả dũng khí, khảo nghiệm Tiêu Vân Tâm có nguyện ý hay không là yêu thủ vững, cũng khảo nghiệm Vân Thư Đồng phải chăng có thể buông xuống cúc mắc. Hiển nhiên, bọn hắn đều thông qua được khảo nghiệm. Tiêu Chiến Bang hít một hơi thật sâu, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, nhưng như cũng mang theo trưởng bối uy nghiêm, "Đi, A Vũ, đừng quên ngươi hôm nay nói lời." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, "Vân Tâm, Thư Đồng, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ quyết định của ngày hôm nay, con đường tương lai không dễ đi, đừng hối hận." Tiêu Vân Tâm dùng sức gật đầu, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào lại không gì sánh được rõ ràng, "Cha, ta không hối hận." Vân Thư Đồng cũng thẳng tắp lưng, "Tiêu gia gia, ta cũng không hối hận." Tiêu Chiến Bang không có nói thêm nữa, chỉ là thật sâu nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt kia có không bỏ, có lo lắng, lại càng nhiều hơn chính là thích nhiên cùng mong đợi. Hắn quay người, hướng phía bên ngoài dạp đi đến, bộ pháp mặc dù chậm, lại mang theo một loại hết thảy đều kết thúc quyết tuyệt. "Lao Tiêu." Lương Dĩnh Hân vội vàng đuổi theo, trước khi đi quay đầu nhìn ba cái người trẻ tuổi một chút, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, "Các ngươi, thật tốt." Nàng bước nhanh đuổi kịp Tiêu Chiến Bang, cửa bao xương tại phía sau bọn họ chậm rãi đóng lại, ngăn cách hai thế giới. Trong dạp trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ba người. Căng cứng thần kinh bỗng nhiên lỏng, ba người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối với tương lai ước mơ. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Vân Tâm phía sau lưng, ôn nhu nói, "Không sao, ông ngoại hắn đồng ý." Tiêu Vân Tâm lắc đầu, hốc mắt từng đỏ, "Ta biết cha không phải thật sự muốn bức ta, hắn chỉ là quá quan tâm Tiêu gia, quá quan tâm ta." Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến Bang nhìn như nghiêm khắc, nhưng dù sao tại chi tiết chỗ cho nàng nhất ấm che chở, hôm nay ba cái lựa chọn, cùng nói là bức bách, không bằng nói là bất đắc dĩ thăm dò. Vân Thư Đồng cũng nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài bóng đêm, cảm khái nói, "Tiêu gia gia kỳ thật đã sớm mềm lòng đi, bằng không thì cũng sẽ không cho chúng ta lựa chọn cơ hội." Nàng xoay người, nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, nhếch miệng lên một vòng hiếm thấy nhu hòa, "Về sau chúng ta nhưng phải càng cố gắng tu luyện, mau chóng mạnh lên, không thể để cho Tiêu gia gia cùng Lương mãi mãi thất vọng." Vệ Huy Vũ gật đầu, "Ân, chúng ta cùng một chỗ cố gắng." Mà đổi thành một bên, Tiêu Chiến Bang cùng Lương Dĩnh Hân đi ra tử lâu, gió đêm mang theo đầu thu ý lạnh phất qua, thổi tan một chút ngưng trọng. Lương Dĩnh Hân rốt cục nhịn không được, lôi kéo Tiêu Chiến Bang cánh tay, ngựa khí mang theo vài phần chất vấn cùng đau lòng, "Lao Tiêu, ngươi vừa rồi cái kia ba cái lựa chọn cũng quá hung ác. Vân Tâm đứa bé kia đem Tiêu gia khi mệnh tăng tử, ngươi để nàng đổi lại lý tính rời đi Tiêu gia, không phải muốn mệnh của nàng sao?" Tiêu Chiến Bang dừng bước lại, nhìn phía xa sáng chói lửa đèn, trên khuôn mặt giàn mua lộ ra một tia mỏi mệt, lại càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, "Ta chẳng lẽ nguyện ý đưa tiễn Vân Tâm sao? Ta chẳng lẽ muốn cho nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Ta muốn đuổi nàng rời đi Tiêu gia sao?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo tâm tình bị đè nén, "Nhiều năm như vậy, ta một mực đem Vân Tâm đích thân khuê nữ đau, nàng là ta nhìn lớn lên, tính tình của nàng ta rõ ràng nhất, quật cường giống như con trâu, nhận định sự tình tám thất ngựa đều kéo không trở lại. Ta đưa ra cái kia ba cái lựa chọn, ở đâu là thật nếu để cho nàng tuyển?" Tiêu Chiến Bang thở dài, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, "Ta chính là muốn nhìn một chút, A Vũ tiểu tử này có hay không đảm đương, có bản lĩnh hay không bảo vệ Vân Tâm, cũng nghĩ nhìn xem Vân Tâm có phải thật vậy hay không quyết tâm muốn cùng hắn, có hay không làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị." Lương Dĩnh Hân ngây ngẩn cả người, "Ngươi là đang thử thăm dò bọn hắn, nếu không muốn như nào?" Tiêu Chiến Bang cười khổ một tiếng, "Việc đã đến nước này, đồng đánh nguyên ương hữu dụng không, sẽ chỉ đem hải tử càng đẩy càng xa. Vân Tâm cùng A Vũ đã có vợ chồng chi thực, Thư Đồng cũng nguyện ý tiếp nhận, cục diện này đã sớm không phải do chúng ta cứng rắn phá hủy." Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần vui mừng, "Cũng may A Vũ không có khiến ta thất vọng." Tiểu tử kia trong ánh mắt kiên định, cực kỳ giống phụ thân hắn Minh Hiên năm đó bộ dáng, có đảm đương, có trách nhiệm, trọng tình trọng nghĩa. Khó trách Vân Tâm cùng Thư Đồng đều đối với hắn khăng khăng một mực, Vân Tâm đi theo hắn, ta yên tâm rất. Lương Dĩnh Hân nhìn xem trượng phu căng cứng bên mặt nhu hòa xuống tới, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, nhưng vẫn là nhịn không được lẩm bẩm, "Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói đến như vậy tuyệt, đem Vân Tâm sợ quá khóc, ta nhìn ngươi chính là cố ý." Không hung ác một chút, thấy thế nào rõ ràng quyết tâm của bọn hắn. Tiêu Chiến Bang hừ một tiếng, ngữ khí lại mềm nhũn ra, đưa tay vô vô Lương Dĩnh Hân mu bàn tay, "Vân Tâm là nữ nhi của chúng ta, A Vũ là Vân Điệp nhi tử, là của ta ngoại tôn, bọn hắn trải qua tốt, Tiêu gia mới có thể tốt." Về phần những quy củ kia luân lý trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ thực lực, ai dám lắm miệng. Lương Dĩnh Hân nhíu mày, "Làm sao? Không sợ Tiêu gia thanh danh quét sân?" "Hừ, đây là ta Tiêu gia biệt tư, ta xem ai dám nói ba đã bốn." Tiêu Chiến Bang thẳng tắp lưng, võ tông đỉnh phong khí thế trong lúc lơ đãng bộc lộ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "A Vũ là Huyền Dương thần thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, sớm muộn có thể trở thành đế đô cường giả đứng đầu. Chờ hắn đứng vững gót chân, ai còn dám nghị luận chuyện riêng của hắn? Sẽ chỉ hâm mộ Tiêu gia có cháu ngoại như vậy cùng gia chủ người thừa kế." Hắn sớm đã ở trong lòng tính toán tốt, Vệ Huy Vũ kế thừa Tiêu gia vị trí gia chủ là tốt nhất an bài. Chương 60, tình định lựa chọn cuối cùng thỏa hiệp, tình định tạm minh đợi đường về. 2, chương 60, tình định lựa chọn cuối cùng thỏa hiệp, tình định tạm minh đợi đường về. 2, Lương Dĩnh Hân nhìn xem trượng phu trong mắt bảy mưu nghĩ kế, rốt cục triệt để yên lòng, sáng giọng, liền ngươi tâm tư nhiều, vừa rồi nhưng làm ta dọa sợ. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thật nếu để cho bọn hắn thuận theo tự nhiên đi. Tiêu Chiến Bang đánh gãy nàng, ngữ khí hòa hoãn lại, đối ngoại liền theo nguyên kế hoạch, thư đồng là A Vũ vị hôn thê, hôn kỳ không thay đổi. Vân Tâm hay là Tiêu gia gia chủ, là A Vũ tiểu gì? Về phần bọn hắn trong âm thầm, chỉ cần đừng làm rộn đến người tất cả đều biết, chúng ta coi như không nhìn thấy. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, quay đầu ta để cho người ta nhiều nhìn chằm chằm điểm, đừng để người bên ngoài nhìn ra sơ hở, nhất là Vệ gia cùng những cái kia muốn nhìn Tiêu gia trò cười thế lực. Lương Dĩnh ngân gật đầu, "Ân, ta đã biết. Cái kia Vân Tâm cùng A Vũ bên kia để bọn hắn tự mình xử lý đi." Tiêu Chiến Bang bước chân hướng dừng xe phương hướng đi, người tuổi trẻ đường, nên để bọn hắn chính mình đi, chúng ta những lao gia hỏa này, làm tốt hậu thuẫn liền tốt. Lương Dĩnh Hân nhìn xem trượng phu bóng lưng, khóe miệng nhịn không được nổi lên mỉm cười, cái này nhìn như nghiêm khắc lão đầu, trong lòng so với ai khác đều che chở hải tử. Nàng bước nhanh đuổi theo, gió đêm đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài, mang theo một loại hết thảy đều kết thúc cấm áp. Mà lúc này trong dạng, bầu không khí vẫn như cũ mang theo vài phần vi diệu yên lặng. Vệ Huy Vũ nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ đêm, ngoài cửa sổ bóng đêm càng dày đặc, thành thị lửa đèn tại trên pha lê bỏ ra pha tạp quang ảnh. Các ngươi ngồi trước một lát, ta đi an bài một chút, chúng ta lập tức về nhà. Vệ Huy Vũ đuốt đuốt Tiêu Vân Tâm tóc, lại đối Vân Thư Đồng gật gật đầu, quay người đi ra bao xương đi tìm Lý Mộc Cầm tứ nữ. Hắn cần để cho các nàng an bài xe cộ, thuận tiện căn dặn các nàng tăng cường cảnh giới, hôm nay cùng vệ ra vẻ mặt, khó đảm bảo đối phương sẽ không ở chỗ tối chơi ngáng chân. Trong bao xương chỉ còn lại có Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng hai người, không khí trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có trên tường đồng hồ tí tách tiếng vang. Hai người đứng tại chỗ, ai cũng không có mở miệng trước, đã từng đối chọi gay gắt tình địch, giờ phút này bởi vì cộng đồng lựa chọn, lâm vào một loại kỳ dị trầm mặc. Tiêu Vân Tâm đánh trước phá yên tĩnh, nàng đi đến Vân Thư Đồng trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, ngựa khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ngươi vừa mới vì gì muốn giúp ta? Tại nàng trong nhận thức biết, Vân Thư Đồng một mực xem nàng như thành tình địch số 1, hận không thể trừ cho sướng, hôm nay lại tại Tiêu Chiến Bang trước mặt nhiều lần giữ thì nàng, thực sự khác thường. Vân Thư Đồng tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài ngựa xe như nước, ngựa khí tùy ý lại mang theo vài phần chăm chú, không có gì. Nàng xoay người, nhìn thẳng Tiêu Vân Tâm, trong mắt không có ngày xưa để ý, lại nhiều hơn mấy phần thành tỉnh sắc bén, mặc dù chúng ta là tình địch, mặc dù trước đó ta rất muốn giết người, nhưng một số phương diện tới nói, chúng ta cũng là minh hữu. Tiêu Vân Tâm nhíu mày, minh hữu? Nếu không muốn như nào? Vân Thư Đồng cười nhạo một tiếng, giọng nói mang vẻ đối với hiện thực bất đắc dĩ, ngươi cho rằng hôm nay việc này qua liền xong rồi. Tống Linh Vận nhìn A Vũ ca ca ánh mắt người không thấy được. Nữ nhân kia thế nhưng là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, lại biết A Vũ ca ca là huyền dương thần thể, ngươi cảm thấy nàng sẽ cam tâm chỉ làm bằng hữu. Nâng lên Tống Linh Vận, Tiêu Vân Tâm ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, móng tay vô ý thức nắm chặt, cái kia nàng coi là khuê mật nữ nhân, nhìn về phía Vệ Huy Vũ lúc trong mắt nóng bỏng, nàng làm sao có thể không có phát giác. Chỉ là trước đó bị Tiêu Chiến Bang chất vấn đánh gãy, chưa kịp nghĩ lại. Còn có Triệu Nhã. Vân Thư Đồng tiếp tục nói, ngữ khí ngưng trọng mấy phần, cái kia sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc cực âm thể chất, Tống Linh Vận nói nàng cùng A Vũ ca ca huyền dương thần thể là một đôi trời sinh, tốc độ tu luyện có thể gấp bội. Ngươi cảm thấy lấy A Vũ ca ca thần thể đặc tính, bọn hắn sẽ chỉ bị lẫn nhau hấp dẫn, trở thành trời sinh bạn lữ. Tiêu Vân Tâm sắc mặt triệt để trầm xuống. Cực âm thể chất cùng huyền dương thần thể song tu nghe đồn, nàng cũng đã được nghe nói, vậy đơn giản là vì Vệ Huy Vũ đo thân mà làm trợ lực, mặc dù Triệu Nhã bây giờ chỉ có 18 tuổi, nhưng Triệu Nhã thể chất sắp bộc phát, mà trong thiên hạ cũng chỉ có Vệ Huy Vũ huyền dương thần thể mới có thể giải. A, ngươi cảm thấy chúng ta coi như cản, thật ngăn được sao? Vân Thư Đồng nhìn xem Tiêu Vân Tâm, giọng nói mang vẻ một tia tự dễ ước, A Vũ ca ca huyền dương thần thể nhất định sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều nữ nhân, Tống Linh Vận, Triệu Nhã. Về sau còn ai vào đây, chúng ta căn bản không biết. Cùng lẫn nhau nội đấu, để ngoại nhân nhặt được tiện nghi, không bằng tạm thời liên thủ. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhu hòa một chút, nhưng như cũng mang theo không thể nghi ngờ tham muốn giữ lấy, chí ít chúng ta đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên, ta là hắn thanh mai trúc mã, chuẩn bị hôn thê, ngươi nàng lườm Tiêu Vân Tâm một chút, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi như hắn thanh mai trúc mã, thậm chí là con dâu nuôi từ bé. Chúng ta đối với hắn tình cảm, không phải những cái kia nửa đường xuất hiện nữ nhân có thể so sánh. Chúng ta đều rất yêu hắn, đều nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy, ta muốn trên đời này đoán chừng rốt cuộc tìm không ra cái thứ ba so với chúng ta cả người yêu hắn đi. Vân Thư Đồng thanh âm thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác yếu ớt, nếu ngăn không được bên cạnh hắn sẽ có người khác, vậy ít nhất chúng ta muốn giữ vững vị trí của mình, không thể để cho những cái kia có ý khác nữ nhân đến bắt nạt. A Vũ ca ca thật vất vả tiếp nhận ta, thật vất vả buông xuống Triệu Vũ Cầm nữ nhân kia, ta cũng không muốn lại mất đi hắn. Nâng lên Triệu Vũ Cầm, Vân Thư Đồng ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nếu là lại mất đi hắn, ta thật sẽ điên mất, đến lúc đó ta sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng đi ra, chính ta cũng không biết. Tiêu Vân Tâm lặng lặng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vân Thư Đồng lời nói giống một chiếc chìa khóa, mở ra trong nội tâm nàng bí ẩn nhất lo lắng, nàng làm sao không sợ mất đi Vệ Huy Vũ. Cái này nàng bảo vệ nửa đời người nam nhân, sớm đã là mệnh của nàng. Cùng Vân Thư Đồng đánh đến lưỡng bại câu thương, để ngoại nhân được lợi, không bằng tạm thời buông xuống ân oán, chưa giữ vững bọn hắn cộng đồng người yêu. Nàng nhìn xem Vân Thư Đồng, trong mắt lóe lên một tia cùng nàng không có sai biệt tên điên màu lót, chậm rãi gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta không có khả năng tiện nghi bên ngoài những nữ nhân kia. Vân Thư Đồng nhíu mày, nói như vậy, ngươi đồng ý hợp tác? Hợp tác có thể. Tiêu Vân Tâm ánh mắt sắc bén, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt võ giả khí tức, nhưng ta cũng sẽ không thua ngươi. A Vũ trong lòng, ta vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Vân Thư Đồng cũng không cam chịu yếu thế, võ đồ ngũ trọng khí thế lặng yên phóng thích, cùng Tiêu Vân tâm khí tức đụng vào nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, ta mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng vị hôn thê. Hai người lẫn nhau, trong không khí phảng phất có vô hình hỏa hoa tại va chạm, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Nhưng không giống với Dĩ Vãng Dương cùng Bạc Kiếm, thời khắc này phân cao thấp bên trong nhiều một tia vi diệu ăn ý, các nàng có thể tạm thời liên thủ, cũng sẽ không buông tha cho đối với Vệ Uy Vũ tranh đoạt. Đúng lúc này, cửa phòng khách bị đẩy ra, Vệ Uy Vũ đi đến, nhìn thấy hai người âm thầm so tài bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, "Tốt, đừng đứng đây nữa, xe đã sắp xếp xong xuôi." Hắn đi lên trước, tự nhiên một tay kéo qua một cái, đem hai người vòng trong ngực, "Vân Tâm, Thư Đồng, chúng ta nên trở về nhà." Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đồng thời hừ một tiếng, lại đều không có đẩy ra Vệ Uy Vũ, chỉ là hướng trong ngực hắn sát lại chặt hơn chút nữa, mặc kệ tương lai có bao nhiêu mưa gió, chí ít giờ phút này, bọn hắn là cùng một chỗ. Chương 61, Vệ gia kinh biến, quần quần sóng ngầm như báo thủ. 1. Chương 61, Vệ gia kinh biến, quần quần sóng ngầm như báo thủ. 1. Bóng đêm như mực, mấy chiếc xe sang trọng màu đen lặng yên không một tiếng động lái vào Vệ gia lão trạch cửa lớn. Xa luôn ép qua con đường đá xanh, phát ra tiếng vang trầm nặng, tại trong đêm yên tĩnh này đặc biệt chói tai. Cửa xe mở ra, Vệ Minh Thanh sắc mặt âm trầm dẫn đầu xuống xe, sau đó hai tên hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí dơ lên một bộ giản dị căng cứu thương đi xuống, trên căng cứu thương nằm chính là hấp hối, vết thương chẳng chịt Vệ Thiên Tỷ. Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện theo ở phía sau, lão Lương Khẩu sắc mặt đồng dạng ngưng trọng đến có thể chảy ra nước. Tả Tĩnh Viện thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trên căng cứu thương cháu trai, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng lo nghĩ, bước chân đều có chút lảo đảo. Vệ Trinh Nghị thì từ đầu đến cuối trầm mặc, hai tay chắp sau lưng, lưng thẳng tắp, nhưng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Một đoàn người vừa đi vào đèn đuốc sáng trưng phòng khách, một người mặc lộng lẫy áo ngủ trung niên mỹ phụ liền vội vã tiến lên đón, nàng chính là Vệ Thiên Tỷ mẫu thân, Vệ Minh Thanh thê tử Trần Nghệ Như. Nàng nguyên bản đã nằm ngủ, lại bị quản gia khẩn cấp đánh thức, nói lao ra cùng tiền sinh mang theo Thiên Tỷ trở về, tình huống thật không tốt. Thiên Tỷ, ông trời của ta tỷ, khi Trần Nghệ Như thấy rõ trên cáng cứu thương Vệ Thiên Tỷ cái kia máu thịt bé bét, tứ chi vặn vẹo thảm chặt lúc, cả người trong nháy mắt như bị sét đánh, hét lên một tiếng liền nhào tới. Đừng động hắn. Vệ Minh Thanh tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng, thanh âm khàn giọng mà kiềm chế, hắn thương đến rất nặng. Kinh mạch đứt từng khúc, không có khả năng hoạt động. Kinh mạch đứt từng khúc Trần Nghệ Như rơi vào hầm băng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nàng khó có thể tin nhìn xem trợ phu, vừa nhìn về phía trên căng cứu thương không có chút nào tức giận như tử, nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, tại sao có thể như vậy? Sáng sớm đi ra thời điểm còn rất tốt, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Là ai làm? Minh Thành, là ai đem con của ta bị thương thành dạng này? Thanh âm của nàng thê lương mà tuyệt vọng, tại trống trải trong phòng khách quen quần, nghe được trong lòng người căng lên. Vệ Minh Thanh sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt bắn ra đoán độc quan mang, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ, "Vệ Uy Vũ." "Vệ Uy Vũ?" Trần Nghệ Như ngây ngẩn cả người, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không dám tin, cái kia con hoàng, hắn làm sao dám? Hắn một cái từ nhỏ ngay cả võ đạo đều không thể thức tỉnh phế vật, làm sao có thể tổn thương được Thiên Tỷ? Thiên Tỷ thế nhưng là võ giả bắt trọng cao thủ a. Tại trong ấn tượng của nàng, Vệ Uy Vũ thủy chung là cái kia tại vệ gia nhận hết bạch nhãn, không đúng kẻ đáng thương, ngay cả nhìn thẳng Thiên Tỷ dũng khí đều không có. Làm sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, còn đem nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo nhi tử đánh thành dạng này. Hừ, ai biết cái kia con hoang đi cái gì vận khí cất chó. Vệ Minh Thanh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng ghen ghét, nghe nói hắn trước đó không lâu đột nhiên đã thức tỉnh võ đạo thiên phú, một giấc tỉnh chính là võ đồ nhất trọng, quả thực là xưa nay chưa từng có. Hôm nay tại trong bao xương, hắn không biết dùng thủ đoạn hèn hạ gì, vậy mà một trưởng liền phế đi Thiên Tỷ. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Vệ Minh Thanh liền tức giận đến toàn thân phát run. Con của hắn, vệ gia tương lai người thừa kế, lại bị cái kia hắn một mực xem thường con hoàng phế đi. Cái này không chỉ có là Thiên Tỷ sỉ nhục, càng là hắn Vệ Minh Thanh vô cùng nhục nhã. Còn có Vân Thư Đồng cùng Tiêu Vân Tâm tiện nhân kia. Vệ Minh Thanh càng nói càng tức, lửa giận cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, hai nữ nhân vậy mà liên thủ giúp đỡ Vệ Uy Vũ cái kia con hoàng, nhìn trời tỷ ra tay đánh nhau. Vân gia cùng Tiêu gia cũng quá khoa trương, thật coi chúng ta vệ gia dễ khi dễ sao? Trần Nghệ Như nghe được trợn mắt hốt hoồm, lập tức khóc đến càng hùng, nàng nào vào Vệ Minh Thanh trong ngực, đánh lấy bộ ngực của hắn, khóc kể lể, ngươi vì cái gì không bảo vệ tốt Thiên Tỷ? Hắn nhưng là chúng ta con độc nhất ta. Hắn bị người phế đi, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta vệ gia truyền thừa làm sao bây giờ a? Ngươi nhanh đi tìm bọn hắn báo thù a. Ta muốn để Vệ Uy Vũ cái kia con hoang đền mạng, muốn để Vân gia cùng Tiêu gia nợ máu trả bằng máu. Ta đương nhiên muốn báo thù. Vệ Minh Thanh chăm chú nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, thù này ta nếu là không báo, ta Vệ Minh Thanh liền uổng làm người cha, uổng là vệ gia chủ. Đủ, một mực trầm mặc Vệ Trinh Nghị rốt cục mở miệng, thanh âm giản mua lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong nháy mắt đè xuống trong phòng khách hỗn loạn, hắn nhìn xem cảm xúc kích động con trai con dâu, mày níu lại quá chặt chẽ, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian xin mời y sư cho Thiên Tỷ chữa thương, nhìn xem còn có hay không cứu vãn chỗ trống. Nâng lên cháu trai thương thế, Trần Nghệ Như mới hơi tỉnh táo một chút, vội vàng thúc giục nói, "Đúng đúng đúng, mau mời y sư. Chúng ta vệ gia y sư giỏi nhất đâu, nhanh để bọn hắn tới." Quản gia sớm đã ở một bên dọa đến run lẩy bẩy, nghe vậy liền vội vàng gật đầu không người đáp, "Đã đi mời." Trương y sư cùng Lý y sư ngay tại trên đường chạy tới, lập tức tới ngay. Rất nhanh, hai tên râu tóc bạc trắng, có hòm thuốc lão giả vội vàng chạy đến, bọn hắn là vệ gia cung phụng đỉnh cấp y sư, y thuật cao minh. Hai người nhìn thấy Vệ Thiên Tỷ thảm trạng, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, vội vàng để dương thuốc xuống, xuất ra ngân châm cùng dược liệu, bắt đầu là Vệ Thiên Tỷ kiểm tra chữa thương. Trong phòng khách lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại có các y sư thấp giọng nói chuyện với nhau cùng ngân châm rơi xuống đất nhẹ vang lên. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như lo lắng bảo vệ ở một bên, không chớp mắt nhìn xem, tim đều nhảy đến cổ rồi. Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện thì ngồi ở trên ghế salon, lão lưỡng khẩu sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Tả Tĩnh Viện nhẹ nhàng đụng đụng trượng phu cánh tay, thấp giọng nói, lão vệ, ngươi nói Thiên Tỷ còn có thể cứu sao? Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là phi thường lo lắng. Vệ Trinh Nghị lắc đầu, ngữ khí trầm trọng, khó mà nói. Kinh mạch đứt từng khúc là võ đạo tối kỵ, coi như có thể giữ được tính mạng, chỉ sợ cũng rất khó tu luyện lại. Tả Tĩnh Viện bành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng nhìn xem trên cáng cứu thương hôn mê bất tỉnh cháu trai, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng tiếc hận. Thiên Tỷ thế nhưng là Vệ gia thế hệ này xuất sắc nhất hậu bối, tuổi còn trẻ liền đạt đến võ giả bắt trọng, một mực bị coi là Vệ gia tương lai hy vọng, bây giờ lại rơi đến kết quả như vậy, thực sự để cho người ta đau lòng. Nàng nhịn không được nhìn về phía Vệ Trinh Nghị, do dự một chút, hay là mở miệng nói, lao vệ, chuyện ngày hôm nay thật muốn trách Huy Vũ đứa bé kia sao? Hôm nay thật là Thiên Tỷ trước nói năng lỗ mãng, còn động thủ đánh người, mặc dù trong nội tâm nàng cũng khuynh hướng đại phòng cùng Thiên Tỷ, nhưng dù sao Vệ Huy Vũ cũng là nàng cháu trai ruột, năm đó Vệ Minh Hiên vợ chồng ngoại ý muốn qua đời, nàng đối với đứa cháu này một mực trong lòng còn có áy náy. Hôm nay trong bao xương chuyện phát sinh, nàng mặc dù thấy rõ ràng, nhưng cũng biết Thiên Tỷ đã làm sai trước. Chương 61, Vệ gia kinh biến, quần quần sóng ngầm như báo thủ. 2, chương 61, Vệ gia kinh biến, quần quần sóng ngầm như báo thủ. 2, thử, hắn đã làm sai trước thì thế nào? Vệ Minh Thanh lập tức bất mãn phản bác, coi như Thiên Tỷ có lỗi, cũng không tới phiên Vệ Huy Vũ cái kia con hoàng độc thủ, càng không tới phiên Vân gia cùng Tiêu gia người nhúng tay. Bọn hắn rõ ràng chính là cố ý, chính là muốn đánh chúng ta Vệ gia mặt. Vệ Trinh Nghị trừng nhi tử một chút, ra hiệu hắn im miệng, sau đó mới đối Tả Tĩnh Viện chậm rãi nói, bất kể nói thế nào, Thiên Tỷ là bị Vệ Huy Vũ phế, sự thật này không cải biến được. Chúng ta Vệ gia mặt, cũng quả thật bị bọn hắn đánh. Hắn dừng một chút, ngữ khí phức tạp, Huy Vũ đứa nhỏ này, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta phải có cốt khí, chỉ là quá vọng động rồi, làm việc không biết để lối thoát. Tả Tĩnh Viện thở dài, không có lại nói cái gì. Nàng biết, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Sau nửa canh giờ, hai tên y sư cuối cùng kết thúc trị liệu, đầu đầy mồ hôi đứng lên. Trương Y Địa sư, con của ta thế nào? Trần Nghệ Như liền vội vàng tiến lên hỏi, trong thanh âm tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi. Trương Y Địa sư lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, gia chủ, phu nhân, chúng ta đã tận lực. Thiên Tỷ thiếu gia mệnh bảo vệ, nhưng hắn kinh mạch đoạn quá triệt để, đan điền cũng nhận tổn thương nghiêm trọng, về sau chỉ sợ thật không cách nào lại tu luyện võ đạo. Cái gì? Trần Nghệ Như gặp phải sấm sét giữa trời quang, mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, may mắn bị Vệ Minh Thanh kịp thời đỡ lấy. Tại sao có thể như vậy? Trần Nghệ Như thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Con của ta, ông trời của ta tỷ, hắn về sau nhưng làm sao bây giờ? A, Vệ Minh Thanh sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Y Lìa sư, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Các ngươi không phải Vệ gia y sư giỏi nhất sao? Ngay cả điểm ấy thương đều trị không hết, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ có làm được cái gì? Gia chủ bất giận, Trương Y Lìa sư liền vội vàng không người nói, Thiên Tỷ thiếu gia thương thực sự quá nặng đi, kinh mạch đứt từng khúc, đan điền phá toái, cái này tại võ đạo giới là bệnh bất trị, liền xem như ngự y tới, chỉ sợ cũng bất lực à. Vệ Minh Thanh còn muốn phát tác, lại bị Vệ Trinh Nghị ngăn cản, tốt, Minh Thanh, không nên làm khó y sư. Bọn hắn đã tận lực. Hắn nhìn về phía Trương Y Dìa sư, các người đi xuống trước đi, vất vả. Là, lão gia chủ hai tên y sư như được đại xá, vội vàng thu thập xong đồ vật, vội vàng rời đi phòng khách. Trong phòng khách lần nữa lâm vào tĩnh mịch, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Trần Nghệ Như nằm ngoài Vệ Minh Thanh trong ngực nghẹn ngào khóc giống. Vệ Minh Thanh sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý bốc lên. Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện thì trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, cao mày. Qua hồi lâu, Vệ Trinh Nghị mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Tốt, khóc cũng khóc qua, giận cũng giận qua, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ sau đó nên làm gì bây giờ. Vệ Minh Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang, còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi tìm Vệ Huy Vũ cái kia con hoang báo thủ, đi tìm Vân gia cùng Tiêu gia tính sổ sách. Ta muốn để bọn hắn là trời tỷ thương trả giá đắt. Ngươi bình tĩnh một chút. Vệ Trinh Nghị quát lớn, ngươi cho rằng Vân gia cùng Tiêu gia là dễ trêu như vậy sao? Vân Khiếu Thiên hôm nay đã triển lộ võ đế tu vi, Tiêu gia thực lực cũng không thể khinh thường, chúng ta Vệ gia mặc dù cũng có võ đế cùng võ thánh tọa trấn, nhưng nếu thật là cùng bọn hắn toàn diện khai chiến, chỉ sợ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, được không bù mất. Cái kia chẳng lẽ cứ tính như thế? Vệ Minh Thanh không cam lòng giận dữ hét, Thiên Tỷ liền phí công rồi. Chúng ta Vệ gia mặt liền trắng ném đi. Đương nhiên không có khả năng cứ tính như vậy. Vệ Trinh Nghị trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, chúng ta Vệ gia tại đế đô đặt chân nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn như thế, thu này nhất định phải báo, nhưng không phải hiện tại, cũng không thể cứng đối cứng. Tả Tĩnh Viện nghi ngờ nhìn xem trợ phu, lão vệ, vậy ý của ngươi là? Vệ Trinh Nghị chậm rãi nói, Vân gia cùng Tiêu gia thế lớn, chúng ta tạm thời không nên trực tiếp đối địch với bọn hắn, nhất là tại cổ võ hiệp hội Minh Sát tham gia tình huống dưới. Tống Linh Bận Nha đầu kia cũng không phải dễ chơi, sau lưng nàng cổ võ hiệp hội càng là chúng ta không có khả năng tùy tiện đắc tội. Nâng lên Tống Linh Bận cùng cổ võ hiệp hội, Vệ Minh Thanh sắc mặt cũng hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cổ võ hiệp hội tại đế đô lực ảnh hưởng quá lớn, Vệ gia mặc dù không sợ Vân gia cùng Tiêu gia, nhưng cũng không muốn vì một cái Vệ Huy Vũ mà đắc tội cổ võ hiệp hội. Nhưng là Vệ Huy Vũ không giống với. Vệ Trinh Nghị lời nói xoay chuyển, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn mặc dù là Tiêu gia người thừa kế, cùng Vân gia có hôn ước, nhưng hắn dù sao cũng là Minh Hiên nhi tử, chạy chúng ta Vệ gia máu, xem như chúng ta Vệ gia dòng chính con cháu. Ý của ngươi là? Vệ Minh Thanh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Không sai. Vệ Trinh Nghị nhẹ gật đầu. Chúng ta không có khả năng trực tiếp đối với Vân gia cùng Tiêu gia xuất thủ, nhưng giáo huấn một chút nội bộ gia tộc con cháu, ai cũng nói không nên lời cái gì nhàn phải đến. Vệ Huy Vũ vừa mới thức tỉnh võ đạo thiên phú, căn cơ chưa ổn, coi như chúng ta phế đi hắn, Vân gia cùng Tiêu gia tối đa cũng chính là làm dáng một chút, sẽ không thật vì hắn cùng chúng ta Vệ gia toàn diện khai chiến. Tả Tĩnh Viện có chút do dự, lão vệ, dạng này không tốt lắm đâu. Huy Vũ dù sao cũng là cháu của chúng ta, mà lại hắn vừa mới thức tỉnh liền đạt đến võ độ nhất trọng, cũng là thiên tài hiếm thấy thiên tài. Trong mắt ta, hắn chính là cái hủy thiên tỷ hung thủ. Vệ Minh Thanh lập tức phản bác, mẹ, ngài cũng đừng che chở hắn nữa. Nếu là hắn thật đem chúng ta làm thân nhân, sẽ đối với thiên tỷ bên dưới hạ thủ ác như vậy sao? Vệ Trinh Nghị cũng trầm giọng nói, Thính Viện, ta biết ngươi mềm lòng, nhưng chuyện này quan hệ đến Vệ gia mặt mũi cùng tương lai. Thiên tỷ đã phế đi, chúng ta không có khả năng lại mất đi Vệ gia uy nghiêm. Vệ Huy Vũ nhất định phải trả giá đắt. Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định, mà lại, hắn dù sao cũng là Vệ gia người, coi như chúng ta dạy dỗ hắn, cũng coi là nội bộ gia tộc sự tình, cổ võ hiệp hội bên kia cũng tìm không ra cái gì sai đến. Trần Nghệ Như cũng đình chỉ thúc thiết, nàng ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy oán độc, cha nói đúng, không có khả năng cứ như vậy buông tha Vệ Huy Vũ cái kia con hoàng. Hắn phế đi thiên tỷ, chúng ta liền muốn phế đi hắn, để hắn cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Vệ Minh Thanh nhìn xem phụ thân, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cha, ngươi tính làm thế nào? Vệ Trinh Nghị chậm rãi nói, chuyện này không thể gấp, muốn bàn bạc kỹ hơn. Vệ Huy Vũ hiện tại có Vân gia cùng Tiêu gia che chở, chúng ta không có khả năng công khai đến, chỉ có thể âm thầm độc thủ. Ngươi đi trước cha một chút Vệ Huy Vũ hành tung cùng thói quen, tìm cơ hội thích hợp, duy nhất một lần tiêu diệt hắn, làm được gọn gàng điểm, không cần lưu lại bất luận nhược điểm gì. Tốt. Vệ Minh Thanh lập tức gật đầu, trong mắt lóe ra khát máu quan mang, ta nhất định sẽ làm cho Vệ Huy Vũ cái kia con hoàng trả giá thật lớn. Vệ Trinh Nghị nhìn xem nhi tử trong mắt sắc ý, thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức lại dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải hành sự cẩn thận, không cần kinh động Vân gia cùng Tiêu gia, càng đừng cho cổ võ hiệp hội phát giác được là chúng ta làm. Hiện tại Vệ gia chịu không được bất luận cái gì phong ba. Ta đã biết, cha. Vệ Minh Thanh cung kính đáp. Chương 62, Trang Viên đêm về gặp không nhanh, tình địch gợn sóng sơ giao phong. Chương 62, Trang Viên đêm về gặp không nhanh, tình địch gợn sóng sơ giao phong. Bóng đêm dần dần dày, ba chiếc xe con màu đen chậm rãi lái vào ngoại ô thành phố một chỗ tĩnh mịch trang viên. Thiết nghệ trên cửa chính quấn quanh lấy đẹp đẽ dây leo hoa văn, cột cửa đỉnh đầu sư tử đèn tản ra vàng ấm vầng sáng, chiếu sáng trên đầu cửa khối kia điệu thấp lại cảm nhận mười phần bảng hiệu, Huy Biên. Đây là Vệ Huy Vũ danh nghĩa trang viên biệt thự, rời xa nội thành ồn ào náo động, bảo an nghiêm mật. Hoàn cảnh thanh lũ xe cộ dừng hẳn tại chủ trước biệt thự suối phun quảng trường. Lý Mộc Cầm dẫn đầu xuống xe, động tác lưu loát gật gật đầu, ra hiệu chung quanh an toàn. Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên ba người theo sát phía sau, hiện lên hình quạt tảng ra, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, xác nhận không có gì thường sau, mới đối người bên trong xe dựng lên thủ thế. Vệ Huy Vũ đẩy cửa xe ra, trước thân sĩ đỡ xuống bên người Tiêu Vân Tâm, lại đưa tay dắt khác một bên Vân Tư Đồng. Gió đêm mang theo cỏ cây thanh hương phất qua, Tiêu Vân Tâm mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, tóc dài bị gió có chút gợi lên, thanh lãnh bên mặt tại dưới ánh đèn nhu hòa mấy phần. Vân Thư Đồng thì là một thân màu hồng nhạt váy liền áo, gương mặt còn mang theo chưa khởi đỏ ửng, đáy mắt lại cất giấu một tia cảnh giác, trải qua hôm nay cùng Vệ gia xung đột, nàng luôn cảm thấy sẽ không cứ như vậy bình tĩnh kết thúc. Hôm nay đa tạ các ngươi. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn về phía hai nữ, thanh âm ôn nhu, vừa rồi tại trong bao xương khẩn trương cùng lệ khí sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại có nhẹ nhõm, đều mệt không, vào nhà trước nghỉ ngơi. Tiêu Vân Tâm lắc đầu, đưa tay sửa sang hắn bị gió thổi loạn cổ áo, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh xúc cảm, ta không sao, ngược lại là ngươi. Ban ngày đón đỡ Vệ Minh Thanh một quần kia, có hay không chỗ nào không thoải mái? Trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo lắng, cứ việc Vệ Huy Vũ nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn là không yên lòng. Vân Thư Đồng cũng xích lại gần chút, tay nhỏ vô ý thức muốn đi đụng lồng ngực của hắn, lại có chút ngượng ngùng thu hồi, nhỏ giọng nói, đúng vậy à, A Vũ ca ca, muốn hay không lại kiểm tra một chút? Vệ Huy Vũ cười nắm chặt hai nữ tay, phân biệt nhéo nhéo, thật không có sự tình, Huyền Dương thần thể không có yếu ớt như vậy. Lại nói, có hai người các ngươi thần ý tại, cho dù có sự tình cũng không sợ. Hắn cố ý nói thật nhẹ nhàng, muốn làm dịu hai người lo lắng. Tiêu Vân Tâm giận hắn một chút, đáy mắt lại không giấu được ý cười, liền ngươi nói ngọn. Vân Thư Đồng cũng đỏ mặt cúi đầu xuống, khoe miệng lại nhịn không được dương lên. Mấy người cười cười nói nói hướng biệt thự cửa chính đi đến, Lý Mộc Cầm bốn người im lặng khế rất lại phía sau nửa bước, duy trì khoảng cách an toàn, ánh mắt từ đầu đến cuối cảnh giác lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Trải qua chuyện ngày hôm nay, các nàng không dám có chút thư giãn, Vệ gia ăn thiệt thòi lớn như thế, khó đảm bảo sẽ không ở chỗ tối chơi ngang chân. Đẩy ra nặng nề gỗ thật cửa lớn, vàng ấm ánh đèn trong nháy mắt đổ xuống mà ra, chiếu sáng rộng rãi sáng tỏ phòng khách. Phòng khách áp dụng hiện đại nhẹ xa xỉ phong cách, chọn cao mái vòm treo đèn treo bằng thủy tinh, treo trên vách tường mấy tấm ý cảnh xa xăm tranh thủy mặc, trong góc bình sứ men xanh cắm tươi mới bách hợp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng ấm áp khí tức. Nhưng mà, phần này ấm áp vừa tràn ngập một lát, liền bị một đạo thanh thúy giọng nữ đánh vỡ. "Này, mấy vị, mới trở về a?" Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đồng thời dừng chân lại, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp khách trong sảnh trên ghế salon, Tống Linh Vận chính thanh thản mà ngồi xuống, trong tay bưng một chén rượu đỏ, trên thân đổi một thân màu xanh vỏ cao tơ chất váy dài, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, dáng người uyển chuyển. Nàng nhìn thấy mấy người tiến đến, đặt chén rượu xuống, cười đứng người lên, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ trên thân dừng lại mấy giây, mang theo không che giấu chút nào thưởng thức. Tiêu Vân Tâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng không phải từ Đế Đô Nhã Huyền đi thẳng sao? Làm sao lại chạy đến A Vũ trong trang viên đến? Nơi này chính là Vệ Huy Vũ trụ sở riêng, bảo an nghiêm ngặt, nàng vào bằng cách nào? Vân Thư Đồng cũng nhíu mày, vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, nhìn về phía Tống Linh Vận trong ánh mắt tràn đầy địch ý tại trong bao xương, nàng liền phát giác được Tống Linh Vận nhìn Vệ Huy Vũ ánh mắt không thích hợp, bây giờ lại trực tiếp đuổi tới trong nhà tới, đây cũng quá trắng trợn. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ cùng phẫn nộ, các nàng vừa mới tại trong bao xương đặt thành tạm thời hợp tác, chung đối ngoại địch chung nhận thức, quay đầu liền đến như thế cái khách không mời mà đến, hay là cái đối với Vệ Huy Vũ nhìn chằm chằm tình địch. Cái này Tống Linh Vận cũng quá không biết xấu hổ, quá thông suốt được ra ngoài. Lý Mộc Cầm bốn người lập tức tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tống Linh Vận, tay lặng lẽ đặt tại bên hông trên vũ khí. Chưa cho phép tự tiện xông vào thiếu gia tư nhân trang viên, người này là gan cũng quá lớn. Vệ Huy Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn xem Tống Linh Vận, lông mày cau lại, Tống hội phó, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngữ khí của hắn mang theo một tia xa cách, mặc dù Tống Linh Vận tại trong bao xương rút một chút, nhưng cái này không mời mà tới hành vi hay là để hắn có chút không vui. Tống Linh Vận lại giống như là không có phát giác được bầu không khí cứng ngắc, vẫn như cũ cười đến thong dong hào phóng, ta từ Nhã Huyền sau khi rời đi, nghĩ đến các ngươi hôm nay khẳng định mệt mỏi, vừa vặn ta biết A Vũ ngươi nơi này có tốt nhất long tỉnh, liền muốn tới lấy chén trà uống, thuận tiện đưa thứ gì. Nàng nói, lung lay trong tay một cái đẹp đẽ hộp gỗ, yên tâm, ta là thông qua chính quy con đường tiến đến, cùng môn vệ bắt chuyện qua, không có sông không môn. Nàng lời này nửa thật nửa giả, xác thực cùng môn vệ bắt chuyện qua, nhưng dùng lý do là cổ võ hiệp hội công vụ, cùng Vệ Huy Vũ tiên sinh ước hẹn môn vệ không dám cản cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, mới thả nàng tiến đến. Về phần tặng đồ bất quá là nàng lâm thời tìm lấy cớ, nàng từ tại trong bao xương nhìn thấy Vệ Huy Vũ đón đỡ Vệ Minh Thanh một quyền lại bình yên vô sự sau, liền triệt để quyết định chủ ý, nam nhân này, nàng chắc chắn phải có được. Huyền Dương thần thể lực hấp dẫn tự nhiên không cần phải nói, càng quan trọng hơn là Vệ Huy Vũ trên thân cái kia cô gặp nguy không loạn trầm ổn, bao che khuyết điểm đảm đường, còn có hắn tấm kia như tiên dáng trần khuôn mặt tuấn tú, một M85 thân cao, rộng eo hẹp, ngũ quan tâm thúy lập thể, nhất là cặp mắt kia, lúc bình tĩnh ôn nhuận như ngọc, nổi giận lúc sắc bén như lao, đơn giản sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ đốt. Nam nhân như vậy, đáng ra nàng chủ động xuất kích. Tiêu Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào niệm ai, lấy uống trà. Tống hội phó ngược lại là tin tức linh thông, ngay cả A Vũ nơi này có long tỉnh đều biết, chỉ là không biết chúng ta mời người sao. Nàng hướng phía trước đứng một bước, cùng Tống Linh Vận giằng co, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt võ giả khí tức, muốn cướp người của nàng, trước qua nàng cửa này. Tống Linh Vận giống như là không nghe ra trong lời nói của nàng ý, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng, Vân Tâm muội muội lời nói này, chúng ta ai cùng ai à, còn cần đến cố ý mời. Lại nói, ta đây không phải lo lắng các ngươi sao? Hôm nay cùng Vệ gia náo thành như thế, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không âm thầm dở trò xấu, ta tới cũng là nghĩ nhắc nhở các ngươi vài câu. Thuận tiện nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhìn xem A Vũ có sao không. Không cần làm phiền Tống hội phó hao tâm tổn trí, chúng ta rất tốt. Vân Thư Đồng cũng tới trước một bước, cùng Tiêu Vân Tâm đứng song vai, mặc dù nàng cùng Tiêu Vân Tâm bình thường là tình địch, nhưng giờ phút này đối mặt cộng đồng ngoại địch An Y đứng ở cùng một trận tuyến, về phần Vệ gia sự tình, chính chúng ta sẽ xử lý, liền không phiền phức phó hội trưởng. Nhìn xem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng một trái một phải che chở Vệ Huy Vũ, giống hai cái hộ an tiểu thú, Tống Linh Vận đấy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, quả nhiên là tên điên dạn nở dở thuộc tính, tham muốn giữ lấy chính là mạnh. Bất quá dạng này mới có ý tứ, rất dễ dàng lấy được ngược lại không thú vị. Nàng không tiếp tục cùng hai nữ tranh luận, mà là đưa mắt nhìn sang Vệ Huy Vũ, đưa trong tay hộp gỗ đưa tới, "A Vũ, cái này cho ngươi." Vệ Huy Vũ không có nhận, chỉ là nhìn xem nàng, "Đây là cái gì?" "Ngươi mở ra nhìn xem liền biết." Tống Linh Vận cười đến thần bí, đem hộp gỗ nhét vào trong tay hắn. Đây là ta từ cổ võ hiệp hội trong khố phòng cố ý cho ngươi tìm, đối với ngươi bây giờ tu vi có chỗ tốt, xem như tạ lễ đi, tạ nhĩ hôm nay để cho ta thấy được Huyền Dương thần thể lợi hại. Vệ Huy Vũ mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một viên to bằng trứng bồ câu đang dược, toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt thanh hương, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn nhíu mày, đây là tu khí đan, hơn nữa nhìn phẩm chất, ít nhất là thượng phẩm. Ánh mắt không sai. Tống Linh Vận tán thưởng gật gật đầu, thượng phẩm tụ khí đan có thể giúp ngươi củng cố tu vi, tăng tốc vận chuyển chân khí, đối với ngươi từ võ đồ tam trọng đột phá đến tứ trọng rất có ích lợi. Nàng cố ý nhấn mạnh đối với ngươi ngữ khí thân mật. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sắc mặt càng khó coi hơn, được quý giá như vậy đang lượng, còn nói loại này mập mờ lời nói, đây là trần trụi lấy lòng. Vệ Huy Vũ đem hộp gỗ khép lại, đưa trả lại cho Tống Linh Vận, đa tạ Linh Vận ạ di hảo ý, bất quá vô công bất tụ lộc, đan dược này quá quý giá, ta không thể nhận. Tống Linh Vận lại không tiếp, ngược lại lui lại một bước, cười nói, đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Coi như là ta sớm tặng cho ngươi hạ lễ. Hạ Nhị cùng Thư Đồng muội muội luôn kỳ định ra. Nàng lời này chắn đến giọt nước không lọt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Vệ Huy Vũ có chút bất đắc dĩ, đang muốn lại nói cái gì, Tống Linh Vận lại đột nhiên ai nha một tiếng, giống như là dưới chân không có đứng vững, thân thể đột nhiên hướng phía trước nghiêng một chút, thẳng tắp hướng phía Vệ Huy Vũ đổ tới. Biến cố này phát sinh quá nhanh, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tống Linh Vận đảo hướng Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ vô ý thức đưa tay vừa đỡ, đem Tống Linh Vận nắm ở trong ngực. Vào tay chỗ một mảnh mềm mại, nhàn nhạt mùi nước hoa hỗn hợp có rượu đỏ thuần hương quanh quẩn tại chóp mũi. Tống Linh Vận thuận thế tựa ở trong ngực hắn, ngẩng đầu, bị nhãn như tơ mà nhìn xem hắn, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, môi đỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, dùng một loại kiểu đến có thể chảy ra nước thanh âm nói ra, "A Vũ đệ đệ tỷ tỷ ta giống như xoay đến chân thanh âm của nàng vừa mềm lại nhu, mang theo tận lực nũng nịu, trong ánh mắt tràn đầy trêu chọc cùng ám chỉ, hoàn toàn không thấy bên cạnh Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người." Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng sắc mặt đen đến có thể chảy ra nước, quanh thân khí tức cơ hồ muốn ngưng kết, cái này Tống Linh Vận cũng dám ngay trước các nàng mặt ôm ấp yêu thương, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Chương 63, đêm khuya đến nhà tiết mục đủ, tình địch giao phong ý khó đừng. Chương 63, đêm khuya đến nhà tiết mục đủ, tình địch giao phong ý khó đừng. Tống Linh Vận cái này âm thanh điệu đà A Vũ đệ đệ vừa ra khỏi miệng, trong phòng khách không khí phảng phất trong nháy mắt bị đông cứng thành băng. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sắc mặt đen đến có thể nhỏ ra mực đến, quanh thân áp suất thấp cơ hồ muốn đem người thôn phệ, nữ nhân này cũng dám ở trước mặt các nàng táo bạo như vậy cầu dẫn A Vũ. Tiêu Vân Tâm dẫn đầu kịp phản ứng, nàng tiến lên một bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực Tống Linh Vận, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào niềm ai, "Tống Linh Vận, ngươi kịch này diễn cũng quá giả đi." Nàng trên dưới đánh giá Tống Linh Vận một chút, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, "Ngươi một cái võ tông đỉnh phong cường giả, sẽ vô duyên vô cớ xoay đến chân?" Hay là tại vừa nói dứt lời trong nháy mắt liền vừa lúc ngã sấp xuống tại A Vũ trong ngực. Diễn kỹ này, không đi làm con hát thật sự là đáng tiếc. Tiêu Vân Tâm lời nói giống một thanh dao găm sắc bén, trực tiếp đâm xuyên Tống Linh Vận ngụy trang. "Đúng vậy à, võ tông đỉnh phong tu vi, đừng nói đất bằng đi đường, liền xem như tại nhảy múa trên lưới đao đều vững như Thái Sơn, làm sao có thể tùy tiện xoay đến chân? Đây rõ ràng chính là cố ý ôm ấp yêu thương." Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ, "Chính là, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Muốn dựa vào tại A Vũ ca ca trong ngực coi như xong, còn nói cái gì xoay đến chân, bước kế tiếp có phải hay không còn muốn để A Vũ ca ca cho ngươi vỏ chân bóp chân à?" "Tống Linh Vận, ngươi quá phận. Thật coi ta cùng Bần Tâm gì nhỏ không tồn tại sao?" Nàng càng nói càng tức, nắm tay nhỏ chăm chú nắm chặt, nếu không phải còn sót lại lý trí chống đỡ lấy, nàng chỉ sợ đã xông đi lên đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân kéo ra. Vệ Huy Vũ cũng có chút xấu hổ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong ngực thân thể mềm mại cùng bên thai ấm áp khí tức, cùng phía sau hai đạo cơ hồ muốn đem hắn bắn thủng ánh mắt. Hắn vô ý thức muốn đem Tống Linh Vận nâng đỡ, lại bị Tống Linh Vận gắt gao bắt lấy cánh tay. Tống Linh Vận không chỉ có không có buông tay, ngược lại được một tức lại muốn tiến một thước hướng Vệ Huy Vũ trong ngực nhích lại gần, ngẩng đầu, một mặt ủy khuất mà nhìn xem hắn, hốc mắt có chút phím hồng. "A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn các nàng, sao có thể nói như vậy người ta, thôi ta thật xoay đến chân, đau quá đâu?" Nàng một bên nói, còn vừa nhẹ nhàng bận bẹo một chút mắt cá chân, làm ra vẻ mặt thống khổ, diễn kỹ có thể xưng tinh xảo. "Ngươi..." Tiêu Vân Tâm chán nản, chỉ vào Tống Linh Vận nói không ra lời. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình cái này đã từng khuê mật, vì đoạt nam nhân vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, vô liêm sỉ trình độ đơn giản đổi mới nàng nhận biết. "Tống Linh Vận, ngươi mau từ A Vũ ca ca trong ngực đứng lên." Vân Thư Đồng cũng gấp, tiến lên muốn đi kéo Tống Linh Vận, "Đừng ở chỗ này trang mô tác dạng, ngươi tiểu tâm tư người nào không biết." "Ta không..." Tống Linh Vận lại như cái chơi xấu hài tử, ôm thật chặt Vệ Huy Vũ cánh tay không chịu buông tay, "Ta chân đau đến đứng không dậy nổi, trừ phi A Vũ đệ đệ dịu ta, không phải vậy ta liền không nổi." Nàng chính là muốn cố ý kích thích Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, chính là muốn để các nàng biết, Vệ Huy Vũ hiện tại ôm người là nàng. Nàng muốn để các nàng minh bạch, Vệ Huy Vũ huyền dương thần thể dụ người như vậy, không chỉ các nàng hai cái muốn, có là người nguyện ý vì hắn bỏ ra. Vệ Huy Vũ bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử. Hắn nhìn xem trong ngực chơi xấu Tống Linh Vận, lại nhìn xem tức giận đến sắc mặt trắng bệch Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, đau đầu đến lợi hại. "Linh Vận nạ gì, ngươi trước đứng lên, có chuyện hào hào nói." Vệ Huy Vũ ý đồ đẩy ra Tống Linh Vận tay, ngựa khí bất đắc dĩ, trên mặt đất mát, "Ngươi dạng này dựa vào cũng không phải biện pháp. Nếu là thật xoay đến chân, ta để bác sĩ đến cấp ngươi nhìn xem." "Không cần thôi." Tống Linh Vận lại lắc đầu, giống con nũng nịu mèo con, "Ta liền muốn A Vũ đệ đệ dịu ta, người khác dịu ta ta không yên lòng, mà lại ta thương thế kia là vì A Vũ đệ đệ mới làm, đương nhiên phải A Vũ đệ đệ phụ trách rồi." Lời này càng là đem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tức giận đến quá sức. "Vì A Vũ đệ đệ làm? Tống Linh Vận ngươi có muốn hay không mặt?" Tiêu Vân Tâm giận quá thành cười, "Rõ ràng là chính ngươi ngã sắp xuống, còn A Vũ chuyện gì? Đừng hướng trên mặt mình giáp vàng." "Chính là..." Vân Thư Đồng phụ họa nói, "Ngươi chính là muốn chiếm A Vũ ca ca tiện nghi. Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian buông ra A Vũ ca ca, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí." Vân Thư Đồng nói, trên thân ẩn ẩn tản mát ra võ đồ ngũ trọng khí thế, mặc dù cùng Tống Linh Vận võ tông đỉnh phong so ra không đáng giá nhắc tới, nhưng này phần hộ an quyết tâm lại không che giấu chút nào. Tống Linh Vận cảm nhận được Vân Thư Đồng khí thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lại cố ý giả bộ như sợ sệt dáng vẻ, hướng Vệ Huy Vũ trong ngực rụt rụt, "A Vũ đệ đệ, ngươi nhìn nàng, nàng muốn đánh ta." Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ thở dài, đối với Vân Thư Đồng nói, "Thư Đồng, đừng xúc động." Sau đó vừa nhìn về phía Tống Linh Vận, ngữ khí tăng thêm mấy phần, "Linh Vận là gì, đừng làm rộn." Tống Linh Vận gặp Vệ Huy Vũ ngữ khí nghiêm túc chút, biết có chừng có mực, thế là giả bộ như bị khuất nơi nối lòng tay, nhưng vẫn là không có hoàn toàn đứng lên, vẫn như cũ nửa tựa ở Vệ Huy Vũ trong ngực, dịu dàng nói, "Tốt à, xem ở A Vũ đệ đệ trên mặt mũi, ta không cùng với các nàng so đo. Bất quá ta chân thật rất đau, đi không được đường." Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nhìn xem nàng bộ này vô lại dáng vẻ, tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao Tống Linh Vận là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, thân phận đặc thủ, các nàng cũng không thể thật đối với nàng động thủ. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên tứ nữ đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Các nàng là vệ uy vũ cận vệ, theo lý thuyết hẳn là giữ gìn thiếu gia ý nguyện, nhưng trước mắt cục diện này rõ ràng là tình cảm riêng tư tranh chấp, các nàng một cái cấp dưới thực sự không tiện nhúng tay. Tứ nữ chỉ có thể trao đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt, tiếp tục trầm mặc đứng ở một bên, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Vệ uy vũ viện Tống Linh Vận đưa nàng từ từ đỡ đến trên ghế salon tòa hạ, tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, hiện tại có thể thật dễ nói chuyện đi. Ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Tống Linh Vận vuốt mắt cả chân, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười, ta nói nha, đến cấp ngươi đưa đang dược, thuận tiện lấy chén trà uống. Ai biết xui xẻo như vậy, vừa đứng lên liền quay đến chân nàng, lời này hiển nhiên là tại trận tròn mắt nói lời bịa đặt, nhưng vệ uy vũ cũng lười chọc thủng nàng. Tiêu Vân Tâm tại đối diện nàng trên ghế salon tòa hạ, lạnh lùng nhìn xem nàng, đan dược chúng ta đã nhận, trà cũng có thể cho ngươi cua, nhưng uống xong trà ngươi liền nên trở về. Nơi này là A Vũ tư nhân trang viên, không phải là người nào đều có thể tùy tiện đợi. Ai nha, Vân Tâm muội muội đây là đang đuổi ta đi sao? Tống Linh Vận ra vẻ kinh ngạc nhìn xem nàng, sau đó vừa đáng thương hề hề nhìn về phía vệ uy vũ, A Vũ đệ đệ, hiện tại cũng đã 10 giờ hơn, đã trễ thế như vậy, ngươi nhận tâm để tỷ tỷ một người trở về sao? Đế đô ban đêm cũng không quá bình, vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ nha? Tiêu Vân Tâm đơn giản muốn bị nàng tức giận cười, ngươi một cái võ tông đỉnh phong cường giả, sẽ sợ người xấu? Nói ra ai mà tin? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn lưu lại không cửa. Chính là, Vân Thư Đồng cũng ngồi xuống, cùng Tiêu Vân Tâm kể vai chiến đấu, đây là A Vũ ca ca trang viên, chỉ có thể ở A Vũ ca ca cùng chúng ta, ngươi một ngoại nhân sao có thể ở chỗ này? Tống Linh Vận lại giống như là không nghe thấy các nàng, vẫn như cũng nhìn xem vệ uy vũ, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, A Vũ đệ đệ, ta biết ngươi tốt nhất rồi, khẳng định không đành lòng để tỷ tỷ một người tại trong đêm khuya mạo hiểm đúng hay không? Mà lại ta chân còn xoay đến, đi đường đều không tiện, trở về cũng không an toàn nha, nàng một bên nói, còn vừa cố ý lung lay mắt cá chân chính mình, phảng phất thật bị thương rất nặng. Vệ uy vũ cao mày, không có trả lời ngay. Hắn biết Tống Linh Vận là cố ý, muốn lưu lại khẳng định không có ý tốt. Nhưng nàng nói cũng có đạo lý, hiện tại xác thực rất muộn, để một nữ hải tử một mình trở về xác thực không quá an toàn, huống chi Tống Linh Vận hôm nay còn rút qua bọn hắn. Gặp vệ uy vũ do dự, Tiêu Vân Tâm lập tức nói, "A Vũ, đừng nghe nàng. Nàng chính là nghĩ ở chỗ này không đi, không có ý tốt." Vân Thư Đồng cũng liền bội nói, "Đúng vậy à, A Vũ ca ca, chúng ta có thể cho Lý Mộc Cầm tỷ tỷ các nàng đưa nàng trở về, cam đoan an toàn đưa đến, không cần để nàng lưu lại." Lý Mộc Cầm bốn người lập tức gật đầu, biểu thị nguyện ý đưa Tống Linh Vận trở về. Tống Linh Vận lại lập tức lắc đầu, "Không cần không cần, đã trễ thế như vậy liền không phiền phức mấy vị tỷ tỷ. Mà lại ta ở chỗ này cũng sẽ không quấy rầy đến các ngươi, ta có thể chính mình ngủ một gian phòng khách, cam đoan yên lặng, tuyệt sẽ không cho A Vũ đệ đệ thêm phiền phức." Nàng thậm chí bắt đầu chủ động quy hoạch đứng lên, "Ta nghe nói A Vũ đệ đệ nơi này phòng khách lại lớn lại dễ chịu, vừa vặn ta có thể ở chỗ này dưỡng thương, các loại chân tốt lại đi." "A Vũ đệ đệ, ngươi liền thương xót một chút tỷ tỷ, để cho ta ở lại đây đi." Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đơn giản muốn bị nàng ra mặt giãy tức nổ tung. "Tống Linh Vận, ngươi quá phận." Tiêu Vân Tâm căm tức nhìn nàng, "Nơi này không phải quán trọ, ngươi muốn ở liền ở. Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ ở chỗ này chờ lâu một giây. Ta cũng sẽ không đồng ý." Vân Thư Đồng cũng không chút nào yếu thế, "Đây là A Vũ ca ca địa phương, muốn lưu lại cũng phải trải qua A Vũ ca ca cùng chúng ta đồng ý, ngươi nói không tính." Tống Linh Vận lại giống như là không thấy được các nàng tức giận ánh mắt, vẫn như cũ đối với vệ uy vũ nũng nịu, "A Vũ đệ đệ, ngươi liền đáp ứng ta thôi, ngươi nhìn ta đều như thế đáng thương, chân lại đau, sắc trời lại trễ, ngươi nhận tâm đem ta đuổi đi sao?" Nàng thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại vệ uy vũ cánh tay, "Lắc lắc, liền một đêm, có được hay không? Liền một đêm, đợi ngày mai chân của ta tốt một chút ta liền đi." Thật vệ uy vũ bị nàng lắc có chút bất đắc dĩ, lại nhìn một chút bên cạnh trợn mắt nhìn Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết định. Tiêu Vân Tâm gặp vệ uy vũ còn đang do dự, trong lòng càng gấp hơn, nàng tiến lên một bước, ngăn tại vệ uy vũ trước mặt, nhìn thẳng Tống Linh Vận, "Tống Linh Vận, ngươi đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Nơi này không chào đón ngươi, ngươi đi nhanh lên. Nếu không đừng trách ta không khách khí." Vân Thư Đồng cũng đi theo tiến lên, cùng Tiêu Vân Tâm đứng chung một chỗ, căm tức nhìn Tống Linh Vận, khí thế trên người không che giấu chút nào. Trong phòng khách bầu không khí lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm, ba nữ nhân ở giữa mùi thuốc nổ cơ hồ yếu dần xuất lai. Lý Mộc Cầm bốn người khẩn trương nhìn xem, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh xung đột. Tống Linh Vận nhìn xem kiếm bạc nổ trương Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại nhếch miệng lên một vòng khiêu khích dáng tươi cười. Nàng chính là muốn dạng này, để các nàng biết mình tồn tại, để các nàng biết mình đối với vệ uy vũ nhất định phải được. Nàng tiếp tục không nhìn Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng cái kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, ngược lại đem thân thể sát lại vệ uy vũ càng gần chút, thậm chí rôi ra hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy vệ uy vũ cánh tay, tả hữu lung lay, thanh âm ngọt đến phát dính, "A Vũ đệ đệ, ngươi liền xin thương xót, đêm nay liền lưu lại tỷ tỷ thôi, ta cam đoan rất ngoan, cam đoan không cho A Vũ đệ đệ gây chuyện." Mà chương 64, quần quần sóng ngầm phòng khách. 1, chương 64, quần quần sóng ngầm phòng khách. 1, vệ uy vũ bị Tống Linh Vận ôm cánh tay tả hữu lay động, chỉ cảm thấy da đầu trận trận run lên. Chóp mũi quanh quẩn lấy Tống Linh Vận trên thân thanh nhã u lan hương, trong ngực còn có thể cảm nhận được thân thể nàng mềm mại, có thể phía sau Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng cái kia hai đạo băng lãnh ánh mắt, lại giống vô số cây châm nhỏ giống như đâm vào trên thân, để hắn đứng ngồi không yên. "Linh Vận là gì, ngươi trước buông tay ra." Vệ Huy Vũ ý đồ rút về cánh tay, giọng nói mang vẻ rõ ràng bất đắc dĩ, có lời gì chúng ta hảo hảo nói, dạng này lôi lôi kéo kéo giống kiểu gì. Tống Linh Vận lại đem cánh tay ôm chặt hơn nữa, gương mặt thậm chí nhẹ nhàng cọ sát bờ vai của hắn, thanh âm mềm nhu giống như kẹo đường, ta không buông A Vũ đệ đệ không đáp ứng lưu ta xuống tới, ta vẫn ôm dù sao ta chân đau đi không được, đêm nay nói cái gì cũng không thể lẻ loi trơ trọi một người trở về. Nàng dương mắt nhìn lấy Vệ Huy Vũ, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử giống như vụ sáng lấy, đáy mắt tràn đầy chờ mong cùng ủy khuất, ngươi liền nhẫn tâm để cho ta cái này thụ thương con gái yếu ớt một mình đi đường ban đêm sao? Vạn nhất gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ nha? Con gái yếu ớt. Tiêu Vân Tâm ở một bên cười lạnh thành tiếng, hai tay ôm ngực nhìn xem Tống Linh Vận, trong ánh mắt mỉa mai không che giấu chút nào. Tống Linh Vận, lời này của ngươi nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới người đều muốn cười rơi răng hàm. Võ tông đỉnh phong cường giả tự xưng con gái yếu ớt, ngươi ra mặt này đến cùng là dùng cái gì làm? Sợ là so Huyền Thiết còn cứng rắn đi. Vân Thư Đồng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xem thường, chính là, ngươi nếu là con gái yếu ớt, vậy chúng ta chẳng phải là vừa ra đời hài nhi? Đừng tại đây mà trang mô tác dạng, người nào không biết ngươi là muốn vu vạ A Vũ ca ca bên người. Nàng hướng phía trước đụng đụng, căm tức nhìn Tống Linh Vận, ta cho ngươi biết, coi như ngươi đêm nay thì ở chỗ này cũng vô dụng, A Vũ ca ca mới sẽ không bị ngươi chút trò vặt ấy mê hoặc. Tống Linh Vận giống như là không nghe thấy các nàng, vẫn như cũng nhìn qua Vệ Huy Vũ, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước, A Vũ đệ đệ, các nàng lại khi dễ ta, ta thật chỉ là chân đau muốn tìm cái địa phương nghỉ chân. Không có ý tứ gì khác nha, ngươi xem ta mắt cá chân đều đỏ, khẳng định là xoay đến gân cốt, đêm nay nếu là không hảo hảo tinh dưỡng, nói không chừng về sau sẽ lưu lại mầm bệnh. Nàng nói xong đem mắt cá chân hướng Vệ Huy Vũ trước mắt đụng đụng, trắng non trên mắt cá chân xác thực có nhàn nhạt vết đỏ, không biết là thật xoay đến hay là cố ý bóp đi ra. Vệ Huy Vũ nhìn xem vết kia vết đỏ, lại nhìn xem Tống Linh Vận ủy khuất biểu lộ, trong lòng càng do dự. Hắn biết Tống Linh Vận khẳng định không có ý tốt, nhưng đối phương dù sao cũng là đến đưa đan dược, mà lại xác thực giúp qua một chút, hiện tại hơn nửa đêm để nàng một mình rời đi, vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn cũng băn khoăn. A Vũ, ngươi chớ bị nàng lừa. Tiêu Vân Tâm nhìn ra Vệ Huy Vũ dao động, vội vàng mở miệng, nàng điểm này vết thương nhỏ đối với võ tông đỉnh phong tới nói không đáng kể chút nào, tùy tiện vận công điều tức một chút liền có thể tốt, cái nào cần phải tinh dưỡng. Nàng chính là kiếm cớ muốn lưu lại. Vân Tâm gì nhỏ nói đúng. Vân Thư Đồng cũng đội vàng hất đệm, A Vũ ca ca, ngươi cũng không thể mềm lòng. Loại nữ nhân này nhất biết giả bộ đáng thương lừa gạt đồng tình, ngươi nếu để cho nàng lưu lại, không chừng ban đêm sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Tống Linh Vận nghe nói như thế, lập tức bất mãn mân mê miệng, ôm Vệ Huy Vũ cánh tay sáng rõ lợi hại hơn, A Vũ đệ đệ ngươi nhìn các nàng, sao có thể nghĩ như vậy, người ta ta tại các nàng trong mắt cứ như vậy không chịu nổi sao? Ta chỉ là đơn thuần muốn tìm cái địa phương an toàn dưỡng thương mà thôi, các nàng sao có thể đem ta muốn đến xấu xa như vậy. Nàng đánh mắt càng đỏ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sớm biết dạng này, ta coi như chịu đựng đau chính mình đi trở về đi, cũng không tới cho ngươi đưa đăng dược, tránh khỏi bị người xem như không có hảo ý nữ nhân xấu ngươi vốn chính là. Vân Thư Đồng không khách khí chút nào về đối. Thư Đồng. Vệ Huy Vũ nhíu nhíu mày, cảm thấy Vân Thư Đồng lời nói có chút quá nặng đi. Vân Thư Đồng thấy thế, ủy khuất móp méo miệng, A Vũ ca ca, ta nói chính là lời nói thật thôi. Tống Linh Vận lại nắm lấy cơ hội, lập tức nói, hay là A Vũ đệ đệ rõ lý lẽ không giống một ít người, tâm tư như vậy ở bù, tổng đem người khác muốn trở thành cùng các nàng một dạng. Nàng cố ý lườm Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng một chút, trong đôi mắt mang theo khiêu khích. Tiêu Vân Tâm tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào Tống Linh Vận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Đến cùng là ai tâm tư ở bù? Chính ngươi làm cái gì trong lòng không rõ ràng sao? Ta làm cái gì nha? Tống Linh Vận một mặt vô tội nháy mắt mấy cái, ta chính là đến đưa cái đan dược, không cẩn thận bị chặt chân, muốn tìm cái địa phương nghỉ chân mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Vân Tâm muội muội ngươi vì cái gì đối với ta lớn như vậy ý? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta cùng A Vũ đệ đệ đi đến gần điểm? Nàng cố ý thở dài, ai, sớm biết ngươi để ý như vậy, ta liền giữ một khoảng cách, tránh khỏi ngươi hiểu là ngươi. Tiêu Vân Tâm bị nàng lần này đổi trắng thay đen lời nói tức giận đến nói không ra lời, ngực kịch liệt phập phồng. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt kiếm bạc nỗ trương tràn diện, đau đầu đến lợi hại hơn. Hắn biết lại như thế rông dài không phải biện pháp, nhất định phải nhanh làm quyết định. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tống Linh Vận, Linh Vận là gì, đã ngươi chân đau đi không được, vậy tối nay trước hết lưu lại đi. A Vũ ca ca. Vân Thư Đồng lên tiếng kinh hô, không dám tin nhìn xem Vệ Huy Vũ. Tiêu Vân Tâm cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trên mặt hiện đầy thất vọng cùng phẫn nộ, Vệ Huy Vũ, ngươi vậy mà thật muốn để nàng lưu lại. Tống Linh Vận thì lập tức mừng tít mắt, ôm Vệ Huy Vũ cánh tay tay chặt hơn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng. Ta liền biết A Vũ đệ đệ tốt nhất rồi. Vệ Huy Vũ đội vàng giải thích, Vân Tâm, Thư Đồng, các ngươi đừng kích động. Ta để nàng lưu lại chỉ là tạm thời, đợi ngày mai hừng đông liền để nàng đi. Hiện tại xác thực quá muộn, để nàng một người trở về không an toàn. Hắn nhìn về phía Tống Linh Vận, ngữ khí nghiêm túc lên, Linh Vận là gì, ta để cho ngươi lưu lại có thể, nhưng ngươi nhất định phải an phận thủ thường, không cho phép dở trò gian, càng không cho phép tùy tiện vào gian phòng của ta, biết không? Tống Linh Vận sắc lập khắc khéo léo gật đầu, giống con nghe lời mèo con, yên tâm đi A Vũ đệ đệ, ta cam đoan ngoan ngoãn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Trong lòng lại âm thầm đắc ý, chỉ cần có thể lưu lại, liền có rất nhiều cơ hội tiếp cận Vệ Huy Vũ, về phần an phận thủ thường. Chương 64, quần quần sóng ngầm phòng khách. 2, chương 64, quần quần sóng ngầm phòng khách. 2, vậy phải xem nàng tâm tình. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Tống Linh Vận dáng vẻ đắc ý kia, lửa giận trong lòng đột một chút liền lên tới. Nàng biết Vệ Huy Vũ là mềm lòng, nhưng hắn căn bản không biết Tống Linh Vận thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. nữ nhân này một khi lưu lại, không chừng sẽ làm ra chuyện khác người gì. Không được, ta không đồng ý. Tiêu Vân Tâm thái độ kiên quyết nói ra, A Vũ, ngươi không thể để cho nàng lưu lại. Nàng chính là phiền phức tinh, lưu lại chỉ làm cho ngươi gây chuyện. Vân Tâm gì nhỏ nói đúng. Vân Thư Đồng cũng vội vàng đạo, A Vũ ca ca, ngươi cũng không thể mềm lòng a. Loại nữ nhân này nhất biết được voi đòi tiền. Tống Linh Vận lại ra vẻ ủy khuất nhìn về phía Vệ Huy Vũ, A Vũ đệ đệ, ta thật không sẽ chọc cho phiền phức ngươi liền tin tưởng ta lần này thôi. Nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, xích lại gần Vệ Huy Vũ bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, mà lại ta còn mang theo đồ tốt cho ngươi, a cam đoan ngươi sẽ thích ấm áp khí tức phất qua Vệ Huy Vũ hai, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, để hắn bên thai trong nháy mắt đỏ lên. Vệ Huy Vũ vô ý thức trốn về sau tránh, trên mặt lộ ra lung túng biểu lộ, Linh Vận là gì, ngươi A Vũ đệ đệ, ngươi thế nào nha? Tống Linh Vận cố ý giả bộ như không hiểu dáng vẻ, nháy mắt to vô tội nhìn xem hắn, tay lại tại Vệ Huy Vũ trên cánh tay nhẹ nhàng bóp một chút. Ngươi làm gì? Tiêu Vân Tâm lập tức phát hiện Tống Linh Vận tiểu động tác, gầm thét một tiếng, tiến lên liền muốn kéo ra nàng. Vân Tâm muội muội, ngươi làm gì kích động như vậy nha? Tống Linh Vận linh hoạt trốn đến Vệ Huy Vũ sau lưng, thò đầu ra nhìn xem Tiêu Vân Tâm, khóe miệng mang theo khiêu khích dáng tươi cười, ta chỉ là cùng A Vũ đệ đệ nói câu thì thầm mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta đem A Vũ đệ đệ cướp đi? Ngươi nằm mơ. Tiêu Vân Tâm căm tức nhìn nàng, A Vũ là sẽ không bị như ngươi loại này nữ nhân mê hoặc. Có phải là nằm mơ hay không, cũng không phải ngươi nói tính toán. Tống Linh Vận cười nhẹ, từ Vệ Huy Vũ sau lưng đi tới, cố ý ưỡn ngực, tư thái vũ mị mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, A Vũ đệ đệ, ngươi cứ nói đi. Vệ Huy Vũ bị các nàng kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Hắn hiện tại hối hận vừa rồi để Tống Linh Vận lưu lại quyết định, nữ nhân này đơn giản chính là phiền phức máy chế tạo, có nàng tại, cũng đừng nghĩ an sinh. Tốt, các ngươi chờ ồn nào. Vệ Huy Vũ lên giọng, mang trên mặt mỏi mệt, Linh Vận là gì, ngươi đêm nay liền lưu lại đi, phòng khách tại lầu 2 phía đông, Lý Mộc Cầm, ngươi mang Linh Vận là gì đi lên nghỉ ngơi. Là, thiếu gia. Lý Mộc Cầm lập tức tiến lên. Tống Linh Vận lại lắc đầu, vẫn như cũ nắm lấy Vệ Huy Vũ cánh tay không chịu thả, ta không muốn người khác mang, ta liền muốn A Vũ đệ đệ dìu ta đi lên, chân của ta còn đau đâu, đi không được đường. Tống Linh Vận, ngươi đừng quá mức. Tiêu Vân Tâm không thể nhịn được nữa, chỉ về phía nàng nổi giận nói, A Vũ để cho ngươi lưu lại đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không có được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Tống Linh Vận một mặt vô tội, ta thật chân đau, đi không được đường, để A Vũ đệ đệ dìu ta đi lên thế nào? Chẳng lẽ điểm ấy chuyện nhỏ hắn cũng không nguyện ý giúp sao? Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, A Vũ đệ đệ, ngươi sẽ không như thế nhận tâm đi. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng dáng vẻ đó, lại nhìn xem bên cạnh trợn mắt nhìn Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nức. Hắn hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ, đỡ cũng không phải, không đỡ cũng không phải. Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ do dự dáng vẻ, trong lòng vừa tức vừa gấp. Nàng biết Vệ Huy Vũ mềm lòng, dễ dàng bị Tống Linh Vận giả tượng mê hoặc, lại tiếp tục như thế, không chừng sẽ bị Tống Linh Vận chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Không được, nàng không có khả năng lại để cho loại chuyện này phát sinh. Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Lý Mộc Cầm bốn người nói ra, Lý Mộc Cầm, bốn người các ngươi trước đưa thiếu gia trở về phòng nghỉ ngơi. A, thế nhưng là Lý Mộc Cầm sửng sốt một chút, nhìn một chút Vệ Huy Vũ, lại nhìn một chút Tiêu Vân Tâm. Không nhưng nhị gì hết. Tiêu Vân Tâm giọng kiên định nói, làm theo lời ta bảo. Đem thiếu gia đưa về gian phòng, không có lệnh của ta, không cho phép để bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy. Vân Tâm, ngươi Vệ Huy Vũ ngây ngẩn cả người, không rõ Tiêu Vân Tâm vì cái gì đột nhiên nói như vậy. A Vũ ca ca, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta cùng Vân Tâm gì nhỏ liền tốt. Vân Thư Đồng cũng lập tức nói ra, nàng minh bạch Tiêu Vân Tâm ý tứ, các nàng muốn đơn độc cùng Tống Linh Vận hảo hảo tính toán món nợ này. Tống Linh Vận cũng nhíu mày, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, các ngươi muốn làm gì? Tại sao muốn đem A Vũ đệ đệ đẩy ra? Tiêu Vân Tâm lạnh lùng lườm nàng một chút, không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Lý Mộc Cầm bốn người nhanh lên hành động. Lý Mộc Cầm bốn người liếc nhau, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là nghe theo Tiêu Vân Tâm phân phó, tiến lên đối với Vệ Huy Vũ nói ra, thiếu gia, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi, chúng ta đưa ngài trở về phòng đi. Vệ Huy Vũ nhìn một chút Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ánh mắt kiên định, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt cảnh giác Tống Linh Vận, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, tốt à. Hắn biết Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sẽ không hại hắn, các nàng làm như vậy khẳng định có đạo lý của mình. A Vũ đệ đệ, ngươi không thể đi. Tống Linh Vận thấy thế gấp, muốn giữ chặt Vệ Huy Vũ, lại bị Lý Mộc Cầm bốn người ngăn cản. Tống tiểu thư, xin ngươi tự trọng. Lý Mộc Cầm nói mà không có biểu cảm gì đạo, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tống Linh Vận nhìn xem ngăn tại trước mặt mình bốn cái nữ tử, lại nhìn một chút đã bị các nàng che chở hướng đầu bậc thang đi đến Vệ Huy Vũ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nàng biết mình hiện tại dùng sức mạnh khẳng định không chiếm được tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Huy Vũ bị mang đi. Vệ Huy Vũ đi đến đầu bậc thang lúc, quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng khách ba nữ nhân, ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn đi theo Lý Mộc Cầm bốn người lên lầu. Thẳng đến Vệ Huy Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đầu bậc thang, trong phòng khách bầu không khí mới hoàn toàn thay đổi. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng xoay người, lạnh lùng nhìn xem Tống Linh Vận, trong ánh mắt phẫn nộ cùng chán ghét không che giấu chút nào. Tống Linh Vận thấy thế, cũng thu hồi vừa rồi bộ kia dáng vẻ đáng yêu, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, hai tay ôm ngực nhìn xem các nàng, làm sao? Đem A Vũ đẩy ra, muốn động thủ với ta? Động thủ? Chúng ta còn khinh thường tại đối với loại người như ngươi động thủ? Tiêu Vân Tâm lạnh lùng nói, giọng nói mang vẻ nồng đậm xem thường, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nào đủ chưa? Chương 65, khuê mật bất hòa, tình cảm gợn sóng. Chương 65, khuê mật bất hòa, tình cảm gợn sóng. Trong phòng khách không khí phảng phất động lại bình thường, chỉ còn lại có treo trên tường chuông tí tách rung động thanh âm, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào ba người tiếng lòng bên trên, mang theo không hiểu kiềm chế. Tống Linh Vận đem ôm ngực tay chậm rãi buông xuống, lười biếng bó lấy bên thai toái phát, nguyên bản điểm đạm đáng yêu biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như thản nhiên lười biếng cùng mấy phần không dễ dàng phát giác sắc bén. Nàng tựa ở sau lưng ghế sofa trên lan can, nhíu mày sao, nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng hai người, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, náo đủ. Ta có thể không cảm thấy ta đang náo. Không cảm thấy đang náo. Vân Thư Đồng hướng phía trước đạp một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ giận dữ, chỉ vào Tống Linh Vận cái mũi đạo, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Trang chân đau lại lấy không đi, ôm A Vũ ca ca cánh tay đúng nhịu, còn nói chút không minh bạch nói trêu chọc hắn, vừa rồi càng là muốn trộm trộm bóp hắn cánh tay. Ngươi những hành vi này chẳng lẽ không phải tại hồ nháo là cái gì? A. Trêu chọc. Tống Linh Vận giống như là nghe được cái gì thú vị từ ngữ, cười khẽ một tiếng, ánh mắt đảo qua Vân Thư Đồng, mang theo vài phần người trưởng thành nhìn tiểu hài tử trêu tức, Thư Đồng muội muội niên kỷ còn nhỏ, sợ là không hiểu cái gì gọi trêu chọc đi. Ta cùng A Vũ đệ đệ thân cận một chút, làm sao lại thành trêu bừa? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, giữa nam nữ lại không thể có bình thường tiếp xúc sao? Ngươi gọi là bình thường tiếp xúc sao? Vân Thư Đồng tức giận đến gương mặt đỏ bừng, ngươi rõ ràng chính là muốn câu dẫn A Vũ ca ca. Câu dẫn? Tống Linh Vận nghiền ngẫm lặp lại một lần cái từ này, lập tức thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, nếu như ta nói, ta không phải đang câu dẫn, mà là tại truy cầu đâu. Truy cầu? Vân Thư Đồng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy. Tiêu Vân Tâm sắc mặt lại chìm đến lợi hại hơn, nàng nhìn chằm chằm Tống Linh Vận, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi muốn nói cái gì? Tống Linh Vận hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đứng thẳng lên lưng, nguyên bản lười biếng tư thái trong nháy mắt trở nên bằng phẳng đứng lên. Nàng nên tiếp Tiêu Vân Tâm ánh mắt, ngữ khí rõ ràng mà kiên định, ta muốn nói, ta thích Vệ Huy Vũ, không được sao? Thoại âm rơi xuống, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Vân Thư Đồng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Vân Tâm một ánh mắt ngăn lại. Tiêu Vân Tâm ánh mắt cực kỳ phức tạp, có phẫn nộ, có thất vọng, còn có một tia khó có thể tin. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta thích Á Vũ đệ đệ. Tống Linh Vận không thối lui chút nào lập lại, giọng nói mang vẻ một loại không thèm đếm xỉa thản nhiên, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu, muốn đuổi ngược hắn, không được sao? Vừa thấy đã yêu. Tiêu Vân Tâm giống như là nghe được chuyện cười lớn, đột nhiên cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng đau lòng, Tống Linh Vận, ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao? Vừa thấy đã yêu. Loại lời này ngươi cũng nói đạt được miệng. Vì cái gì nói không nên lời? Tống Linh Vận nhíu mày, ngữ khí cũng mang tới mấy phần không vui, chẳng lẽ ưa thích một người không phải chuyện rất bình thường sao? Cổ võ giới cũng tốt, thế tục giới cũng được, ai quy định không có khả năng đối với ưu tú khác phái động tâm? A Vũ đệ đệ tuổi trẻ tài cao, thiên phú dị bẩm, càng là khó gặp nam nhân tốt, ta đối với hắn động tâm có vấn đề gì? Vấn đề lớn đi. Vân Thư Đồng cũng nhịn không được nữa, cướp lời nói, ngươi trước kia làm sao không đối A Vũ ca ca động tâm? Hết lần này tới lần khác lúc này đến tham gia náo nhiệt, ai mà tin chuyện ma quỷ của ngươi? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Tống Linh Vận lườm Vân Thư Đồng một chút, ngữ khí bình thản nói ra, trước kia ta chỉ coi hắn là Vân Tâm muội muội nhìn xem lớn lên đệ đệ, là cần chiếu cố tiểu bối, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn kích hoạt lên Huyền Dương thần thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, khí chất trên người cũng thay đổi, càng ngày càng có mị lực, ta đối với hắn động tâm có cái gì kỳ quái? Ngươi còn biết hắn kích hoạt lên Huyền Dương thần thể? Tiêu Vân Tâm bỗng nhiên lên giọng, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị Tống Linh Vận lời nói này kích thích không nhẹ. Tống Linh Vận, ta và ngươi nhận biết không phải một ngày hai ngày, ngươi biết A Vũ cũng không phải một ngày hai ngày. Làm sao sớm không thích, muộn không thích, hết lần này tới lần khác A Vũ kích hoạt lên Huyền Dương thần thể ngươi liền bắt đầu thích, còn chủ động câu dẫn hắn, không biết xấu hổ ôm ấp yêu thương. Cái này nói ra, ngươi tin không? Câu nói sau cùng, Tiêu Vân Tâm cơ hồ là hét ra, trong ánh mắt thất vọng cùng phẫn nộ cơ hồ yếu dần xuất lai. Tống Linh Vận sắc mặt rốt cục biến đổi, nàng nhìn xem cảm xúc kích động Tiêu Vân Tâm, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Vân Tâm lời kế tiếp đánh gãy. Ngươi 15 tuổi liền trở thành cổ võ giả, là toàn bộ cổ võ giới đều nổi tiếng thiên tài, thiên phú độ cao, người đồng lứa không ai bằng. Tiêu Vân Tâm thanh âm dần dần tỉnh táo lại, nhưng ngữ khí lại càng thêm nặng nề, mang theo một loại cảm giác bất lực thật sâu, mà ta, 15 tuổi mới vừa vặn tiếp nhận Tiêu gia sinh ý, đối với cổ võ rốt đặc cắn mai, hai chúng ta một cái là cổ võ thiên tài, một cái là thế tục giới thương nghiệp tân thủ, vốn nên không có chút nào gặp nhau, lại bởi vì một lần giữa các gia tộc hợp tác quen biết. Khi đó ngươi hăng hái, là chúng tinh phùng nguyệt thiên chi tiểu nữ, nhưng không có mảy may ngạo khí, kiên nhẫn dạy ta cổ võ giới thưởng thức, giúp ta giải quyết không ít trên phương diện làm ăn phiền phức. Tiêu Vân Tâm ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, tựa hồ lâm vào hồi ức, ta biết ngươi nhìn như tùy tính, kỳ thực tâm cao khí ngạo, ánh mắt cao đến rất, bình thường nam tử căn bản không lọt nổi mắt xanh của ngươi. Những năm này đuổi ngươi thanh niên tài tuấn từ thế tục giới xếp tới cổ võ giới, ngươi chưa từng nhìn tới. A Vũ từ nhỏ ở bên cạnh ta lớn lên, ngươi nhìn xem hắn từ một cái rụt rè tiểu bất điểm trưởng thành bây giờ thiếu niên lang, trước kia ngươi luôn luôn cười gọi hắn tiểu bất điểm, nói hắn là cái tiểu gia hỏa khả ái, chưa bao giờ có bất luận cái gì vượt quân cử động, làm sao hắn vừa kích hoạt Huyền Dương thần thể, ngươi lại đột nhiên vừa thấy đại yêu. Tiêu Vân Tâm ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Tống Linh Vận, ngươi nói cho ta biết, cái này trùng hợp đến không khiến người ta hoài nghi sao? Tống Linh Vận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng tránh đi Tiêu Vân Tâm ánh mắt, ngữ khí có chút cứng nhắc nói, Vân Tâm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là hạ người sao như vậy? Chỉ coi trọng tiên phú và thực lực.
Ta không muốn nghĩ như vậy, nhưng những chuyện ngươi làm để cho ta không thể không nghĩ như vậy. Tiêu Vân Tâm không hề nhượng bộ chút nào nói, Huyền Dương thần thể là tồn tại gì? Đó là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần thể, đối với người tu luyện, nhất là đối với cần âm dương điều hòa nữ võ giả tới nói ý vị như thế nào, ngươi so ta rõ ràng. Cổ võ giới nhiều thiếu nữ võ giả tha thiết ước mơ có thể cùng có được Huyền Dương thần thể nam tử song tu, ngươi lại không biết. Ngươi ở thời điểm này đột nhiên đối với A Vũ biểu hiện ra hứng thú mãnh liệt, làm ra đủ loại thân mật cử động, thậm chí không tiếp dùng giả bộ đáng thương thủ đoạn vu vạ bên cạnh hắn, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi là thật tâm ưa thích hắn, mà không phải nhìn chúng hắn Huyền Dương thần thể. Tiêu Vân Tâm trong thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng, chúng ta là tốt nhất khuê mật, ngươi ở trước mặt ta còn muốn nói loại này nói lao sao? Ta không có nói sai. Tống Linh Vận bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kích động nhìn xem Tiêu Vân Tâm, ta thừa nhận, Huyền Dương thần thể xác thực rất hấp dẫn người ta, cái này khiến A Vũ đệ đệ trở nên càng thêm lóa mắt, nhưng ta đối với hắn ưa thích tuyệt không vẹn vẹn bởi vì cái này. Những năm này ta nhìn hắn một chút xíu trưởng thành, nhìn xem hắn rõ ràng thiên phú không hiện nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ cố gắng, nhìn xem hắn đối với người bên cạnh vĩnh viễn ôn nhu như vậy thiệt lương, ta đã sớm đối với hắn có hảo cảm, chỉ là trước kia không có ý thức được đó là ưa thích. Thẳng đến hắn kích hoạt thân thể, tại cổ võ hiệp hội bên trên rực rỡ hào quang, loại kia dục hỏa trùng sinh cứng cỏi cùng lóa mắt, mới khiến cho ta triệt để minh bạch tâm ý của mình. Cái này có lỗi sao? Tống Linh Vận ngữ khí mang theo một tia bị khuất, chẳng lẽ ưa thích một người còn muốn phân thời gian sao? Chẳng lẽ phải từ ngay từ đầu liền ưa thích mới tính thực tình sao? Lời này của ngươi nói ra chính mình tin sao? Vân Thư Đồng cười lạnh một tiếng, trước kia A Vũ ca ca không có kích hoạt thần thể thời điểm, ngươi làm sao không rõ tâm ý? Làm sao không vừa thấy đã yêu? Hết lần này tới lần khác chờ hắn trở nên lợi hại, ngươi liền hiểu. Ta nhìn ngươi minh bạch không phải tâm ý, là Huyền Dương thần thể chỗ tốt đi. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì? Tống Linh Vận trừng Vân Thư Đồng một chút, chuyện tình cảm vốn là phức tạp nhiều biến, không phải ngươi có thể hiểu được. Chương 66, ta nói hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao đối với muội muội như thế hả khác đâu? Chương 66, ta nói hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao đối với muội muội như thế hả khác đâu? Ta là không hiểu các ngươi những này đại nhân con quấn, nhưng ta biết ai tốt với ta, ai đang tính toán ta. Vân Thư Đồng không chút nào yếu thế về trường đi qua, A Vũ ca ca đối với ngươi tín nhiệm như vậy, đem ngươi trở thành Vân Tâm gì nhỏ một dạng thân nhân, ngươi lại muốn lợi dụng hắn thân thể, ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ta không có lợi dụng hắn. Tống Linh Bận cảm xúc cũng kích động lên, thanh âm cất cao mấy phần, ta là thật tâm ưa thích hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ, muốn cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên, cái này có lỗi gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có Huyền Dương thân thể, ta thích hắn liền thành có ý khác? Đây là cái đạo lý gì? Đủ. Tiêu Vân Tâm nghiêm nghị đánh gãy hai người cãi lộn, nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tống Linh Vận, "Linh Vận, ngươi nghe ta nói." Tống Linh Vận ngậm miệng, không nói gì, nhưng trong ánh mắt quật cường không chút nào chưa giảm. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng, ngữ khí dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ chăm chú, "Linh Vận, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta là hạng người gì, ngươi rõ ràng. Ngươi là hạng người gì, ta cũng tự nhận hiểu rõ. Ta nói qua, ta không phản đối ngươi cùng A Vũ cùng một chỗ, cũng không phản đối ngươi cùng A Vũ song tu." Tống Linh Vận cùng Vân Thư Đồng đều ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không ngờ tới Tiêu Vân Tâm sẽ nói như vậy. Tiêu Vân Tâm tiếp tục nói, ta mặc dù không hiểu cổ võ, nhưng cũng biết Huyền Dương thần thể tính đặc thù, biết lấy A Vũ thiên phú và thần thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bên cạnh hắn khẳng định không chỉ một nữ tử. Đây là cổ võ giới trạng thái bình thường, cũng là hắn nhất định đối mặt, ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Ta thậm chí cảm thấy đến, nếu như là ngươi nói, có lẽ cũng không tệ. Tiêu Vân Tâm trong đôi mắt mang theo một tia buồn vô cớ, chúng ta là tốt nhất khuê mật, ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi mặc dù có đôi khi có chút tiểu tính tình, nhưng bản tính cũng không xấu, so với những cái kia không rõ lai lịch, tâm tư khó lường nữ nhân, ta càng muốn tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thật có thể đối với A Vũ tốt, có thể hầu ở bên cạnh hắn giúp hắn, ta thậm chí sẽ chúc phúc các ngươi. Tống Linh Vận ánh mắt lóe lên một cái, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì. Tiêu Vân Tâm lại lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng là, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi là thật tâm. Ngươi không có khả năng lợi dụng hắn, không có khả năng tính toán hắn. A Vũ hắn là ta nhìn lớn lên, là ta một tay nuôi lớn. Nói đến đây, Tiêu Vân Tâm thanh âm khẽ run lên, trong ánh mắt tràn đầy mẫu tính ôn nhu cùng kiên định, tại hắn bất lực nhất, nhất tự ti thời điểm, là ta bồi tiếp hắn, tại hắn bị người chế giễu, bị người xem thường thời điểm, là ta cổ vũ hắn sinh bệnh thời điểm, là ta canh giữ ở hắn bên giường, hắn vui vẻ thời điểm, cái thứ nhất chia sẻ người cũng là ta. Hắn không chỉ là vạn bối của ta, càng là thân nhân của ta, là của ta toàn bộ, là của ta trời. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn, càng không cho phép có người lợi dụng hắn thiện lương cùng tín nhiệm đi mưu hại hắn. Tiêu Vân Tâm ngữ khí trở nên vô cùng kiên định, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi nếu là thật tâm hỉ vui mừng hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ, ta có thể giúp ngươi, có thể tác hợp các ngươi, thậm chí có thể thuyết phục Cá Vũ tiếp nhận ngươi. Dù sao, có một cái chúng ta đều tin từng chiếm được người ở bên cạnh hắn, ta cũng có thể yên tâm một chút. Nhưng là, Tiêu Vân Tâm lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, đây không phải ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn câu dẫn hắn, tính toán hắn lý do. Ngươi trang chân đau lại lấy không đi, cố ý ở trước mặt hắn yếu thế nũng nịu, thậm chí thừa dịp hắn không chú ý động thủ động ước, những hành vi này tính là gì? Hưởng cho ngươi hay là cổ võ giới nổi tiếng thiên tài, làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, ngươi liền không sợ chuyển đi làm trò cười cho người khác sao? Ngươi làm như vậy, không chỉ có là đang vũ nhục chính ngươi, càng là đang vũ nhục Cá Vũ tình cảm. Tiêu Vân Tâm trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, ngươi để hắn nghĩ như thế nào? Để hắn cảm thấy ngươi là lỗ mạng nữ nhân tùy tiện sao? Ngươi để cho ta làm sao hướng hắn giải thích? nói cho hắn biết ta tốt nhất khuê mật, nhưng thật ra là vì hắn thần thể mới tiếp cận hắn.
Ta không có.
Tống Linh bận vội vàng phản bác, sắc mặt đỏ bừng lên, ta chỉ là
quá gấp.
Ta sợ đã chậm một bước, A Vũ đệ đệ liền bị người khác cướp đi. Cổ võ giới nhiều như vậy ưu tú nữ võ giả, các nàng khẳng định cũng sẽ nhìn chúng A Vũ đệ đệ thần thể, ta nếu là không chủ động một chút, sao có thể nắm lấy cơ hội? Chủ động một chút liền muốn dùng loại thủ đoạn này sao? Tiêu Vân Tâm thất vọng nhìn xem nàng, ngươi có thể quang minh chính đại nói cho hắn biết tâm ý của ngươi, có thể đường đường chính chính truy cầu hắn, lấy thân phận của ngươi cùng thiên phú, chẳng lẽ còn không đủ tư cách sao? Tại sao phải dùng những bảng môn tà đạo này? Quang minh chính đại truy cầu, hắn sẽ đồng ý sao? Tống Linh Vận cười khổ một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia không xác định, hắn một mực coi ta là trưởng thành bối, xem như Linh Vận là gì, ta đột nhiên nói cho hắn biết ta thích hắn, hắn sẽ chỉ cảm thấy ta điên rồi, chỉ biết trốn tránh ta. Ta không cần điểm biện pháp, sao có thể để hắn cải biến đối ta cái nhìn? Sao có thể để hắn nhìn thấy tâm ý của ta? Cho nên ngươi liền dùng loại này lừa gạt phương thức. Tiêu Vân Tâm lạnh lùng hỏi, ngươi cảm thấy dùng loại thủ đoạn này lấy được tình cảm, có thể dài lâu sao? Ngươi cảm thấy A Vũ sau khi biết trận tướng, sẽ còn tín nhiệm ngươi sao? Tống Linh Vận trầm mặc, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên cũng ý thức được cách làm của mình có vấn đề. Vân Thư Đồng thấy thế, lập tức rèn sắc khi còn nóng nói chính là, ưa thích một người liền muốn thực tình chân ý, quang minh lỗi lạc, giống như ngươi lén lút, đùa nghịch tận thủ đoạn, căn bản cũng không phải là thực tình ưa thích, là ích kỷ, là vì ích lợi của mình. Ta không phải là vì lợi ích. Tống Linh Vận sắc lập khắc phản bác, ngữ khí lại không bằng trước đó kiên định như vậy, ta thừa nhận ta dùng phương pháp không đối, nhưng tâm ý của ta là thật. Ta là thật ưa thích A Vũ đệ đệ, muốn cùng hắn cùng một chỗ. Thực tình ưa thích liền sẽ không tính toán hắn. Vân Thư Đồng không khách khí chút nào nói ra, thực tình ưa thích một người là hy vọng hắn tốt, hy vọng hắn vui vẻ, mà không phải vì đạt được hắn không từ thủ đoạn. Ngươi xem một chút ngươi hôm nay làm những sự tình này, thứ nào là vì A Vũ ca ca tốt? Ngươi căn bản chính là đang cho hắn thêm phiền phức, để hắn tình thế khó xử. Tống Linh Vận sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng nhìn xem Vân Thư Đồng, lại nhìn xem Tiêu Vân Tâm, bờ môi giận giận, lại phát hiện chính mình vậy mà không phản bắt được. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng trầm mặc dáng vẻ, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Nàng thở dài, ngữ khí dịu đi một chút, Linh Vận, ta biết ngươi tính tình từ trước đến nay kiêu ngạo, quen thuộc khống chế hết thảy, muốn cái gì nhất định phải đạt được. Nhưng tình cảm không phải sinh ý, không phải ngươi sử dụng thủ đoạn liền có thể lấy được. A Vũ hắn mặc dù thiện lương, nhưng cũng không đốc, ai đối với hắn thực tình, ai đối với hắn giả ý, trong lòng của hắn kỳ thật đều rõ ràng. Ngươi dạng này từng bước ép sát, sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng phản cảm, càng ngày càng xa lánh ngươi. Tiêu Vân Tâm thầm tiếng nói ra, nếu như ngươi thật ưa thích hắn, liền thả tôn trọng một chút, cho hắn một chút không gian, cũng cho chính ngươi một chút tôn nghiêm. Ta Tống Linh Vận há to miệng, trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa cùng không cam lòng, ta chỉ là quá sợ sệt mất đi hắn. Huyền Dương thần thể xuất hiện, để hắn trở nên chói mắt như vậy, ta cảm giác hắn cách ta càng ngày càng xa, ta sợ lại không ra tay, liền thật không có cơ hội. Cơ hội không phải giành được, là tranh thủ tới. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng, dùng thực tình tranh thủ tới cơ hội, mới có thể dài lâu. Dùng tính toán tới, chung quy là cảnh tượng hư ảo, công giá chàng. Ta cùng A Vũ nhận biết nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta thực tình vẫn còn so sánh không lên những cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân sao? Tống Linh Vận giọng nói mang vẻ một tia ủy khuất cùng không cam lòng, dựa vào cái gì các nàng có thể quang minh chính đại truy cầu A Vũ, ta lại không được? Cũng bởi vì ta trước kia coi hắn là thành đệ đệ, không có người nói ngươi không được. Tiêu Vân Tâm lắc đầu, ta chỉ là không tán thành phương thức của ngươi. Truy cầu một người không sai, đuổi ngược cũng không sai, nhưng phải dùng đối phương pháp. Ngươi có thể hiện ra ưu điểm của ngươi, để hắn nhìn thấy ngươi tốt, để hắn bị nhân cách của ngươi mị lực hấp dẫn, mà không phải dùng loại này đầu cơ trục lợi thủ đoạn. Ngươi là cổ võ giới thiên tài, là vô số người kính nể tồn tại, ngươi có sự kiêu ngạo của ngươi cùng một liếng, tại sao phải dùng loại này ngay cả chính ngươi đều xem thường phương thức theo đuổi một người? Tiêu Vân Tâm trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, cái này không giống ngươi, thật không giống ngươi. Tống Linh Vận trầm mặc, nàng cúi đầu, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ Tiêu Vân Tâm lời nói. Trong phòng khách lần nữa rơi vào trầm mặc, chỉ có đồng hồ treo trên tường vẫn tại không biết mệt mỏi đi lấy, phát ra tí tách thanh âm. Vân Thư Đồng nhìn xem Tống Linh Vận trầm mặc dáng vẻ, trong lòng cũng có chút phức tạp. Nàng mặc dù rất chán ghét Tống Linh Vận cách làm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tống Linh Vận đối với A Vũ ca ca tựa hồ xác thực có mấy phần tự tình, chỉ là dùng sai phương pháp. Mà lại, nàng cũng biết Tiêu Vân Tâm nói đúng, lấy A Vũ ca ca thiên phú, tương lai thân bên cạnh khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân, cùng để những cái kia không biết nội tình nữ nhân tiếp cận hắn, nếu như không để cho Tống Linh Vận dạng này hiểu rõ người lưu tại bên cạnh hắn, chí ít có thể khiến người ta yên tâm một chút. Chỉ là, nghĩ đến Tống Linh Vận vừa rồi đối với A Vũ ca ca những cái kia thân mật cử động, Vân Thư Đồng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhịn không được hừ một tiếng, coi như ngươi là thật tâm, cũng không thể dùng loại phương pháp này. A Vũ ca ca đơn thuần như vậy, rất dễ dàng bị ngươi lừa gạt đến. Tống Linh Vận ngẩng đầu, nhìn Vân Thư Đồng một chút, vừa nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên khe khẽ thở dài, ngựa khí cũng biến thành có chút bất đắc dĩ, ta nói hai vị tỷ tỷ, các ngươi làm sao đối với muội muội như thế hả khắc đâu? Chương 67, thẳng thắn tương đối. Mạch nước ngầm vẫn tuôn ra. Một, chương 67, thẳng thắn tương đối. Mạch nước ngầm vẫn tuôn ra. Một, Tống Linh Vận câu kia mang theo ủy khuất phàn nàn, giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, để trong phòng khách nguyên bản căng cứng bầu không khí nổi lên vi diệu gợn sóng. Nàng nhìn xem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, trong ánh mắt đã có không cam lòng, lại có một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, phảng phất trận rằng con này đã hao hết nàng không ít tâm tư lực. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng bộ dáng này, lửa giận trong lòng cũng tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Nàng biết Tống Linh Vận mặc dù làm việc trương dương, thậm chí có chút không từ thủ đoạn, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng có được không muốn người biết kiêu ngạo cùng yếu ớt. Dù sao cũng là quen biết nhiều năm quê mật, thấy được nàng thời khắc này bộ dáng, Tiêu Vân Tâm cuối cùng vẫn là hung ác không xuống tâm đến lại nói lời nói nặng. Nàng thở dài, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, "Hà Khắc, Linh Vận, chúng ta không phải Hà Khắc, là lo lắng ngươi. Ngươi làm như vậy, không chỉ có sẽ tổn thương đến A Vũ, cuối cùng cũng sẽ tổn thương đến chính ngươi." Vân Thư Đồng mặc dù trong lòng còn có chút tức giận bất bình, nhưng gặp Tiêu Vân Tâm ngữ khí hòa hoãn, cũng không tốt lại hùng hổ dọa người, chỉ là khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bất quá trong ánh mắt kia cảnh giác không chút nào chưa giảm. Tống Linh Vận trầm mặc một lát, bưng lên trên bàn sớm đã mát thấu chén trà nhấp một miếng, lạnh buốt nước trà lướt qua yết hầu, để nàng hỗn loạn suy nghĩ tỉnh táo thêm một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, trong đôi mắt mang theo một tia mê mang, "Vân Tâm, ngươi thật cảm thấy ta quang minh chính đại theo đuổi hắn, sẽ có cơ hội sao?" Tiêu Vân Tâm nhìn xem trong mắt nàng mê mang, trong lòng khẽ nhúc nhích, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Đương nhiên là có cơ hội. A Vũ không phải loại kia chỉ nhìn bề ngoài hoặc là thân phận người, hắn trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần ngươi là thật tâm đối tốt với hắn, dùng chân thành đi đả động hắn, hắn chưa hẳn sẽ không tiếp nhận ngươi." Thế nhưng là Tống Linh Vận cắn môi một cái, giọng nói mang vẻ một tia không xác định, "Hắn một mực coi ta là trưởng thành gối, ấn tượng này quá sâu, ta sợ hắn căn bản là không có cách tiếp nhận tình cảm của ta, thậm chí lại bởi vì cái này xa lánh ta. Ta thật rất sợ sệt mất đi hắn." Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lo được lo mất cảm xúc. Những năm này, nàng tại cổ võ giới xuôi gió xuôi nước, thiên phú dị bẩm, chưa bao giờ có như vậy lo được lo mất cảm giác, nhưng tại Vệ Uy Vũ trước mặt, nàng lại như cái mới biết yêu tiểu cô nương, khẩn trương lại bất an. Vân Thư Đồng nghe đến đó, trong lòng khúc mắc cũng tiêu tan một chút. Nàng mặc dù không thích Tống Linh Vận thủ đoạn, nhưng cũng có thể lý giải loại này ưa thích một người lại sợ sệt bị cự tuyệt tâm tình. Nàng do dự một chút, mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi là thật tâm, đồng thời dùng chính xác phương thức theo đuổi, A Vũ ca ca sẽ không xa lánh ngươi. Hắn người kia rất mềm lòng, chỉ cần ngươi không làm để hắn phản cảm sự tình, hắn đối với người bên cạnh đều rất tốt." Tống Linh Vận nhìn về phía Vân Thư Đồng, trong đôi mắt mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ giúp chính mình nói chuyện. Nàng sững sốt một chút, lập tức cười khổ một tiếng, "Xem ra ta hôm nay cách làm, quả thật làm cho các ngươi rất phản cảm." "Đương nhiên phản cảm." Vân Thư Đồng lập tức nói ra, ngữ khí lại trở nên có chút cứng ngạnh, "Ngươi chàng chân đau chơi xấu, còn đối với A Vũ ca ca động thủ động cước, đổi ai cũng sẽ phản cảm. Ưa thích một người liền muốn thoải mái, dùng loại này lén lút thủ đoạn, sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi rất không có phẩm." "Thư Đồng." Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng quát lớn một tiếng, ra hiệu giọng nói của nàng thả ôn hóa chút. Vân Thư Đồng nhếch miệng, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng này biểu lộ hiển nhiên còn tại kiên trì cái nhìn của mình. Tống Linh Vận nhìn xem Vân Thư Đồng, lại nhìn xem Tiêu Vân Tâm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, "Ta thừa nhận, hôm nay là ta quá vọng động rồi, dùng phương pháp cũng sát thực cám muội. Có lẽ, ta thật là quá sợ hãi, sợ sẽ hắn bị người khác cướp đi, sợ sẽ chính mình cũng không có cơ hội nữa, cho nên mới sẽ hoảng hốt chạy bừa, làm ra những này ngay cả chính ta đều cảm thấy chuyện mất mặt." Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt cũng biến thành kiên định, "Các ngươi nói đúng, tình cảm không phải làm ăn, không thể dựa vào tính toán cùng thủ đoạn. Dạng này có được tình cảm, coi như đạt được cũng sẽ không lâu dài, thậm chí sẽ mất đi càng nhiều." Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc cùng vui mừng. Các nàng không nghĩ tới Tống Linh Vận đã vậy còn quá nhanh đã nghĩ thông suốt. Tống Linh Vận nhìn xem các nàng, nghiêm túc nói ra, "Vân Tâm, Thư Đồng, cảm ơn các ngươi hôm nay đánh thức ta. Ta cam đoan, về sau sẽ không lại dùng loại này cấp thấp thủ đoạn." Nghe nói như thế, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đều thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhưng mà, Tống Linh Vận lời nói xoay chuyển, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt cùng kiên định, "Bất quá, ta cũng sẽ không từ bỏ. A Vũ đệ đệ tốt như vậy nam nhân, ta làm sao có thể tùy tiện buông tay." Nàng đứng thẳng lên lưng, nguyên bản mê mang cùng yếu ớt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại tự tin và trương dương, "Ta Tống Linh Vận coi trọng người, liền nhất định sẽ cố gắng đi tranh thủ. Trước kia là ta dùng sai phương pháp, về sau ta sẽ dùng chính ta phương thức, quang minh chính đại truy cầu hắn. Ta sẽ để cho hắn nhìn thấy ưu điểm của ta, nhìn thấy ta thực tình, cho hắn biết ta Tống Linh Vận ưa thích hắn, không phải là bởi vì hắn Huyền Dương thần thể, mà là bởi vì hắn người này. Ta sẽ để cho tâm hắn cam tình nguyện tiếp nhận ta, mà không phải dựa vào lừa gạt cùng tính toán." Tống Linh Vận ngữ khí nói năng có khí phách, trong ánh mắt tràn đầy tự tin và quyết tâm, phản phất lại biến trở về cái kia tại cổ võ giới hăng hái thiên tài thiếu nữ. Tiêu Vân Tâm nhìn xem nàng cái bộ dáng này, trong lòng cũng buông xuống không ít. Nàng biết Tống Linh Vận tính tình, một khi quyết định chuyện nào đó, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ cần nàng có thể sử dụng chính xác phương thức theo đuổi A Vũ, không còn đùa nghịch thủ đoạn, vậy nàng cũng không có gì tốt phản đối. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Tiêu Vân Tâm nhẹ gật đầu, ngữ khí chân thành nói ra, "Chỉ cần ngươi là thật tâm đối với A Vũ tốt, dùng chính xác phương thức theo đuổi hắn, ta sẽ không lại phản đối ngươi. Thậm chí, nếu như ngươi có cần hỗ trợ địa phương, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta có thể giúp ngươi." "Vân Tâm, cảm ơn ngươi." Tống Linh Vận nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Trong lòng nàng, Tiêu Vân Tâm một mực là nàng trọng yếu nhất khuê mật, có thể được đến nàng lý giải cùng duy trì, đối với nàng mà nói so cái gì đều trọng yếu. Chương 67, thẳng thắn tương đối. Mạch nước ngầm vẫn tuôn ra. 2, chương 67, thẳng thắn tương đối. Mạch nước ngầm vẫn tuôn ra. 2, Vân Thư Đồng mặc dù vẫn là có chút không yên lòng, nhưng gặp Tiêu Vân Tâm đều nói như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là hừ một tiếng nói, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, nếu là còn dám đùa nghịch hoa dạng gì, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Yên tâm đi, tiểu nha đầu phía tử. Tống Linh Vận nhìn xem Vân Thư Đồng, nhịn không được bật cười, đưa tay muốn đi vào tóc của nàng, lại bị Vân Thư Đồng nhanh nhẹn tránh qua, tránh né. Đừng động thủ động cước. Vân Thư Đồng cảnh giác nhìn xem nàng, giống con bị làm phát bực nhỏ con. Tống Linh Vận nhìn xem nàng cái bộ dáng này, nhịn không được cười lên ha ha, trước đó khẩn trương cùng không khí lúng túng trong nháy mắt tiêu tán không ít. Tiêu Vân Tâm nhìn xem giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cũng không nhịn được cười cười, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng biết, sự tình có lẽ sẽ không giống trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, nhưng ít ra hiện tại, Tống Linh Vận nguyện ý cải biến phương thức, đây chính là một cái tốt bắt đầu. Trong phòng khách bầu không khí rốt cục hòa hoãn xuống tới, ba người ở giữa Dương Cung Bạt Kiếm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại vi diệu bình tĩnh. Mặc dù lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, liên quan tới Vệ Uy Vũ cạnh tranh vừa mới bắt đầu, nhưng ít ra tạm thời không có trước đó kịch liệt xung đột. Tống Linh Vận cười một hồi, đột nhiên chú ý tới đồng hồ treo trên tường, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ai nha, đều đã trễ thế như vậy, sắp 12 giờ rồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, ta nói, hai người các ngươi không đi chiếu cố nam nhân của các ngươi à? Đã trễ thế như vậy, để một mình hắn trong phòng, yên tâm sao? Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng nghe nói như thế, trên mặt đều hiện lên một tia mất tự nhiên. Các nàng trước đó vào xem lấy cùng Tống Linh Vận giằng co, ngược lại là đem Vệ Uy Vũ đem quên đi. Tiêu Vân Tâm ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định nói, A Vũ hắn đã lớn lên, không cần chúng ta thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Mà lại, có Lý Mộc Cầm các nàng tại, không có việc gì. Vân Thư Đồng cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, chính là Mộc Cầm tỷ các nàng sẽ chiếu cố tốt A Vũ ca ca. Tống Linh Vận nhìn xem các nàng hơi có vẻ hốt hoảng bộ dáng, cười đến càng nghiền ngẫm, có đúng không? Nhưng ta làm sao nghe nói, một ít người hôm trước còn vì giúp A Vũ đệ đệ giải quyết thể nội cuồng bạo năng lượng, không tiếp dùng thân thể đi giúp hắn đâu. Còn có một ít người, tối hôm qua vừa cùng A Vũ đệ đệ xong tu qua, hôm nay liền đính hôn, bây giờ lại yên tâm cứ để nữ nhân ở trong phòng của hắn đợi. Nàng giống như là mang theo móc, tinh chuẩn đâm trúng Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tâm sự. Sắc mặt hai người trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ cùng một vẻ bối rối. Tống Linh Vận, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tiêu Vân Tâm vừa thẹn vừa xấu hổ, nhịn không được chừng Tống Linh Vận một chút. Nàng không nghĩ tới Tống Linh Vận thậm chí ngay cả những chuyện này đều biết. Vân Thư Đồng càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng dậm chân, căng tức nhìn Tống Linh Vận, ngươi lại nói lung tung coi chừng ta sẽ nát miệng của ngươi. Tống Linh Vận nhìn xem các nàng xấu hổ bộ dáng, cười đến càng thêm đắc ý, ta nói chúng ta hiện tại cũng coi là tỉ muội, về sau muốn sinh hoạt tại chung một mái nhà, không đến mức đối với ta ác như vậy đi. Nàng dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia trêu chọc, lại nói, bằng vào ta cùng Vân Tâm quan hệ, chuyện của nàng, ta tự nhiên muốn để bụng chút, huống chi chuyện này còn liên lụy đến A Vũ đệ đệ. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới, hai người các ngươi động tác nhanh như vậy, một cái hôm trước, một cái tối hôm qua, đây là đem A Vũ đệ đệ xem như bánh trái thơm ngon, sợ bị người khác đoạt đi à? Ngươi im miệng. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng chăm miệng một lời quát lớn, trên mặt đỏ ửng sâu hơn. Tống Linh Vận thấy tốt thì lấy, cũng không còn đùa các nàng, chỉ là nhíu mày sao, có ý riêng nói, ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi hiện tại không đi phòng của hắn nhìn xem, thật yên tâm sao? Dù sao, cô nam quả nữ chung sống một phòng, rất dễ dàng phát sinh chút gì. Ngươi nói bậy. Một cầm tỷ các nàng không phải người như vậy. Vân Thư Đồng lập tức phản bác, ngữ khí 10 phần kiên định. Tiêu Vân Tâm cũng gật đầu nói, Lý Một Cầm các nàng bốn cái là nhìn xem A Vũ lớn lên, đối với hắn trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm ra chuyện khác người gì. Tống Linh Vận giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, ta cũng không nói các nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì à, ta chỉ là nhắc nhở các ngươi, hiện tại đã rất muộn mà thôi. Nàng nhìn đồng hồ, còn nói thêm, các nàng bốn cái đi lên đều nhanh 2 canh giờ đi. Liền xem như chiếu cố người, cũng không cần lâu như vậy đi. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi đến hơi hồi hộp một chút. Các nàng trước đó xác thực không để ý thời gian, bây giờ bị Tống Linh Vận một nhắc nhở, mới ý thức tới Lý Mộc Cầm các nàng đi lên thời gian quả thật có chút dài quá. Vân Thư Đồng nhíu mày, có chút không xác định nói, Mộc Cầm tỷ, Thanh Giao tỷ, Minh Lan tỷ, Tử Nghiên tỷ các nàng là A Vũ ca ca thiếp thân thị nữ, các nàng xem lấy A Vũ ca ca lớn lên, liền như là tỷ tỷ bình thường chiếu cô A Vũ ca ca, các nàng trước đó cũng hướng A Vũ ca ca thổ lộ qua, đối với A Vũ ca ca cũng là thật lòng, A Vũ ca ca cũng tiếp nhận. Nàng dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, ngươi cảm thấy các nàng đều lên đi 1-2 cái giờ, còn không có xuống tới, rất bình thường sao? Tiêu Vân Tâm nghe nói như thế, trong lòng cũng có chút bất an đứng lên. Nàng biết Lý Mộc Cầm các nàng 4 cái đối với A Vũ tâm ý, cũng biết A Vũ đã tiếp nhận các nàng. Trước kia các nàng chiếu cô A Vũ, nhiều nhất nửa giờ liền sẽ xuống tới, chưa từng có lâu như vậy. Chẳng lẽ thật chuyện gì xảy ra? Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo âu và bất an. Tống Linh Vận nhìn xem các nàng dáng vẻ khẩn trương, nhếch miệng lên một nét khó có thể phát hiện dáng tươi cười, chậm rãi nói ra, ai nha, nói không chừng các nàng chỉ là ở phía trên bồi A Vũ đệ đệ nói chuyện phiếm, quên thời gian đâu. Các ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Lời tuy như vậy, nhưng nàng trong ánh mắt lại mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng chỗ nào còn ngồi được vững, trong lòng lo lắng càng ngày càng mãnh liệt. Không được, ta phải đi lên xem một chút. Vân Thư Đồng dẫn đầu đứng lên, ngựa khí vội vàng nói. Tiêu Vân Tâm cũng nhẹ gật đầu, đứng dậy, ta cũng đi nhìn xem. Nhìn xem các nàng đội va hướng đầu bậc thang đi đến bóng lưng, Tống Linh Vận nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. muốn cho nàng từ bỏ truy cầu A Vũ đệ đệ, không dễ dàng như vậy. Coi như không thể dùng những thủ đoạn kia, nàng cũng có là biện pháp để hai cái này tiểu nha đầu khẩn trương lên. Đêm nay nhất định sẽ không bình tĩnh. Chương 68, bóng đêm dần dần sâu, tâm ý ám hứa. Chương 68, bóng đêm dần dần sâu, tâm ý ám hứa. Lý Mộc cầm bốn người vây quanh Vệ Huy Vũ lên bậc thang, trong hành lang ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên mặt đất, chiếu ra mấy người kéo dài thân ảnh. Vệ Huy Vũ một đường trầm mặc, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần mỏi mệt, hiển nhiên vừa rồi trong phòng khách tranh chấp để hắn hao phí không ít tâm tư thần. Lý Mộc cầm đi ở trước nhất, cẩn thận quan sát Vệ Huy Vũ thần sắc, ôn nhu nói: "Thiếu gia, ngài hôm nay mệt muốn chết rồi đi. Ta đã để phòng bếp nấu canh an thần, đợi ngài tắm rửa xong có thể uống." Lương Thanh Giao theo sát phía sau, cầm trong tay một đầu sạch sẽ khăn mặt, nhẹ giọng phụ hòa nói: "Đúng vậy a thiếu gia, cua cái tắm nước nóng có thể làm dịu mệt nhọc, đối với ngài thân thể cũng có chỗ tốt." Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghiên im lặng lặng yên cùng tại Vệ Huy Vũ hai bên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Các nàng bốn người từ nhỏ đã được đưa đến Vệ Huy Vũ bên người, tên là thị nữ, kỳ thực đã sớm đem hắn trở thành sinh mệnh người trọng yếu nhất. Nhìn xem hắn bây giờ thừa nhận các loại áp lực, trong lòng các nàng đều cảm giác rất khó chịu. Vệ Huy Vũ khẽ gật đầu một cái, thanh âm mang theo một tia khàn khàn: "Vất vả các ngươi, không khổ cực, đây là chúng ta phải làm." Lý Mộc Cầm lập tức nói ra, giọng nói mang vẻ chân thành cung kính. Rất nhanh, mấy người liền đi tới Vệ Huy Vũ trước của phòng. Lý Mộc Cầm tiến lên mở cửa phòng, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt. Trong phòng đã sớm bị dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt an thần hương, để cho người ta nghe ngóng tâm tình tư sướng. "Thiếu gia, ngài ngồi trước một lát, ta đi điều chỉnh thử căn phòng một chút nhiệt độ." Lý Mộc Cầm nói, thuần thục đi đến ấm không khí trước, đem nhiệt độ điều đến thích nghi nhất 26 độ. "Cái này nhiệt độ vừa vặn, đã không biết quá nóng cũng sẽ không quá lạnh, ngài biết cảm giác thật thoải mái." Lương Thanh Giao thì trực tiếp đi hướng phòng tắm, rất nhanh bên trong liền chuyển đến ào ào tiếng nước. "Thiếu gia, ta đi cấp ngài thả nước tắm, nhiệt độ nước ta sẽ điều tốt, cam đoan không nóng cũng không mát." Tiết Minh Lan mở ra tủ quần áo, bắt đầu nghiêm túc chọn thay đi giặt quần áo. "Thiếu gia, ngài hôm nay mặc cái này tơ tằm áo ngủ đi, sợi tổng hợp mềm mại thông khí, mặc vào sẽ rất dễ chịu, có trợ giúp giấc ngủ." Nàng cầm lấy một kiện màu xanh nhạt tơ tằm áo ngủ, tại Vệ Huy Vũ trước mặt khoa tay một chút, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. La Tử Nghiên im lặng lặng yên đi chuẩn bị đồ rửa mặt, nàng đem sạch sẽ súc miệng chén, bàn chải đánh răng, kem đánh răng chỉnh tề bày ra tại trên bồn rửa tay, lại lấy ra sạch sẽ khăn mặt cùng khăn tắm, xếp được chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cửa phòng tắm trên kệ. "Thiếu gia, khăn mặt cùng khăn tắm đều chuẩn bị xong, đều là vừa tẩy qua phơi khô, rất sạch sẽ." Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng đều đâu vào đấy bận rộn, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Từ nhỏ đến lớn, vô luận hắn gặp được khó khăn gì, cái này bốn cái tỷ tỷ tiểu gì cũng sẽ ở bên cạnh hắn yên lặng chiếu cố hắn, duy trì hắn, các nàng làm bạn sớm đã thành trong tính mạng hắn không thể thiếu một bộ phận. "Cảm ơn các ngươi." Vệ Huy Vũ từ đáy lòng nói, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. "Thiếu gia cùng chúng ta còn khách khí làm gì?" Lý Mộc Cầm vừa cười vừa nói, cầm trong tay một cái tiểu xảo điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái, trong phòng màn cửa liền chậm rãi khép lại, đem phía ngoài bóng đêm ngăn cách ra. Dạng này trong phòng liền sẽ không có tia sáng quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Lương Thanh Giao từ trong phòng tắm đi tới, xoa xoa trên tay nước, đối với Vệ Huy Vũ nói ra: "Thiếu gia, nước tắm cất kỹ, nhiệt độ nước vừa vặn, ngài có thể đi vào tắm rửa." Vệ Huy Vũ nhẹ gật đầu, đứng dậy, đi hướng phòng tắm. Tại hắn đi vào phòng tắm một khắc này, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bận rộn bốn người, trong đôi mắt mang theo một tia ấm áp ý cười. Các loại Vệ Huy Vũ đi vào phòng tắm cũng đóng cửa phòng sau, Lý Mộc Cầm bốn người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang một tia phức tạp cảm xúc. Tiết Minh Lan đem chọn tốt áo ngủ đặt lên giường, nhẹ nhàng nói ra: "Thiếu gia hôm nay thật quá mệt mỏi, sắc mặt cũng không quá tốt." La Tử Nghiên cũng nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ lo lắng: "Đúng vậy à, những người kia minh tranh ám đấu, đem thiếu gia kẹp ở giữa, thật sự là quá phận." Lý Mộc Cầm hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định: "Chúng ta không thể để cho thiếu gia lại khổ cực như vậy, chúng ta phải chiếu cố thật tốt hắn, để hắn cảm nhận được ấm áp cùng an tâm." Lương Thanh Giao nhìn xem Lý Mộc Cầm, trong ánh mắt hiện lên một chút do dự, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế: "Mộc Cầm nói đúng, chúng ta là thiếu gia người thân cận nhất, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt hắn." Bốn người lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại kiên quyết. Những năm gần đây, các nàng đối với Vệ Huy Vũ tình cảm sớm đã siêu việt thị nữ đối với thiếu gia trung thành, phần kia thâm tàng dưới đáy lòng ái mộ chi tình, theo thời gian trôi qua càng ngày càng đậm hơn. Nhất là tại Vệ Huy Vũ kích hoạt Huyền Dương thần thể đằng sau, các nàng đã cho hắn cảm thấy cao hứng, lại lo lắng hắn sẽ bị các loại người có dụng tâm khác ngấp nghé. Lý Mộc Cầm đi tới cửa, nhẹ nhàng kéo ra một đầu khe cửa nhìn một chút phía ngoài hành lang, thấy không có bất luận động tĩnh gì, mới yên lòng đóng cửa lại. Nàng đối với những khác ba người nhẹ gật đầu, ra hiệu các nàng chuẩn bị sẵn sàng. Tiết Minh Lan cùng La Tử Nghi hệ sắc lập khắc đi đến bên giường, cẩn thận đem giường chiếu chỉnh lý tốt, bảo đảm mỗi một hẻo lánh đều đông bức thoải mái dễ chịu. Lương Thanh Giao thì đi kiểm tra một chút đèn trong phòng ánh sáng, đem độ sáng điều đến nhu hòa nhất trình độ. Trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước, Vệ Huy Vũ hiển nhiên ngay tại thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm. Lý Mộc Cầm hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng lái xe cạnh cửa, nhìn thoáng qua ba người khác, thấy các nàng đều nhẹ gật đầu, liền buông tay, nhẹ nhàng đem khóa cửa cài lên, sau đó lại chuyển động một chút khóa trái nút xoay, đem cửa phòng triệt để khóa trái. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Mộc Cầm xoay người, nhìn xem ba người khác, trong đôi mắt mang theo một tia thoải mái, cũng mang theo vẻ mong đợi. Tiết Minh Lan đi đến Lý Mộc Cầm bên người, nhẹ nhàng nói ra: "Dạng này liền sẽ không có người quấy rầy thiếu gia nghỉ ngơi." La Tử Nghiên cũng nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định: "Chúng ta muốn để thiếu gia biết, chúng ta mãi mãi cũng sẽ ở bên cạnh hắn, vô luận chuyện gì phát sinh, chúng ta đều sẽ bồi tiếp hắn. Lương Thanh Giao nhìn xem trên giường xếp được chỉnh chỉnh tề tề áo ngủ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, các loại thiếu gia tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy chúng ta chuẩn bị cho hắn hết thảy, nhất định sẽ rất cao hứng. Bốn người lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cổ vũ cùng duy trì. Các nàng biết, đêm nay quyết định này ý vị như thế nào, nhưng các nàng không có chút nào hối hận. Vì vệ Huy Vũ, các nàng nguyện ý bỏ ra hết thảy. Các nàng đứng bình tĩnh trong phòng, chờ đợi vệ Huy Vũ tắm rửa xong đi ra. Trong phòng An Thần Hương vẫn như cũ tản ra mùi thơm nhàn nhạt, tạo nên một loại ấm áp mà yên tĩnh không khí. Cùng lúc đó, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng đội ba đi tới vệ Huy Vũ trước của phòng. Trong lòng các nàng đều có chút tâm thần bất định, lo lắng Lý Mộc Cầm bốn người sẽ làm ra chuyện khác người gì. Vân Thư đồng dẫn đầu đi đến trước cửa, vừa định gõ cửa, lại phát hiện chốt cửa chuyển bất động. Nàng nhíu mày, lại dùng sức vòng vo mấy lần, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Chuyện gì xảy ra? Cửa đánh như thế nào không ra? Vân Thư đồng nghi ngờ nói, giọng nói mang vẻ một tia bất an. Tiêu Vân Tâm cũng tới trước thử một chút, phát hiện cửa phòng quả thật bị khóa trái. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì. Cái này, môn này bị khóa trái. Tiêu Vân Tâm thanh âm hơi khô chát chát, trong đôi mắt mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Vân Thư đồng nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, khóa trái? Một Cầm tỷ các nàng tại sao muốn khóa trái cửa phòng? Đúng lúc này, Tống Linh Vận cũng chậm gì gì cùng tới, nàng nhìn xem hai người đứng tại cửa ra vào thúc thủ vô sách dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, xem ra các nàng thật đúng là hạ thủ, quả nhiên Huyền Dương thần thể dụ hoặc, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Tiêu Vân Tâm nghe được Tống Linh Vận lời nói, lập tức lạnh lùng nhìn nàng một cái, ngữ khí bất thiện nói ra, chí ít Một Cầm các nàng là thực tình đối với A Vũ cũng tiếp nhận các nàng, mà lại Một Cầm, Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên vốn là Tiêu gia người, là bà mụ mụ chuyên môn thay A Vũ tìm, chuyên môn chiếu cố người của hắn. Thiếp thân thị nữ, hộ vệ, trợ lý, bí thư, tư nhân quản gia, trước đó A Vũ tuổi còn rất trẻ, cho nên bọn họ bốn cái bình thường cùng ta thời gian càng nhiều hơn một chút mà thôi. Tống Linh Vận nhíu mày sao, từ chối cho ý kiến cười cười, a, có đúng không? Vậy nhưng thật sự là đúng dịp, nhiều như vậy thân phận tập trung vào một thân, xem ra Tiêu gia đối với A Vũ đệ đệ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Vân Thư đồng nhìn xem Tống Linh Vận bộ kia trào phúng dáng vẻ, trong lòng rất không thoải mái, nhịn không được nói ra, Một Cầm tỷ các nàng đối với A Vũ ca ca thực tình, cũng không phải một ít người có thể so sánh. Các nàng từ nhỏ đã hầu ở A Vũ ca ca bên người, vô luận A Vũ ca ca là thiên phú thường thường hay là bây giờ quang mang vạn trượng, các nàng đều một mực không rời không bỏ, đây mới thật sự là tình cảm. Tống Linh Vận giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, ta cũng không có nói các nàng không phải thật tâm, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các nàng như thế không kịp chờ đợi đem cửa phòng qua trái, chẳng lẽ liền không sợ A Vũ đệ đệ sinh khí sao? Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng biết Tống Linh Vận là cố ý đang khích bác Lý Gián, nhưng nàng không muốn mắc lừa. A Vũ sẽ không tức giận, hắn biết Một Cầm các nàng là thực tình vì muốn tốt cho hắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tiêu Vân Tâm trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu. Nàng biết Lý Một Cầm bốn người đối với A Vũ tâm ý, cũng biết A Vũ đã tiếp nhận các nàng, nhưng tận mắt thấy cửa phòng bị khóa trái, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thất lạc cùng ghen tuông. Vân Thư Đồng cũng nhìn ra Tiêu Vân Tâm cảm xúc, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói ra, "Vân Tâm gì nhỏ, chúng ta hay là trở về đi, ở chỗ này cũng vô dụng." Tiêu Vân Tâm nhẹ gật đầu, nàng biết bây giờ nói gì cũng đã chậm, cửa phòng đã khóa trái, các nàng cũng không có khả năng phá cửa mà vào. Mà lại biệt thự cách âm hiệu quả rất tốt, đứng tại cửa ra vào căn bản nghe không được trong phòng bất luận động tĩnh gì, coi như các nàng muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không thể nào biết được. Tiêu Vân Tâm cuối cùng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có lo lắng, có thất lạc, còn có một tia bất đắc dĩ. Nàng khe khẽ thở dài, đối với Vân Thư Đồng nói ra, "Đi thôi, chúng ta trở về đi." Vân Thư Đồng nhẹ gật đầu, đi theo Tiêu Vân Tâm quay người rời đi. Tống Linh Vận nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi, khóe miệng dáng tươi cười sâu hơn. Nàng biết, chuyện đêm nay chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai vây quanh vệ Huy Vũ cạnh tranh sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Mà nàng đã làm tốt chuẩn bị. Nàng cũng nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó quay người cũng trở về chính mình phòng khách. Trong hành lang lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có ánh đèn dịu dịu đang yên lặng chiếu sáng. Mà vệ Huy Vũ trong phòng, ấm áp không khí vẫn như cũ, chỉ là nhiều một tia khó nói nên lời mập mờ cùng chờ mong. Lý Mộc Cầm bốn người lặng lặng chờ đợi lấy, các nàng biết, đêm nay sẽ là một cái khó quên ban đêm. Chương 69, ánh nắng ban mai hơi hi, cứu ước cấm lòng. Chương 69, ánh nắng ban mai hơi hi, cứu ước cấm lòng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở rải vào gian phòng, trên sàn nhà bỏ ra pha tạp quang ảnh. Vệ Huy Vũ là bị một trận rất nhỏ động tĩnh làm tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là bốn đôi tròn căng mắt to, chính không nháy mắt theo dõi hắn, đáy mắt tràn đầy ôn nhu cùng ý cười. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Lý Mộc Cầm thanh âm mang theo sáng sớm trong eo, nàng trước tiên mở miệng, trong giọng nói khó nén vui sướng. Vệ Huy Vũ rủi rủi con mắt, ngáp một cái, lười biếng duỗi lưng một cái, chân mềm trên người trượt xuống, lộ ra đường cong trôi chảy bả vai. Hắn nhìn xem vây quanh ở bên giường tứ nữ, nhếch miệng lên một vòng khí chất vô lại cười, ta nói các ngươi một cái, sáng sớm không ngủ được, nhìn ta chằm chằm nhìn cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa rồi? Lương Thanh Giao nhịn không được đưa tay chọc chọc gương mặt của hắn, ngữ khí mang theo oán trách, liền biết ba hoa. Chúng ta đây không phải lo lắng ngươi tối hôm qua ngủ không ngon rồi, cố ý chờ lấy hầu hạ ngươi rời giường đâu? Hầu hạ ta rời giường? Vệ Huy Vũ nhíu mày, cố ý hướng trong chăn rụt rụt, làm ra một bộ phòng bị dáng vẻ, các ngươi sẽ không phải lại muốn làm cái gì chuyện xấu đi. Tiết Minh Lan gương mặt từng đỏ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói ra, thiếu ra, chúng ta chính là muốn giúp ngài mặc quần áo, rửa mặt ta, đây đều là chúng ta nên làm. Ngài đừng không có ý tứ thôi, dù sao ngài hay là cái đứa bé thời điểm chúng ta chỉ thấy qua, khi đó chúng ta cũng mới mấy tuổi bộ dáng, liền bị lao gia chủ, lão phu nhân mang về tiêu ra. La Tử Nghiên cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nổi lên hồi ức ánh sáng nhu hòa, đúng vậy a thiếu ra, khi đó lao gia cùng phu nhân đều còn tại đâu, bọn hắn ôm ngài giới thiệu cho chúng ta, nói đây là tiêu gia tương lai tiểu thiếu gia, để cho chúng ta về sau nhất định phải chiếu cố thật tốt ngài. Nâng lên mất đi phụ mẫu, Vệ Uy Vũ ánh mắt nhu hòa rất nhiều, hắn trầm mặc một lát, ngồi dậy, tựa ở đầu giường, các ngươi còn nhớ rõ thời điểm đó sự tình a? Ta đều không có cái gì ấn tượng, làm sao lại không nhớ được chứ? Lý Mộc cầm sát bên giường tòa hạ, nhẹ nói lên qua lại, ta là đế đâu người địa phương, phụ mẫu đều là phổ thông công nhân viên trước, khi đó điều kiện gia đình bình thường. 7 tuổi năm đó, lão gia chủ phái người tìm tới nhà ta, nói tiêu gia thiếu mấy cái đứa bé hiểu chuyện chiếu cố tiểu thiếu gia, hỏi ta có nguyện ý hay không đi. Cha mẹ ta cảm thấy đây là thiên đại hảo sự, liền đem ta đưa tới. Nàng cười nhìn về phía Vệ Uy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vừa mới đầy tuổi tròn, trắng trắng mập mập, ôm một trống lúc lắc gặm đến chính hương, nhìn thấy ta liền khanh khách cười, còn đưa tay muốn ta ôm. Khi đó ta đã cảm thấy, cái này tiểu thiếu gia thật đáng yêu, về sau nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi. Vệ Uy Vũ gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười, thật hay giả? Ta khi còn bé như thế không sợ người lạ a? Đương nhiên là thật. Lương Thanh Giao tiếp lời gốc dạng, ngựa khí mang theo vài phần thân cận, ta là ngài mỗ mỗ Lương Dĩnh Hân bà con xa cháu gái ruột, quê quán tại nông thôn. Cha mẹ ta phải đi trước, đi theo mỗ mỗ lớn lên. 8 tuổi năm đó, mỗ mỗ đem ta đưa đến tiểu gia, nói để cho ta tới chiếu cố tiểu biểu đệ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Uy Vũ cánh tay, trong đôi mắt mang theo rất quen, ngài khi còn bé có thể nghịch ngợm, tổng yêu đi theo ta phía sau chạy, gọi ta Thanh Giao tỷ tỷ. Có một lần ngài vụng trộm leo cây móc tổ chim, ngã một phát, đầu gối đều là phá, còn mạnh hơn chịu đựng không khóc, lưng ta lấy ngài chạy nửa cái đường phố tìm đại phu, trở về bị Vân Tâm tiểu thư tốt một trận nói. Vệ Uy Vũ nhớ tới mơ hồ tuổi thơ đoạn ngắn, nhịn cười không được, chắc không được ta bây giờ thấy cây liền có chút sợ, nguyên lai là khi còn bé té ra bóng ma. Tiết Minh Lan đẩy cũng không tồn tại tính mắt, đáy mắt lóe thông tuệ ánh sáng, ta cùng với các nàng không giống với, ta là bởi vì từ nhỏ hiện ra một chút thiên phú hơn người, mới bị lao gia chủ đưa đến tiêu gia. Cha mẹ ta là nhân viên nghiên cứu khoa học, không có thời gian của ta, ta 3 tuổi liền có thể công thơ đường, 5 tuổi liền có thể làm tiểu học áo số đề, bị hàng xóm xưng là tiểu thần đồng. Khoe miệng nàng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhạt nhõm cười, lão gia chủ nói tiêu gia cần thông minh hải tử bồi tiếp tiểu thiếu gia, đã có thể chiếu cố ngài, cũng có thể cùng ngài cùng một chỗ học tập. Ngài lên tiểu học thời điểm tổng không yêu viết toán học làm việc, mỗi lần đều là ta giúp ngài vụng trộm viết xong, sau đó làm bộ là chính ngài làm, kết quả bị Vân Tâm tiểu thư phát hiện, hai ta cùng một chỗ bị phạt đứng đến trưa. Hắc, việc này ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vệ Uy Vũ đưa tay méo méo Tiết Minh Lan gương mặt, nếu không phải ngươi đem giải để chỉnh tự viết so sách giáo khoa còn tiêu chuẩn, tiểu gì có thể phát hiện sao? Làm hại ta nhiều đứng nửa giờ. Tiết Minh Lan đẩy ra tay của hắn, gương mặt từng đỏ, đây còn không phải là vì để cho ngươi có thể xem hiểu. Cuối cùng đến phiên La Tử Nghiên, nàng tư thế ngồi đoan chính, mang theo vài phần gia đình quân nhân nghiêm cẩn, ngựa khí lại đặc biệt ôn nhu, ta đến từ quân nhân gia tộc, La gia xem như phụ thuộc vào Tiêu gia phụ thuộc gia tộc. Gia gia của ta năm đó nhận qua Tiêu gia ân huệ, liền đem ta đưa đến Tiêu gia làm thị nữ, xem như báo đáp ân tình. Nàng nhìn xem Vệ Uy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy bảo vệ quyết tâm, ngài khi còn bé dù sao bị hải tử khác khi dễ, nói ngài không có cha mẹ, mỗi lần đều là ta giúp ngài đem những cái kia hải tử xấu xa đánh chạy. Có một lần vì che chở ngài, ta cánh tay bị tảng đá đện xanh, ngài ôm ta khóc rất lâu, còn đem ngài bảo bối nhất Transformer tặng cho ta. Đây chính là ta thích nhất kình thiên trụ. Vệ Uy Vũ cảm khái nói, ta nói làm sao về sau không tìm được, nguyên lai là đưa cho ngươi. Một mực thu đâu? La Tử Nghiên nhẹ nói, đặt ở ta hộp trang sức bên trong, cùng bảo bối một dạng. Bốn cái nữ hài ngươi một lời ta một câu giảng giải cho quá khứ, trong phòng tràn đầy ấm áp hồi ức. Vệ Uy Vũ lặng lặng nghe, trong lòng như bị nước cấm ngâm lấy, ấm áp. Hắn một mực biết cái này bốn cái tỷ tỷ đối tốt với hắn, lại không nghĩ rằng các nàng từ nhỏ như vậy liền bồi tại bên cạnh mình, có nhiều như vậy khó quên cố sự. Lý Mộc Cầm nhìn xem Vệ Uy Vũ động dung thần sắc, khe khe thở dài, thiếu gia, kỳ thật chúng ta đều biết, tiêu gia đem chúng ta mang vào là vì cái gì. Lão gia chủ cùng lão phu nhân đã sớm tính toán, chờ chúng ta trưởng thành, để cho chúng ta lưu tại ngài bên người, chiếu cố ngài sinh hoạt, thậm chí trở thành người của ngài. Lương Thanh Giao nhẹ gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần thẳng thắn, những năm này chúng ta đều nhìn ở trong mắt, Vân Tâm tiểu thư đối với ngài móc tim móc phổi, Thư Đồng tiểu thư cũng từ nhỏ đã dáng ngài, thân phận các nàng tôn quý, đối với ngài ưa thích có thể thoải mái biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đây, thân phận địa vị bên trên không so được, chỉ có thể đem đối với ngài thích cùng bỏ ra thu liễm, giấu ở trong lòng. Có thể cái này cũng không đại biểu chúng ta ưa thích so với các nàng thiếu. Tiết Minh Lan ánh mắt kiên định, ngài sinh bệnh thời điểm là chúng ta luân phiên canh giữ ở bên giường, ngài khổ sở thời điểm là chúng ta vụng trộm cho ngài giảng cho cười, ngài sinh hoạt, học tập, làm việc gặp được bình cảnh thời điểm là chúng ta bốn chỗ tìm tư liệu giúp ngài nghĩ biện pháp. Những năm này, chúng ta đã sớm đem ngài xem như người thân nhất, yêu nhất người. La Tử Nghiên nắm chặt Vệ Uy Vũ tay, lòng bàn tay ấm áp, thiếu gia, ngài kích hoạt Huyền Dương thần thể sau, bên người ưu tú nữ tử càng ngày càng nhiều, chúng ta trong lòng đã cao hứng lại sốt ruột. Chúng ta biết mình không so được Vân Tâm tiểu thư cùng Thư Đồng tiểu thư, nhưng chúng ta cũng nghĩ lưu tại ngài bên người, cả một đời chiếu cố ngài. Nàng dừng một chút, gương mặt nổi lên đỏ ửng, thanh âm cũng rất rõ ràng, cho nên chúng ta mới nguyện ý trở thành ngài nữ nhân, tối hôm qua mới có thể chủ động một chút. Chúng ta sợ nếu không nói, cũng không làm, liền thật không có cơ hội. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt bốn cái ánh mắt chân thành tha thiết nữ tử, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời cảm động. Hắn trở tay nắm chặt La Tử Nghiên tay, lại theo thứ tự nhìn về phía Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, nhếch miệng lên một vòng khí chất vô lại cười, các ngươi à, nói sớm không được sao? Làm hại ta còn tưởng rằng các ngươi tối hôm qua muốn mưu tài hại mệnh đâu. Thiếu gia, tứ nữ bị hắn chọc cho vừa thẹn vừa xấu hổ, nhao nhao đưa tay vô hắn. Lý Mộc Cầm sáng giọng, chúng ta nào dám mưu ngài tài, mạng của ngài chính là chúng ta mệnh. Lương Thanh Giao nhéo nhéo cánh tay của hắn, liền biết nói hiệu nói vượng, xem chúng ta bất nạo ngươi nữa. Trong lúc nhất thời, trong phòng tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ. Vệ Huy Vũ cười trốn tránh, thỉnh thoảng hoàn thủ cào các nàng một chút, đùa giỡn âm thanh liên tiếp, ấm áp lại náo nhiệt. Đùa giỡn một hồi lâu, mấy người mới dừng lại, trên mặt đều mang ý cười, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Tốt tốt, tiếp tục náo loạn nên đến muộn. Lý Mộc Cầm vừa cười vừa nói, cầm lấy một bên áo ngủ, thiếu gia, xuyên nhanh quần áo, chúng ta giúp ngài thu thập một chút. Vệ Huy Vũ cũng không còn định ngậm, ngoan ngoãn để các nàng hầu hạ mặc quần áo tử tế. Lý Mộc Cầm giúp hắn chỉnh lý cổ áo, Lương Thanh Giao lấy ra lược cho hắn chải chải tóc, Tiết Minh Lan đưa qua súc miệng chén để hắn rửa mặt, La Tử Nghiên thì nhanh nhẹn xếp xong chăn mền. Bốn người phân công minh xác, động tác thuần thục, hiển nhiên sớm thành thói quen dạng này ở chung hình thức. Rất nhanh, mấy người liền thu thập thỏa đáng. Vệ Huy Vũ mặc sạch sẽ áo sơ mi cùng quần dài, tinh thần vô cùng phấn chấn, mang trên mặt ý cười, Lý Mộc Cầm bốn người cũng đổi chỉnh tề quần áo, duyên dáng yêu kiều, đi theo phía sau hắn. Đi thôi, xuống lầu ăn điểm tâm đi. Vệ Huy Vũ dẫn đầu đi ra cửa phòng, tứ nữ theo sát phía sau, một đoàn người cười cười nói nói hướng đầu bậc thang đi đến. Dưới lầu trong phòng khách, Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng cùng Tống Linh Vận đang ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Nghe được trên bậc thang truyền đến động tĩnh, ba người đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vệ Huy Vũ cùng Lý Mộc Cầm bốn người trên thân. Tiêu Vân Tâm nhìn xem trên mặt bọn họ không che giấu được ý cười, nhíu mày sao, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc, thế nào, tối hôm qua các ngươi trải qua dễ chịu sao? Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ranh mánh cười, A Vũ ca ca tối hôm qua trải qua rất thoải mái đâu. Nhìn các ngươi từng cái mặt mày tỏa sáng dáng vẻ liền biết. Tống Linh Vận thì nhìn từ trên xuống dưới mấy người, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, hắc hắc, A Vũ đệ đệ, ngươi đây là ngồi hưởng tề nhân chi phúc à, bên người nữ tử không chỉ có ưu tú, còn cái đỉnh, cái tuyệt mỹ xinh đẹp đâu. Chỉ bằng nhan chỉ này, đặt ở toàn bộ cổ võ giới đều là đỉnh tiêm, nói là 97-8 điểm đều không đủ. Vệ Huy Vũ bị các nàng nói đến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, cười pha trò, cái gì dễ chịu thoải mái, chính là ngủ ngon giấc mà thôi. Các ngươi sớm như vậy ở chỗ này chờ lấy, sẽ không phải là ngủ không ngon, muốn bắt ta làm buổi luyện đi. Lý Mộc Cầm bốn người cũng có chút ngượng ngùng, cúi đầu xuống, gương mặt từng đỏ, nhưng vẫn là theo thật sát Vệ Huy Vũ bên người, trong ánh mắt tràn đầy ý lại cùng kiên định. Trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trên mặt mỗi người dáng tươi cười, cũng chiếu sáng cái này tràn ngập phức tạp tình cảm nhưng lại không gì sánh được ấm áp sáng sớm. Chương 70, tinh nhật cùng dạo, chợ bữa ôn nhu. Chương 70, tinh nhật cùng dạo, chợ bữa ôn nhu. Bữa sáng bên cạnh bàn ăn ấm áp hòa thuận vui vẻ, chén sứ men xanh bên trong cháo gạo bốc lên lượn lờ nhiệt khí, thủy tinh bao nhăn nheo bên trong còn dính lấy nhỏ vụn đậu cua, bánh quẩy kim hoàng xúc giòn, sữa đậu nành vị ngọt đậm đậm. Đám người chầm chập ăn xong cuối cùng một ngụm, Vệ Huy Vũ để đũa xuống, sờ lên bụng, khí chất vô lại xông Lý Mộc Cầm trừng mắt nhìn, Mộc Cầm tỉ tay nghề càng ngày càng tốt, lại như thế cho ăn xuống đi, ta cần phải thành tiểu bản tử. Lý Mộc Cầm gương mặt từng đỏ, vừa muốn nói chuyện, một bên Tống Linh Vận đã buông xuống ngậm môi, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, A Vũ đệ đệ, ăn xong điểm tâm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo. Đi dạo? Vệ Huy Vũ nhíu mày, đầu ngón tay vô ý thức gõ mép bàn, chuyện cái gì? Đương nhiên là chúc mừng a. Tống Linh Vận thân thể nghiêng về phía trước, trong giọng nói tràn đầy nhạy cẫng, ngươi suy nghĩ một chút, từ ngươi kích hoạt Huyền Dương thần thể sau một đường tinh tiến, tối hôm qua càng là đột phá đến võ đồ tứ trọng, chúng ta tỉ muội mấy cái cũng đi theo được nhờ tấn giai, Mộc Cầm đều đến võ đồ tứ trọng, Thanh Giao, Tử Nghiên, Minh Lan cũng thành võ đồ nhị trọng, tam trọng, chuyện vui lớn như vậy, chẳng lẽ không nên ra ngoài hào hào chúc mừng một chút? Nàng vỗ xuống tay, đề nghị, đi phố thương mại dạo chơi thế nào? Nơi đó mới mở nhà đường vẽ trải, còn có ngươi khi còn bé thích ăn nhất bánh quế, chúng ta còn có thể đi lựa chút mới đồ trang sức, mua chút xinh đẹp y phục, nhiệt nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu. Vân Thư Đồng nghe chút con mắt đều sáng lên, lập tức lôi kéo Vệ Huy Vũ cánh tay lay động, "Á Vũ ca ca, đi thôi đi thôi. Ta rất lâu không có dạo phố, nghe nói phố thương mại gần nhất còn có dân tục biểu diễn đâu." Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vân Thư Đồng ánh mắt mong đợi, lại nhìn một chút Vệ Huy Vũ đáy mắt buông lỏng, khóe miệng ngậm lấy nhạt nheo ý cười, "Cũng tốt, những ngày này tất cả mọi người vây quanh tu luyện chuyện, là nên buông lỏng một chút." Nàng nhìn về phía Lý Mộc Cầm, lựa khi ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ trật tự, "Mộc Cầm, an bài hai chiếc xe, chúng ta sớm đi xuất phát." "Là, gia chủ." Lý Mộc Cầm lập tức đứng dậy đáp, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng đi theo đến, an ý phân công, Lương Thanh Giao đi lấy chống nắng vật dụng, Thiết Minh Lan kiểm kê vật phẩm tùy thân, La Tử Nghiên thì đi nhà để xe xác nhận xe cộ trạng thái. Các nàng đối với Tiêu Vân Tâm xưng hô mang theo nhiều năm thói quen, tại tự mình mặc dù cũng gọi Vân Tâm tiểu thư, nhưng chính thức trường hợp hoặc cần làm việc lúc, tiểu gì cũng sẽ cung kính xưng gia chủ, đây là Tiêu gia nhiều năm quy củ nuôi ra. An ý Vệ Huy Vũ nhìn xem tứ nữ đều đâu vào đấy bộ dáng, nhịn không được sông Tống Linh Vận trêu ghẹo, Linh Vận nạ di ngược lại là sẽ chọn thời điểm, đề nghị này vừa ra, Thư Đồng cái thứ nhất giơ hai tay tán thành.
A gì?
Tống Linh vợ sắc lập khắc trợn tròn trong mắt, giả bộ tức giận đưa tay làm bộ muốn cào hắn. Vệ Huy Vũ, ai bảo ngươi gọi A gì? Ta có giải như vậy sao? Nàng cố ý ưỡn ngực, ngữ khí mang theo hờn dỗi, gọi tỷ tỷ. Về sau không cho phép gọi A gì, không phải vậy ta cào ngươi ngứa, để cho ngươi cầu xin tha thứ.
Tốt tốt tốt, Linh Vận tỷ tỷ.
Vệ Huy Vũ cười né tránh tay của nàng, đáy mắt tràn đầy trêu tức. Ngài tuổi trẻ mỹ mạo, đấu qua thiên tiên, gọi tỷ tỷ còn không được sao?
Cái này còn tạm được.
Tống Linh Vận đắc ý dương lên cái cằm, khoe mắt quét nhìn liếc thấy Tiêu Vân Tâm nín cười dáng vẻ, lại xông nàng trừng mắt nhìn. Hai người nhiều năm khuê mật an ý tại một cái chớp mắt này lặng yên lưu truyền. Thu thập thỏa đáng sau, đám người chia ra ngồi hai chiếc xe xuất phát. Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, Tống Linh Vận ngồi một cỗ, Lý Mộc Cầm tứ nữ ngồi một chiếc khác theo sát phía sau. Cửa sổ xe hạ xuống, đầu hạ đai gió lấy cỏ cây thanh hương thổi vào. Vân Thư Đồng đảo lấy cửa sổ xe nhìn cảnh đường phố, kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. A Vũ ca ca ngươi nhìn, nhà kia cửa hàng trà sữa xếp hàng thật dài, nghe nói bọn hắn dâu tây sữa đóng siêu dễ uống. Phía trước có bán trong chóng, đủ mọi màu sắc thật xinh đẹp. Vệ Huy Vũ dựa vào chỗ ngồi, nghiêng hai nghe nàng nhắc tới, ngẫu nhiên ứng một tiếng một hồi mua cho ngươi trong ánh mắt tràn đầy dung túng. Tiêu Vân Tâm ngồi ghế cạnh tài xế, quay đầu mắt nhìn chỗ ngồi phía sau cười đùa ba người, khoe miệng ý cười ôn nhu giống như tan ra mặt đường. Tống Linh Vận thì xuất ra cái gương nhỏ bổ son môi, thỉnh thoảng liếc một chút Vệ Huy Vũ, gặp hắn nhìn qua liền ném cái mị nhãn, trêu đến Vân Thư Đồng ở một bên hừ không ngừng. Xe tại phố thương mại cửa vào dừng lại, nơi này là đế đô khu vực phồn hoa nhất một trong, thanh thạch bản lộ hai bên cửa hàng san sát, tiếng giao hàng, tiếng âm nhạc, tiếng cười nói xen lẫn thành náo nhiệt chợ bữa bức tranh. Vừa xuống xe, Vân Thư Đồng liền lôi kéo Vệ Huy Vũ hướng một nhà đường vẽ chạy chạy. A Vũ ca ca, ta muốn cái kia hình rồng đường vẽ. Đường họa sư phó là kích cỡ hoa mắt trắng lao ra tử, nắm dài môi tại trên tấm đá xanh huy sái tự nhiên, màu hổ phách đường dịch rất nhanh phát họa ra sinh động như thật hình rồng. Vệ Huy Vũ trả tiền, tiếp nhận đường vẽ đưa cho Vân Thư Đồng, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải lòng bàn tay của nàng, trêu đến tiểu cô nương gương mặt ửng đỏ, nhưng vẫn là đắc ý liếm lấy đứng lên. Thiếu gia, ngài muốn hay không cũng tới một cái. Lý Mộc Cầm đi tới, cầm trong tay vừa mua bánh quế, dùng giấy bao lấy đưa qua, hay là nóng, ngài khi còn bé thích ăn nhất cái này. Vệ Huy Vũ tiếp nhận một khối nhét vào trong miệng, mềm nu thơm ngọt khí tức tại đầu lưỡi tan ra, mặt mày đều giãn ra, hay là một cầm tỷ hiểu ta, mùi vị kia cùng khi còn bé giống nhau như lúc. Đó là tự nhiên Lương Thanh Giao cười nói, tiệm này là danh tiếng lâu năm, ta cố ý hỏi lão gia tử, nói phối phương mấy chục năm chưa từng thay đổi. Tống Linh Vận lại gần, cũng cầm lấy một khối bánh quế, cắn một cái nhãn tỉnh sáng lên, ân, sắp thực ăn ngon. So với cái kia sức tưởng tượng món điểm tâm ngọt mạnh hơn nhiều. A Vũ đệ đệ, ngươi khi còn bé có phải hay không mỗi ngày quấn lấy người mua cái này? Nào có mỗi ngày mua, Vệ Huy Vũ như mày, khi đó tiểu gì quản đứng nghiêm, nói ăn nhiều sâu răng, một tuần mới có thể ăn một lần. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiêu Vân Tâm đi tới, đầu ngón tay điểm một cái chán của hắn, khi đó ngươi vì ăn nhiều khối bánh quế, vụ trộm đem món nợ của ta bản giấu đi, làm hại ta bị ba ba nói tốt một trận. Hắc hắc, đây không phải là tuổi nhỏ vô tri thôi. Vệ Huy Vũ gãi đầu một cái, dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Đi lên phía trước là một nhà trang sức cửa hàng, trong tủ cửa bày đầy sáng lấp lánh châm gài tóc, vòng tay cùng vòng hai. Vân Thư Đồng liếc thấy chúng một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai, lôi kéo Vệ Huy Vũ tay háo đúng liệu, "A Vũ ca ca, cái này được không? Đẹp mắt, sân chúng ta Thư Đồng." Vệ Huy Vũ cầm lấy vòng thai giúp nàng đeo lên, chân châu quang trạch phản chiếu gò má nàng càng lộ vẻ phấn nộn. Tống Linh Vận thì tại trước bày chọn lựa vòng tay, cầm lấy một đầu bằng bạc hoa mai liên nơi cổ tay khoa tay, "Vân Tâm, ngươi nhìn cái này thế nào? Phối ta váy mới phải rất khá." Tiêu Vân Tâm xích lại gần nhìn một chút, gật đầu nói, "Thật đẹp mắt, hoa mai ngụ ý cũng tốt." Nàng quay đầu đối với Lý Mộc Cầm nói, "Mộc Cầm, cho các nàng mấy cái cũng lựa chọn, ưa thích đều mua lại." "Là, gia chủ." Lý Mộc Cầm đáp, cùng Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cùng một chỗ giúp đỡ chọn lựa. Tiết Minh Lan nhìn chúng một chi khảm lam bảo thạch châm gài tóc, đội ở trên đầu đối với tấm gương cười, La Tử Nghiên tuyển đầu đơn giản vòng tay bạc, nói mang theo thuận tiện luyện tập, Lương Thanh Giao thì chọn lấy đối với trang sức ngọc, nói ngọc có thể nuôi người. Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng liễu diễu chọn lựa trang sức dáng vẻ, trong lòng ấm áp. Hắn đi đến trước quầy, chỉ vào một chi xanh nhạt sắc ngọc châm đối với lao bản nói, "Túi này đứng lên." Ngọc châm kia khắc phong lan hoa văn, ôn nhuận tung đấu, hắn cảm thấy rất phối Tiêu Vân Tâm. Tiêu Vân Tâm chú ý tới động tác của hắn, đi tới hỏi, "Mua cho ai?" "Cho ngươi." A Vệ Huy Vũ đem ngọc châm nhét vào trong tay nàng, "Ngươi mang cái này để mắt." Tiêu Vân Tâm nắm hơi lạnh ngọc châm, đầu ngón tay có chút nóng lên, trên mặt lại ra vẻ trấn định, "Đều bao lớn còn mang những này, check later." Lời tuy như vậy, lại cẩn thận thu vào trong bọc. Tống Linh Vận ở một bên thấy rõ ràng, cố ý trêu ghẹo, "Nha, Vân Tâm đây là thẻ thùng." A Vũ đệ đệ một phen tâm ý, "Ngươi nhưng phải mỗi ngày mang theo mới được." "Ai cần ngươi lo." Tiêu Vân Tâm chừng nàng một chút, khóe miệng lại nhịn không được dương lên. Đi dạo đến giữa trưa, tất cả mọi người có chút đói bụng, liền tìm nhân khẩu bia tốt món cay tứ xuyên quán. Vệ Huy Vũ cố ý căn dặn phục vụ viên thiếu thả cay, sợ Vân Thư Đồng cùng Tiết Minh Lan ăn không được quá cay. Đồ ăn rất nhanh hơn đủ, đậu hũ ma bà, cá hấp nước, thịt hầm mùi thơm nước mũi. Vân Thư Đồng kẹp khối cá hấp nước, cay đến lé lưỡi, nhưng vẫn là không dừng được, ăn ngon là ăn ngon, chính là quá cay. La Tử Nghi hệ sắc lập khắc đưa qua một chén nước ô mai, ăn từ từ, húp chút nước giải cay. Tống Linh Vận ăn đến đầu đầy mồ hôi, một bên lau mồ hôi một bên nói, mùi vị kia quả thực đạo. So nhà ta đầu bếp làm mạnh hơn nhiều, A Vũ đệ đệ, lần sau chúng ta trả lại chỗ này ăn.
Có thể a, Linh Vận tỷ tỷ.
Vệ Uy Vũ cười cho nàng kẹp khối thịt hầm, chỉ cần ngươi không sợ cay đến đau dạ dày, mới sẽ không tống Linh Vận vỗ bộ ngực, ta thế nhưng là võ tông đỉnh phong, điểm ấy cay tính là gì? Đúng đúng đúng, Linh Vận tỷ tỷ lợi hại nhất. Vệ Uy Vũ thuận nàng trêu ghẹo, dẫn tới đám người lại là một trận cười. Sau khi ăn xong, mọi người tại bên đường trên ghế dài nghỉ ngơi, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây hạ xuống pha tạ quang ảnh. Lý Mộc Cầm xuất ra mang theo người khăn tay, giúp Vệ Uy Vũ xoa xoa mồ hôi trán, Lương Thanh Giao mở ra cây quạt, cho mọi người quạt gió, Tiết Minh Lan thì xuất ra laptop, ghi chép vừa rồi nhìn thấy thú vị kiến thức, La Tử Nghiên cảnh giác quan sát đến bốn phía, thời khắc chú ý đến đám người an toàn. Tiêu Vân Tâm tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trước mắt vui đùa ầm ĩ chẳng cảnh, nhẹ giọng đối với Vệ Uy Vũ nói: "A Vũ, ngươi nhìn ngươi bây giờ tốt bao nhiêu, bên người có nhiều người như vậy buổi tiếp." Vệ Uy Vũ nắm chặt tay của nàng, chân thành nói: "Đúng vậy à, có các ngươi tại, ta cái gì còn không sợ." Tống Linh Vận lại gần, đem đầu đặt tại giữa hai người: "Làm sao?" "Nói thì thầm đâu, không mang theo ta một cái." "Không có gì." Vệ Uy Vũ cười đẩy ra đầu của nàng, nói: "Linh Vận tỷ tỷ hôm nay ăn ba chén cơm, có phải hay không nên giảm cân?" "Vệ Uy Vũ." Tống Linh Vận giả bộ tức giận đưa tay đi cào hắn: "Ta để cho ngươi nói vậy, gọi tỷ tỷ còn dám rêu cả ta, nhìn ta bất nạo ngươi ngứa." Vệ Uy Vũ cười né tránh, hai người tại dưới bóng cây đổi nào đứng lên, dẫn tới Vân Thư Đồng các nàng cũng ra nhập vào, hoan thanh tiếu ngữ giải đầy cả con đường. Nghỉ ngơi đủ, mọi người lại đi đi dạo tiệm sách, đồ chơi cửa hàng. Vệ Uy Vũ cho Vân Thư Đồng mua mới nhất con rối, cho Tiết Minh Lan mua mấy quyển chân quý cổ tịch, cho Tống Linh Vận chọn lấy bản cổ võ tâm pháp chú giải, cho Tiêu Vân Tâm tuyển bản thương nghiệp quản lý sách mới, Lý Mộc Cầm các nàng thì riêng phần mình chọn lấy chút thực dụng sách tham khảo. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng ánh chiều tà cho khu phố rắt lên một tầng quang. Đám người trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm, trên mặt đều mang thỏa mãn ý cười. Vệ Uy Vũ đi ở chính giữa, bên trái nắm Vân Thư Đồng, bên phải bị Tiêu Vân Tâm kéo cánh tay, Tống Linh Vận tại phía sau hắn thỉnh thoảng đập hắn một chút, Lý Mộc Cầm tứ nữ thì theo sát phía sau, cẩn thận giúp mọi người mang theo đồ vật. Hôm nay chơi đến thật vui vẻ. Vân Thư Đồng cơ Vệ Uy Vũ tay, trong thanh âm tràn đầy mẹ cứng: "A Vũ ca ca, chúng ta lần sau trả lại có được hay không?" "Tốt, chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy thời đều đến." Vệ Uy Vũ cười đáp ứng. Tống Linh Vận lại gần, dựng lấy bờ vai của hắn: "Vậy lần sau nhưng phải đi công viên trò chơi, ta muốn ngồi xe cáp treo." "Ngươi một cái võ tông đỉnh phong ngồi xe cáp treo?" Vệ Uy Vũ nhíu mày, đừng đến lúc đó dọa đến thét lên, mất mặt hay không? "Ta mới sẽ không thét lên." Tống Linh Vận cứng cổ, đến lúc đó ai thét lên còn chưa nhất định đâu. Mọi người ở đây cười cười nói nói, chuẩn bị đi lúc ăn cơm chiều, Vệ Uy Vũ ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua phía trước giao lộ, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp đầu đường, hai bóng người sánh vai đi tới. Nam sinh mặc màu trắng tơ sợi, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiêu căng, nữ sinh mặc váy thoái hoa, tóc dài xóa bay, cười lên có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Hai người chính thấp giọng nói gì đó, nam sinh thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt mang theo cương triều. Vệ Uy Vũ nhìn xem hai đạo thân ảnh kia, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường cười, trong lòng âm thầm nói ra, thật đúng là oan gia ngõ hẹp à, mấy ngày nay Ôn Nhu đều hơi kém để cho ta quên các ngươi một đôi này trong nguyên thư nam nữ chủ đâu. Chương sau, nguyên thư nam nữ chủ đăng tràng, nội dung chính tuyến chính thức triển khai. Chương 71, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 71, ngõ hẹp gặp nhau. Vệ Uy Vũ ánh mắt như ưng chuẩn giống như khóa chặt tại giao lộ hai đạo thân ảnh kia bên trên, bước chân dừng lại trong nháy mắt, trong lòng đã là kinh đảo hải lãng. Cái kia mặc màu trắng tơ sợi, dáng người thẳng tắp lại khó nén lông mi tiêu căng nam sinh, chính là trong nguyên thư quang mang vạn trượng nhân vật nam chính Diệp Vân Tiêu, mà bên cạnh hắn mặc váy toái hoa, cười lên lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền nữ sinh, không phải người khác, chính là từng để cho mình 5 năm như một ngày si mê truy đuổi nữ thần, nguyên thư nhân vật nữ chính Triệu Vũ Cầm. Hai bóng người tại rộn ràng trong đám người lộ ra đặc biệt trước mắt, Vệ Uy Vũ đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay. Ký ức như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà đến, những cái kia bị kịch bản điều khiển quá khứ, những cái kia khắc cốt minh tâm phản bội, giờ phút này đều rõ ràng đến phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Thẳng đến 20 tuổi năm đó thức tỉnh ký ức, Vệ Uy Vũ mới giật mình cuộc đời mình thế giới bất quá là một bản cổ võ sáng văn. Mà hắn, Vệ Uy Vũ, đúng là trong sách cái kia là nam nữ chủ trải đường, bắt đầu liền bị pháo hôi rơi tiểu phản phái. Dựa theo tiểu thuyết thiết lập, Diệp Vân Tiêu là hắn móc tim móc phổi đối đãi đại học huynh đệ, Triệu Vũ Cầm là hắn từ cấp 3 đuổi tới đại học, yêu hèn bọn đến trong đùi bằng nữ thần. Dòng dã 5 năm, hắn là Triệu Vũ Cầm vung tiền như rác, vì nàng giải quyết tất cả phiền phức, đem nàng sủng thành công chúa, có thể đổi lấy lại là nàng như gần như xa qua loa, ở trong mắt nàng, chính mình bất quá là cái Triệu Chi tức đến vung chi liền đi thiểm cầu. Hắn đến nay còn nhớ rõ cấp 3 lúc Triệu Vũ Cầm vừa mới chuyển đến Đế Đô, là ngồi cùng bạn chính mình như thế nào đối với nàng vừa thấy đã yêu. Nàng đến từ huyện thành nhỏ, mang theo bộ dáng rụt rè, nói trong nhà đến Đế Đô làm trang trí nội thất sinh ý, khi đó hắn cờ dại cho là mình là cứu vớt công chúa kỵ sĩ, lại không biết đây chỉ là kịch bản an bài bắt đầu. Về sau Diệp Vân Tiêu thi vào cùng một trường đại học, nương tựa theo tận lực kiến tạo tình huynh đệ cùng tương tự địa phương nhỏ xuất thân nhân vật thiết lập, cấp tốc thành hắn tín nhiệm nhất anh em. Buồn cười là, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới đôi này thanh mai trúc mã. Diệp Vân Tiêu nhà tại Tống Thành làm ở không sinh ý, hai nhà vốn là thế giao, chỉ là Triệu Vũ Cầm nhà rời đi Đế Đô sau mới tạm thời tách ra. Thằng đến đại học trùng vùng, đôi này sớm đã am thông xã giao nam nữ liền bắt đầu liên thủ tính toán hắn. Trong sách kịch bản rõ ràng biết, hắn sẽ ở cuối tháng 8 Triệu Vũ Cầm sinh nhật lúc, đưa lên chân quý cổ võ thí tể cùng dược tể làm lễ vật, lòng tràn đầy chờ mong có thể giúp nàng trở thành cổ võ giả. Có thể Triệu Vũ Cầm chuyển tay liền đem phần hậu lễ này đưa cho Diệp Vân Tiêu, để hắn nhờ vào đó kích hoạt lên hình thiên bản thể, trong vòng một đêm đột phá tới võ giả ngũ trọng, từ đây mở ra nghịch tập chi lộ. Mà chính mình đâu? Không chỉ có bị hai người liên thủ cướp đi gia tộc sản nghiệp, cuối cùng càng là rơi vào cái chết thảm hạ trạng. Trong sách nhất làm cho hắn đau lòng không phải là của mình kết cục, mà là Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng vì báo thù cho hắn, hóa thân thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật phản diện, lại cuối cùng đánh không lại nhân vật chính quang hoàn, cuối cùng ôm thi thể của hắn song song nhảy vào băng lãnh biệt cả. Mỗi khi nhớ tới đoạn này thì bản, Vệ Huy Vũ tâm liền giống bị đao quét một dạng đau. Hình Thiên Bá thể rất lợi hại phải không? Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, ta thế nhưng là cấp cao nhất Huyền Dương thần thể, kéo đến tận võ độ nhất trọng, hiện tại càng là đột phá đến tứ trọng, Diệp Vân Tiêu, không, có ta thuốc thử cùng dược tề, ta ngược lại muốn xem ngươi nhân vật chính quang hoàn còn có thể hay không có hiệu lực. Hắn vô ý thức sờ lên vùng đan điền ấm áp khí lưu, Huyền Dương thần thể mang tới lực lượng cường đại để hắn tràn ngập lực lượng. Mấy ngày nay hắn không dựa vào lấy cổ võ dược tề kích hoạt thần thể, càng tại cùng Tiêu Vân Tâm các nàng trong lúc song tu vi đột nhiên tăng mạnh, đây hết thảy đều tại chệch hướng nguyên tắc quy tích. Hắn hiện tại sớm đã không phải cái kia bị kịch bản điều khiển khối lỗi, hắn phải bảo vệ người bên cạnh, càng phải để đôi cậu nam nữ kia trả giá đắt. A Vũ, thế nào? Tiêu Vân Tâm trước hết nhất phát giác được Vệ Huy Vũ dị dạng, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, khi thấy rõ giao lộ đôi kia thân mật thân ảnh lúc, nguyên bản ôn nhu đôi mắt trong nháy mắt chụp lên một tầng hàn băng, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chìm xuống dưới. Vân Thư Đồng cũng đi theo quay đầu, nhìn thấy Triệu Vũ cầm cười nói tự nhiên kéo Diệp Vân Tiêu cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt che kín hàn sương, nắm Vệ Huy Vũ tay bỗng nhiên nắm chặt, là Triệu Vũ cầm. Nàng làm sao lại cùng Diệp Vân Tiêu cùng một chỗ? Hai nữ trong mắt không che giấu chút nào hận ý cơ hồ phải hóa thành thực chất. Các nàng quá rõ ràng Triệu Vũ Cầm là ai, cái kia để Vệ Huy Vũ si mê 5 năm, để các nàng ghen ghét đến nổi điên nữ nhân. Đi qua 5 năm bên trong, các nàng không ít bởi vì Vệ Huy Vũ đối với Triệu Vũ Cầm đặc thù đối đãi mà tìm nàng phiền phức, dù là gần nhất 3 ngày này Vệ Huy Vũ hoàn toàn tỉnh ngộ, cùng các nàng tu thành chính quả, có thể 5 năm tích lũy khúc mắc sao có thể nói tiêu liền tiêu. Nhất là nhìn thấy Triệu Vũ Cầm cùng Diệp Vân Tiêu bộ này thân mật bộ dáng, càng làm cho các nàng lên cơn giận dữ. Diệp Vân Tiêu các nàng mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng từ Vệ Huy Vũ trong miệng nghe qua là hắn đại học huynh đệ. Có thể cái này huynh đệ vậy mà cùng Vệ Huy Vũ đuổi 5 năm nữ thần đi cùng một chỗ, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong không cần nói cũng biết. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chợt lóe lên sắc ý, cái này Triệu Vũ Cầm, xem ra là giữ lại không được. Nha, đây không phải ngươi tình nhân cũ sao? Tiêu Vân Tâm ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, đầu ngón tay lại tại Vệ Huy Vũ bên eo không nhẹ không nặng méo một cái, có hay không muốn đi qua chào hỏi? Nói chuyện tình cũ. Vân Thư Đồng cũng đi theo hát đệm, điếu môi khẽ nói, đúng vậy nha, A Vũ ca ca, nói không chừng Triệu Vũ Cầm còn đang chờ ngươi mua cho nàng bánh quê đâu, dù sao ngươi trước kia 3 ngày 2 đầu liền cho nàng đưa. Mặc dù biết Vệ Huy Vũ đã thực tình buông xuống đi qua, nhưng thấy cảnh này, các nàng vẫn là không nhịn được muốn đâm hắn vài câu, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Vệ Huy Vũ cảm nhận được bên hông lực đạo cùng hai nữ trong giọng nói ghen tuông, trong lòng ấm áp. Hắn trở tay một trái một phải nắm ở hai người eo thon, đưa các nàng ôm thật chặt vào trong ngực, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của các nàng, Vân Tâm, Thư Đồng, đừng làm rộn. Lần này ta là thật buông xuống. Triệu Vũ Cầm với ta mà nói chính là cái người xa lạ. Các ngươi mới là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, là ta muốn dùng sinh mệnh người bảo vệ. Ánh mắt của hắn chân thành tha thiết mà kiên định, không có chút nào né tránh. Tiêu Vân Tâm nhìn xem hắn đấy mắt chăm chú, trong lòng ghen tuông dần dần tiêu tán, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng rào hoặc cười, thật. Gọi là ta 20 lần Vân Tâm tỉ tỉ tới nghe một chút, ta liền tin ngươi. Đối với Vân Thư Đồng lập tức phụ họa, cái đầu nhỏ tại Vệ Huy Vũ ngực cọ sát, A Vũ ca ca muốn gọi ta 30 lần Thư Đồng muội muội, ta mới tin ngươi. Khi còn bé ta thích nhất ngươi gọi ta như vậy. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt hai cái cố ý làm khó dễ lại đầy mắt mong đợi nữ hải, bất đắc dĩ lại cương chiều cười, "Tốt, ta Vân Tâm tỷ tỷ." "Vân Tâm tỷ tỷ." "Vân Tâm tỷ tỷ" hắn liên tiếp kêu 20 lần, thanh âm ôn nhu lại rõ ràng, mỗi một âm thanh đều mang tình ý dạt dào. Tiêu Vân Tâm nghe được đôi lông mày khỏe mắt đều nhiễm lên ý cười, gương mặt tưởng đỏ đấm nhẹ hắn một chút, "Tốt tốt, biết." Vệ Huy Vũ lại chuyển hướng Vân Thư Đồng, thả mềm thanh âm, "Thư Đồng muội muội." "Thư Đồng muội muội." "Thư Đồng muội muội" âm thanh trong trẻo tại ồn ào náo động trên đường phố đặc biệt rõ ràng, Vân Thư Đồng nghe được tâm hoa nộ phóng, ôm chặt lấy cánh tay của hắn. Ngọt ngào nói, "Ân, A Vũ ca ca tốt nhất rồi." Một bên Tống Linh Vận thấy không hiểu ra sao, nhịn không được tò mò hỏi, "Các ngươi đang nói gì đấy? Cái kia Triệu Vũ Cầm là ai a? Còn có nam nhân kia, các ngươi thật giống như đều biết." Nàng là gần nhất mới cùng mọi người quen thuộc lên, đối với Vệ Huy Vũ chuyện đã qua cũng không hiểu rõ. Tiêu Vân Tâm nhìn Vệ Huy Vũ một chút, gặp hắn gật đầu ra hiệu, liền đối với Lý Mộc Cầm mấy người nói, "Các ngươi cùng Linh Vận nói một chút đi." Lý Mộc Cầm tiến lên một bước, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem thường, "Triệu Vũ Cầm là thiếu gia cấp 3 đến đại học đồng học, cũng là thiếu gia trước đó truy cầu 5 năm nữ sinh." Lương Thanh Giao nói bổ sung, thiếu gia đối với nàng móc tim móc phổi, muốn cái gì cho cái gì, có thể nàng một mực treo thiếu gia, đối với thiếu gia như gần như xa, thái độ mập mờ không rõ. Tiết Minh Lan đẩy kính mắt, lạnh lùng nói, mà lại ra cảnh nàng phổ thông, nhưng dù sao bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thường xuyên tiếp nhận thiếu gia lễ vật nhưng xưa nay không đáp lại thiếu gia tình cảm. La Tử Nghiên thì trực tiếp điểm minh quan khóa, chúng ta đều nhìn ra nàng căn bản không yêu thiếu gia, chỉ là hưởng thụ bị theo đuổi cảm giác, 5 năm qua không ít để thiếu gia thương tâm. Tứ nữ ngươi một lời ta một câu, đem Vệ Huy Vũ đi qua đoạn kia hèn mọn thầm mến sự đơn giản tự thuật một lần. Tống Linh Vận nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng trên dưới đánh giá Vệ Huy Vũ một phen, lại nhìn một chút bên người phong thái hiểu điệu Tiêu Vân Tâm, xinh xắn đáng yêu Vân Thư Đồng, cùng khí chất khác nhau lại đều mỹ mạo tuyệt luân Lý Mộc Cầm tứ nữ, nhịn không được liễu lưỡi, "A Vũ đệ đệ, ngươi trước kia ánh mắt cũng quá kém đi." Nàng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, hạ giọng trêu ghẹo nói, "Bên cạnh ngươi có Vân Tâm, Thư Đồng, Mộc Cầm, Thanh Dao, Minh Lan, Tử Nghiên nhiều như vậy đại mỹ nhân, từng cái đều là đỉnh cấp tuyệt sắc, ngươi làm sao lại coi trọng Triệu Vũ Cầm loại kia?" "Ân, chỉ có thể coi là nữ tử thanh tú." Tống Linh Vận nói đến không chút khách khí, dưới cái nhìn của nàng, Triệu Vũ Cầm mặc dù dáng dấp không tệ, chấm điểm có thể tới 90 điểm ra mặt, nhưng cùng Tiêu Vân Tâm các nàng so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực. Tiêu Vân Tâm thanh lãnh cao quý, Vân Thư Đồng hồn nhiên động lòng người, Lý Mộc Cầm dịu dàng hiền tụ, Lương Thanh Giao tươi đẹp hào phóng, Tiết Minh Lan tài trí ưu nhã, La Tử Nghiên khí khái hào hùng hiên ngang, cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Vệ Huy Vũ bị nói đến mặt mo đỏ ửng, lúng túng gãi đầu một cái. Hắn cũng không thể nói mình là bị kịch bản ảnh hưởng, thân bất do kỳ đi. Bí mật này chỉ có thể nát tại trong bụng hắn. Hắn ho khan hai tiếng nói sang chuyện khác, chuyện quá khứ thì khỏi nói, đều đi qua. Vậy cái kia cái nam đâu? Tống Linh Vận chỉ vào Diệp Vân Tiêu hỏi, nhìn nét mặt của các ngươi, giống như cũng biết hắn. Hắn gọi Diệp Vân Tiêu, là ta bạn học thời đại học, cũng là ta trước kia. Hảo huynh đệ. Vệ Huy Vũ cố ý tăng thêm hảo huynh đệ ba chữ, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, hắn cùng Triệu Vũ Cầm một dạng đều đến từ Tống Thành, hai nhà là thế giao, xem như thanh mai trúc mã. Hắn giải thích nói, Diệp Vân Tiêu nhà là làm ở không buôn bán, Triệu Vũ Cầm nhà làm trang trí nội thất sinh ý, tại địa phương nhỏ xem như tiểu phú nhị đại. Về sau Triệu Vũ Cầm nhà đến đế đô phát triển, nàng mới chuyển đến trường học của chúng ta, hai người tạm thời tách ra, không nghĩ tới đại học lại đang đế đô trùng vùng. Triệu Vũ Cầm giống như chúng ta, đều là đế đô đại học khóa tài chính, năm nay đại học năm 2, tháng 9 liền thăng năm thứ 3 đại học, chúng ta hay là bạn học cùng lớp. Vân Thư Đồng nói bổ sung, nhắc lên cùng lớp tầng quan hệ này đã cảm thấy không thoải mái, Diệp Vân Tiêu là khoa máy tính, cũng là đại học năm 2. Tống Linh Bận mới chợt hiểu ra, nàng một lần nữa đánh giá giao lộ đôi kia thân ảnh, càng xem càng cảm thấy chói mắt. Nhất là nhìn thấy Triệu Vũ Cầm trên mặt bộ kia nụ cười ngọt ngào, lại nghĩ tới Vệ Huy Vũ đi qua 5 năm bỏ ra, một cơn lửa giận lập tức xông lên đầu. Nàng lôi kéo Vệ Huy Vũ tay, vén tay áo lên, một mặt giận dữ nói, "Đi, A Vũ đệ đệ, tỉ tỉ cho ngươi xuất khí đi." Chương 72, tạm thời tránh mũi nhọn, ám bố ván cờ. 1. Chương 72, tạm thời tránh mũi nhọn, ám bố ván cờ. 1. Vệ Huy Vũ gặp Tống Linh Vận đang muốn lôi kéo chính mình tiến lên, vội vàng trở tay giữ chặt cổ tay của nàng, bất đắc dĩ cười nói, "Linh Vận tỉ tỉ, đừng xúc động, không cần đi." Tống Linh Vận bước chân dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn xem hắn, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, "Làm sao? A Vũ đệ đệ đây là nhớ tình cũ, không nỡ đối với tình nhân cũ độc thủ." Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ cùng giao lộ Triệu Vũ Cầm ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, hiển nhiên là muốn trêu chọc hắn. Vệ Huy Vũ dở khóc dở cười mắt nhìn bên người đám người, Tiêu Vân Tâm chính cười như không cười nhìn qua hắn, Vân Thư Đồng bĩu môi mặt mũi tràn đầy, "Ngươi nếu là dám nói là ta liền không để ý tới ngươi biểu lộ." Lý Mộc Cầm tứ nữ cũng đều ánh mắt khác nhau mà nhìn xem hắn, hiển nhiên đều đang đợi lấy câu trả lời của hắn. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm túc nói ra, "Linh Vận tỷ tỷ cũng đừng trêu ghẹo ta. Triệu Vũ Cầm với ta mà nói thật chính là cái người xa lạ, ta hiện tại nửa phần tưởng niệm đều không có, làm sao có thể không nỡ? Chỉ là không cần thiết chấp nhận với bọn họ, không duyên cớ mất rồi thân phận của chúng ta." Tống Linh Vận ôm cánh tay, nghiêng đầu đánh giá hắn, "A, cái kia A Vũ đệ đệ cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi có phải hay không đã sớm biết Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm quan hệ không tầm thường, cho nên mới hoàn toàn tỉnh ngộ từ bỏ Triệu Vũ Cầm?" Vệ Huy Vũ thản nhiên gật đầu, "Có phương diện này nguyên nhân. Trước đó xác thực mơ hồ phát giác được giữa bọn hắn không thích hợp, nhưng bị mỡ heo làm tâm trí mê muội không có truy đến cùng. Bất quá càng quan trọng hơn là chính ta tình ngộ, cũng rốt cục phát hiện Vân Tâm cùng Thư Đồng tốt." Hắn nói, đưa tay đem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng ôm càng chặt hơn chút, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, "Ta trước kia thật sự là mắt bị mù, để đó bên người tốt như vậy người không hiểu chân quý, ngược lại đuổi theo không thuộc về mình nữa ảnh. Hiện tại ta hiểu được, Vân Tâm cùng Thư Đồng mới là đáng giá ta dùng cả một đời đi thủ hộ, che chở, chân quý người. Cho nên ta hiện tại chỉ muốn cách Triệu Vũ Cầm cùng Diệp Vân Tiêu xa xa, không muốn cùng bọn hắn nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, an an ổn ổn cùng Vân Tâm, Thư Đồng sinh hoạt." Lần này đột nhiên xuất hiện thâm tình thổ lộ để Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng trong nháy mắt đỏ mặt, trong lòng giống như là bị mật đường rót đầy, ngọt đến cơ hồ yếu giật xuất lai. Tiêu Vân Tâm đáy mắt băng xương triệt để hòa tan, thay vào đó là tràn đầy nhu tình, nàng nhẹ nhàng tựa ở Vệ Huy Vũ trên vai, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Vân Thư Đồng càng là trực tiếp tiến vào trong ngực hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "A Vũ ca ca tốt nhất rồi." Tống Linh Vận thấy thẳng tắt lưỡi, cố ý ho khan hai tiếng, "Ôi nha, bất thình lình thức ăn cho chó, kém chút đem tỷ tỷ nện lấy." "Được chưa? Xem ở ngươi đối với Vân Tâm cùng Thư Đồng như thế thật lòng phấn thượng, tỷ tỷ liền tin ngươi một lần." Vệ Huy Vũ cười vớt vớt Vân Thư Đồng tóc, tiếp tục nói, "Mà lại bây giờ tại nơi này cùng bọn hắn nổi xung đột, dễ dàng gây nên không cần thiết bạo động. Chúng ta nhiều người như vậy, thật nào đứng lên động tĩnh nhỏ không được, chuyến đi đối với chúng ta không có chỗ tốt." Hắn ánh mắt có chút trầm xuống, "Bây giờ ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, không đáng vì hai cái người không liên hệ chậm trễ chính sự." Tống Linh Vận nghe vậy nhãn tình sáng lên, xích lại gần mấy bước hạ thấp giọng hỏi, "A Vũ đệ đệ nói không phải là cái kia sinh ra ở năm âm tháng âm ngày âm giờ âm âm khắc cực âm thể chất Triệu Nhã đi?" Nghe được Triệu Nhã cái tên này, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng vừa mới còn nhu tình mật ý sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt cực nhanh hiện lên một tia màu đỏ tươi cùng điên cuồng, đó là độc thuộc về các nàng tên điên dạn đỡ dở thuộc tính tham muốn giữ lấy tại quái phá. Nhưng các nàng rất nhanh liền ý thức được trường hợp không đối, cưỡng ép đem cái kia luồng lệ khí ép xuống, chỉ là nắm Vệ Huy Vũ tay lại gấp mấy phần. Vệ Huy Vũ cảm nhận được hai nữ phản ứng, trong lòng hơi ấm, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của các nàng trấn an, sau đó đối với Tống Linh Vận gật đầu nói, không sai, chính là nàng. Trước đó ta không phải cùng Triệu Thúc nói ta có vị ẩn thế sư phụ, có thể trị vợ hắn Lâm Uyển Hàn chứ sao? Hai ngày nữa ta liền cùng Triệu Thúc cùng Triệu Nhã nói sư phụ đã đồng ý xuất thủ, để bọn hắn mang Lâm Uyển đến chúng ta biệt thự. Hắn giải thích cặn kẽ nói đến lúc đó để Lâm Uyển một mình vào nhà, ta lại vận chuyển Huyền Dương thân thể, cho nàng chuyển vận một chút dương khí cùng dương nguyên. Nàng Hàn chứng vốn là bởi vì thể chất lệch âm, quanh năm thụ khí âm hàn ăn mòn bố trí, ta Huyền Dương chi lực vừa vặn có thể khắc chế, không có gì bất ngờ xảy ra, một lần liền có thể để nàng khỏi hẳn hơn phân nửa. Còn có Triệu Thúc an án Vệ Huy Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Triệu Thúc nguyên là cổ võ đặc chiến đội xếp hạng thứ nhất cường giả đỉnh cấp, xuất ngũ trước đã là võ vương cảnh giới, chỉ là một lần trong nhiệm vụ bị trọng thương, kinh mạch bị hao tổn, khí huyết ngược dòng mới đưa đến võ công tận phế. Về sau lại bị một cái lòng dạ nhỏ mọn con em quyền quý hãm hại, nói hắn thông đồng với địch phản quốc, mới rơi vào kết quả như vậy. Mấy ngày nay chúng ta có thể vận dụng Tiêu ra mạng lưới tình báo cẩn thận điều tra một chút năm đó bản án, nhìn xem đến tuột cùng là bị ai hãm hại, dây chứng cứ phải chăng có sơ hở. Nếu như có thể giúp Triệu Thúc rửa sạch oan khuất, hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta cảm động đến rơi nước mắt. Vệ Huy Vũ ngữ khí trầm ổn, trật tự rõ ràng, đến lúc đó lại thuận thế nói ra Triệu Thúc cho Triệu Nhã sửa lại xuất sinh 5 tháng ngày, ẩn tàng cực âm thể chất trận tướng, chắc hẳn Triệu Thúc cũng sẽ không giấu giếm nữa. Dù sao chúng ta là thật lòng muốn giúp Triệu Nhã, hắn hẳn là có thể minh bạch. Tiêu Vân Tâm bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần ghen tuông cùng trêu chọc, ta nhìn A Vũ là ý không ở trong lời, căn bản chính là nghĩ ra được Triệu Nhã cái kia thanh thuần động lòng người tiểu cô nương, đem nàng đặt vào hậu cung đi. Nàng nhíu mày nhìn xem Vệ Huy Vũ, một câu nói toạc ra mấu chốt, muốn giải quyết triệt để nàng cực âm thể chất buộc phát thai hoàng ẩm, đồng thời giúp nàng ẩn tàng thể chất không bị phát giác, biện pháp duy nhất chính là dùng ngươi Huyền Dương thần thể bản nguyên cùng nàng dung hợp, nói trắng ra là chính là muốn cùng nàng song tu mới được. Không phải vậy đợi nàng thể chất triệt để thức tỉnh, không chỉ có sẽ nguy hiểm cho tự thân sinh mệnh, sẽ còn dẫn tới vô số cổ là ổ quái vật ngấp nghé cùng cấp đoạn, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, miệng nhỏ hất lên lên cao, chính là A Vũ ca ca trong lòng không chừng cao hứng bao nhiêu đâu, lại có thể thêm một cái xinh đẹp muội muội. Nàng nói, còn cố ý tại Vệ Huy Vũ trong ngực cọ sát, biểu thị công khai chủ quyền. Chương 72, tạm thời tránh mũi nhọn, ám bố bắn cờ. 2, chương 72, tạm thời tránh mũi nhọn, ám bố bắn cờ. 2, Tống Linh Vận ở một bên thấy hết sức vui mừng, cũng đi theo đổ thêm dầu vào lửa. A, còn có loại thuyết pháp này. Cái kia A Vũ đệ đệ lửa gạt đơn thuần tiểu nữ hải coi như không đối nha. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu nhã muội muội ta gặp qua mấy lần, sắc thực dáng dấp thanh thuần đáng yêu, nhan trị cũng không thua chúng ta mấy cái, A Vũ đệ đệ động tâm cũng là bình thường thôi. Lý Mộc cầm che miệng cười khẽ. Thiếu gia luôn luôn thiện tâm, khẳng định là thật tâm muốn giúp Triệu Nhã tiểu thư, bất quá nếu có thể thuận tiện, cũng là chuyện tốt một cọc. Lương Thanh Giao cũng gật đầu phụ họa, Triệu Nhã tiểu thư tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nếu có thể gia nhập chúng ta, mọi người nhất định có thể chung đụng được rất tốt. Tiết Minh Lan đẩy kính mắt, nghiêm trang phân tích, từ huyền học góc độ nhìn, Huyền Dương thần thể cùng tự âm thể chất vốn là ông trời tác hợp cho, kết hợp sau đối với song phương tu vi đều rất có ích lợi, đúng là tốt nhất phương án giải quyết. La Tử Nghiên thì ngay thẳng nói chỉ cần là thiếu gia ưa thích, chúng ta đều không có ý kiến, không trải qua để nàng biết quy củ. Vệ Huy Vũ bị các nàng ngươi một lời ta một câu nói đến đau cả đầu, bất đắc dĩ cười khổ, các ngươi à, trong đầu đều đang nghĩ cái gì đâu. Ta thừa nhận song tu đúng là giải quyết vấn đề tốt nhất đường tắt, nhưng ta hiện tại chủ yếu là muốn giúp Triệu Thúc cùng Triệu Nhã thoát khỏi khốn cảnh. Triệu Thúc là một nhân tài, năm đó ở đặc chiến đội công hơn lớn lao, là người chính trực trọng tình nghĩa, đáng giá kết giao. Triệu Nhã nha đầu kia cũng thật đáng thương, từ nhỏ đã thụ thể chất liên lụy, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Hắn nhìn xem Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, chăm chú bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, trong lòng ta quan tâm nhất thủy chung là các ngươi. Coi như về sau thật cùng Triệu Nhã có cái gì, cũng sẽ không bị khuất các ngươi. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng kỳ thật cũng chính là ngoài miệng ăn dấm, trong lòng đều hiểu Vệ Huy Vũ là người, cũng biết cứu Triệu Nhã sát thực lửa xém lông mày. Tiêu Vân Tâm hừ nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được, bất quá ngươi nếu là dám không công bằng, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Chính là, Vân Thư Đồng cũng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy người tốt nhất đừng phạm sai lầm biểu lộ. Tống Linh Vận gặp hai người hết giận, cười hòa giải, tốt tốt, nhìn em chúng ta A Vũ đệ đệ khẩn trương. Bất quá nói thật, Triệu Nhã nha đầu kia quả thật không tệ, nếu có thể thu tới, chúng ta tỉ muội lại có thể nhiều cái người làm bạn. Vệ Huy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biết tiếp tục tranh giành xuống đi cũng không có kết quả, liền quay đầu nhìn về phía giao lộ. Lúc này Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm đã đi xa chút, đang đứng tại một nhà trang sức cửa tiệm nói gì đó, nhìn mười phần thân mật. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, lập tức đối với đám người cười nói, tốt, không nói bọn hắn, đi thôi, chúng ta về nhà. Cứ đi như thế. Tống Linh Vận có chút vẫn chưa thỏa mãn, không cùng bọn hắn chào hỏi. Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, gấp cái gì? Về phần bọn hắn, ta có tốt hơn cách chơi. A, Tống Linh Vận lập tức hứng thú, xích lại gần hỏi, A Vũ đệ đệ nẹn cái gì chủ ý xấu đâu? Mau nói. Vệ Huy Vũ cười thần bí, ngày 26 tháng 8 không phải Triệu Vũ Cầm sinh nhật sao? Vừa vặn, ta chuẩn bị cho nàng một phần cả đời đều khó mà quên được quà sinh nhật. Vân Thư Đồng tò mò hỏi, lễ vật gì A Vũ ca ca? Hắc hắc, đến lúc đó các ngươi liền biết. Vệ Huy Vũ thừa nước đục thả câu, ánh mắt liếc về phía Diệp Vân Tiêu phương hướng, không thể không nói. Diệp Vân Tiêu tiểu tử này thật đúng là biết chơi đâu. Tiêu Vân Tâm bén nhạy bắt được hắn trong lời nói có hàm ý. Diệp Vân Tiêu, hắn thế nào? chẳng lẽ ngươi biết hắn muốn cho Triệu Vũ Cầm đưa lễ vật gì? Hắn không làm gì. Vệ Uy Vũ cười nhạt một tiếng, lời nói xoay chuyển, bất quá thôi, hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, sau đó tiến đến Lương Thanh Giao bên tai thấp giọng nói vài câu. Lương Thanh Giao càng nghe con mắt càng sáng, các loại Vệ Uy Vũ nói xong, nàng lập tức gật đầu cam đoan, đại thiếu gia yên tâm, nô gia nhất định làm được thật xinh đẹp, cam đoan để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng tò mò nhìn hai người, hỏi tới đây nói cái gì, nhưng Vệ Uy Vũ chỉ là cười không nói, mặc cho các nàng làm sao nũng nịu giả ngây thơ cũng không chịu lộ ra nửa phần. Tống Linh Bận thấy thế cũng không hỏi tới nữa, chỉ là vô Vệ Uy Vũ bà bay, đi, tỷ tỷ liền đợi đến xem ngươi trò hay. Nếu là cần hỗ trợ cứ mở miệng, tỷ tỷ khác không có, nhân mạch vẫn có một ít. Yên tâm, không thể thiếu muốn phiền phức Linh Bận tỷ tỷ địa phương. Vệ Uy Vũ cười gật đầu. Lý Mộc Cầm nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở, gia chủ, thiếu gia, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, không phải vậy buổi tối kế hoạch tu luyện nên làm trễ lại. Ân, đi thôi. Tiêu Vân Tâm gật đầu đồng ý, kéo lại Vệ Uy Vũ cánh tay, trở về ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Quá tốt rồi. Vân Tâm tỷ tỷ làm sườn xào chua ngọt món ngon nhất. Vân Thư Đồng lập tức hoan hô lên, trước đó khúc nhạc dạo ngắn mang tới không nhanh quét sạch sành sanh. Đám người cười cười nói nói quay người hướng dừng xe địa phương đi đến, Vệ Uy Vũ đi tại cuối cùng, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Vân Tiêu cùng Triệu Vũ Cầm phương hướng. Lúc này bọn hắn đã đi vào trang sức cửa hàng, chắc là đang chọn tuyển quà sinh nhật đi. Vệ Uy Vũ nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Vân Tiêu, Triệu Vũ Cầm, hy vọng các ngươi có thể thích ta cho các ngươi chuẩn bị đại lễ. Nguyên bản định trực tiếp để cho các ngươi biến mất, nhưng như thế quá tiện nghi các ngươi. Đã các ngươi ưa thích tính toán người khác, vậy ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi bùa, để cho các ngươi đếm thử từ đám mây rơi xuống vũng bùn tư vị. Hắn không còn lưu lại, quay người bước nhanh đuổi theo đám người bước chân. Huyền Dương thần thể mang tới ấm áp khí lưu ở trong đan điền chậm rãi vận chuyển, để hắn tràn đầy lực lượng cùng lòng tin. Một thế này, hắn không chỉ có phải thay đổi mình vận mệnh, càng phải bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Về phần những cái kia cản đường tạt bã, hắn biết một chút mà đem bọn hắn thanh trừ sạch sẽ. Mà lúc này, trang sức trong tiệm Triệu Vũ Cầm giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, vô ý thức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, lại cái gì dị thường cũng không có phát hiện, chỉ có vãng lai xuyên thẳng qua người đi đường và ồn ào náo động phố xá. Vũ Cầm muội muội, thế nào? Diệp Vân Tiêu chú ý tới sự khác thường của nàng, thuận ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài, nghi ngờ hỏi. Chương 73, phố xá tình đồng. Chương 73, phố xá tình đồng. Triệu Vũ Cầm bị Diệp Vân Tiêu thanh âm kéo về tinh thần, nàng nháy mắt, có chút không xác định lắc đầu, không có gì, chính là đột nhiên cảm giác giống như có người đang nhìn chúng ta. Có thể là ta quá nhạy cảm đi. Diệp Vân Tiêu thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ rộn ràng đám người, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, liền ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, chớ suy nghĩ lung tung, đầu này phố thương mại nhiều người như vậy, có người tò mò nhìn hai mắt cũng rất bình thường. Mau nhìn xem ưa thích cái nào trang sức, mấy ngày nữa chính là sinh nhật ngươi, coi như là ta sớm tặng cho ngươi quà sinh nhật. Hắn tận lực rời đi chủ đề, trong giọng nói tràn đầy cương triều, thành công đem Triệu Vũ Cầm lực chú ý một lần nữa kéo về rực rỡ muôn màu trên trang sức. Triệu Vũ Cầm nhìn xem trong tủ cửa chiếu lấp lánh dây chuyền vòng tay, vừa rồi điểm này không hiểu tim đập nhanh rất nhanh liền tan thành mây khói, nàng chỉ vào một đầu khảm nạm lấy nhỏ vụn cờ zít tổ vòng tay màu bạc, con mắt lóe sáng tinh tinh nói, "Vân Tiêu ca ca, cái này đẹp mắt." Ánh mắt thật tốt. Diệp Vân Tiêu lập tức để nhân viên cửa hàng đem chiếc vòng tay kia lấy ra, tự thân vì Triệu Vũ Cầm đeo ở cổ tay, lạnh buốt kim loại xúc cảm phối hợp nàng trắng nõn mảnh khảnh cổ tay, lộ ra đặc biệt đẹp đẽ. Hắn thuận thế nắm chặt tay của nàng, nói khẽ, "Rất xứng đôi ngươi." Triệu Vũ Cầm gương mặt từng đỏ, cúi đầu nhìn xem trên cổ tay vòng tay, trong lòng ngọt ngào. Tạ ơn Vân Tiêu ca ca. Cùng ta còn khách khí làm gì? Diệp Vân Tiêu cười bớt xuôi cái mũi của nàng, đi, chúng ta lại đi phía trước nhìn xem, nghe nói có nhà mới mở tiệm bán quần áo đang đánh gãy, đi cho ngươi chọn hai kiện váy mới. Ân. Triệu Vũ Cầm khéo léo gật đầu, đi theo Diệp Vân Tiêu đi ra trang sức cửa hàng. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên thân hai người, lôi ra cái bóng thật dài, nhìn thân mật lại xứng. Hai người dọc theo con đường đá xanh chậm rãi tiến lên, bên đường tiếng giao hàng liên tiếp, tràn đầy chợ búa khói lửa. Triệu Vũ Cầm giống con khoái hoặc chim nhỏ, một hồi chỉ vào bên đường bán kẹo đường nói muốn ăn. Một hồi lại bị bán đồ chơi nhỏ quầy hàng hấp dẫn, Diệp Vân Tiêu từ đầu đến cuối kiên nhẫn bồi tiếp nàng, nàng muốn cái gì đều nhất nhất thỏa mãn. Vân Tiêu ca ca, ngươi nhìn cái kia trong chóng thật xinh đẹp. Triệu Vũ Cầm chỉ vào cách đó không xa một cái cắm đầy đủ mọi màu sắc trong chóng quầy hàng, hương phấn mà nói ra. Diệp Vân Tiêu cười mua một cái màu hồng trong chóng đưa cho nàng, cầm chơi đi. Triệu Vũ Cầm rơi trong chóng chạy mấy bước, trong chóng trong gió cực nhanh chuyển động đứng lên, phát ra hô hô nhẹ vang lên, nàng quay đầu nhìn xem Diệp Vân Tiêu, cười đến mặt mày cong cong, chơi thật vui. Diệp Vân Tiêu nhìn xem nàng nụ cười sáng lạ, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh liền bị một tia không dễ dàng phát giác tính toán thay thế. Hắn đi lên trước, tự nhiên nắm ở bờ vai của nàng, chạy chậm chút, coi chừng ngã sắp xuống. Hai người đi đến một nhà sửa sang đẹp đẽ tiệm bán quần áo cửa ra vào, Triệu Vũ Cầm bị trong tủ cửa một đầu váy liền áo màu trắng hấp dẫn, lôi kéo Diệp Vân Tiêu đi vào. Nhân viên cửa hàng lập tức nhiệt tình chào đón, hai vị muốn nhìn chút gì? Chúng ta tiểu mới váy liền áo vừa tới, rất thích hợp vị tiểu thư này. Triệu Vũ Cầm đang thử tấm kính trước mặt thử lấy váy liền áo, xoay một vòng, quay đầu lại hỏi Diệp Vân Tiêu, đẹp không? Đẹp mắt, chúng ta Vũ Cầm mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Vân Tiêu không chút nào keo kiệt tán dương, trong ánh mắt thưởng thức để Triệu Vũ Cầm gương mặt càng thêm đỏ nhuận. Mua xong váy, hai người tìm cái bên đường ghế giải tọa hạ nghỉ ngơi. Triệu Vũ Cầm tựa ở Diệp Vân Tiêu trên vai, vuốt vuốt trong tay trong chóng, nhẹ giọng hỏi, "Vân Tiêu ca ca, ngươi nói Vệ Huy Vũ gần nhất có phải hay không có chút kỳ quái? Diệp Vân Tiêu nghe vậy, ánh mắt nhỏ không thể thấy lạnh lẽo, lập tức như không có việc gì hỏi, làm sao kỳ quái? Chính là cảm giác hắn hình như ngươi có thay đổi. Triệu Vũ Cẩm cao mày hồi ức đạo, trước kia hắn luôn luôn vây quanh ta chuyện, mỗi ngày cho ta tặng đồ, có thể mấy ngày nay hắn đều không có liên lạc qua ta, trước đó ở trường học đụng phải cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn ta một chút, ngay cả lời đều không có nói. Diệp Vân Tiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả vờ làm vô tình nói ra, hắn loại kia 3 phút nhiệt độ người, đoán chừng là lại coi trọng người khác đi. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn tổng đến tìm ngươi. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, ngựa khí trở nên thần bí, nói đến, ta trước mấy ngày cùng Vệ Huy Vũ còn có hắn đám kia bằng hữu cùng nhau ăn cơm, ngược lại là nghe được một chút có ý tứ sự tình. Sự tình gì? Triệu Vũ Cẩm tò mò ngẩng đầu. Diệp Vân Tiêu nhìn chung quanh một chút, nhẹ giọng nói, ta nghe Vệ Huy Vũ không cẩn thận nói lộ ra miệng, nhà hắn tựa như là cái gì cổ võ ẩn thế gia tộc, trong tay hắn có một loại rất lợi hại đồ vật, gọi cổ võ thí tể cùng cổ võ dược tể. Cổ võ thí tể? Cổ võ dược tể? Đó là vật gì? Triệu Vũ Cẩm một mặt mờ mịt, nàng chưa từng nghe qua những danh từ này. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Vân Tiêu cố ý giả bộ như cũng không rõ lắm dáng vẻ, từ từ dẫn dắt đến ý nghĩ của nàng, bất quá nghe Vệ Huy Vũ cái kia đắc ý khẩu khí, giống như thứ này có thể khiến người ta trở thành cổ võ giả. Cổ võ giả? Triệu Vũ Cẩm càng thêm cuốn hoặc, cái kia lại là cái gì? Ta đoán hẳn là loại kia người rất lợi hại đi, tựa như trong tiểu thuyết viết võ lâm cao thủ một dạng, có thể bay mái hiên nhà đi vách tường, có được siêu cường lực lượng. Diệp Vân Tiêu sinh động như thật miêu tả, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có thể trở thành cổ võ giả, vậy liền có thể chân chính đứng ở thế giới này đỉnh, rốt cuộc không cần nhìn sắc mặt của người khác, muốn cái gì liền có cái gì. Triệu Vũ Cẩm nghe được trợn mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới lại còn có loại tồn tại này, cái này, đây là sự thực sao? Vệ Huy Vũ thật sự có loại vật này? Hẳn là thật. Diệp Vân Tiêu khẳng định gật đầu, ngựa khí trở nên kích động lên. Vệ Huy Vũ tên kia mặc dù là cái phế vật, nhưng hắn nhà nếu là cổ võ ẩn thế gia tộc, có loại bảo bối này cũng không kỳ quái. Vũ Cẩm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái kia cổ võ thí tể cùng cổ võ dược tể đem tới tay. Triệu Vũ Cẩm có chút do dự, thế nhưng là, đó là Vệ Huy Vũ đồ vật, chúng ta làm sao làm a? Mà lại dạng này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt? Diệp Vân Tiêu lập tức đánh gãy nàng, ánh mắt trở nên sắc bén, loại đồ tốt kia đặt ở Vệ Huy Vũ tên phế vật kia trong tay quả thực là lãng phí. Hắn trừ biết xài tiền tán gái còn biết cái gì? Chỉ có chúng ta mới xứng có được nó. Vũ Cẩm, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ta có thể trở thành cổ võ giả, liền có thể có được lực lượng cường đại, đến lúc đó ai còn dám xem thường chúng ta? Ta liền có thể đường đường chính chính cưới ngươi, cho ngươi muốn hết thảy cuộc sống hạnh phúc, rốt cuộc không cần thụ bất luận người nào khí. Hắn nắm chặt Triệu Vũ Cẩm tay, ngựa khí không gì sánh được chân thành, chẳng lẽ ngươi không nghĩ rằng chúng ta về sau có thể được sống cuộc sống tốt sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều bị người xem như địa phương nhỏ người tới khi dễ sao? Chỉ cần có cổ võ dược tề, đây hết thảy đều có thể cải biến. Triệu Vũ Cẩm bị hắn nói đến có chút tâm động, nàng xác thực khát vọng có thể tại đế đô đứng vững góc chân, khát vọng có thể vượt qua người trên người sinh hoạt, không cần lại bởi vì gia cảnh phổ thông mà cảm thấy tự ti. Nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là Vệ Huy Vũ hắn. Hắn trước kia đối với ta vẫn rất tốt, thường xuyên đưa ta đổ vật, hắn đó là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Diệp Vân Tiêu khinh thường cười nhạo một tiếng, ngựa khí tràn đầy xem thường, hắn loại phế vật kia nhị thế tổ, căn bản cũng không phối thích ngươi, càng không xứng có được cổ võ dược tề. Hắn chỉ xứng cho chúng ta làm chó, chỉ xứng bị chúng ta giẫm tại dưới chân. Vũ Cẩm, ngươi cũng không thể mềm lòng, đối với loại người này không cần thiết giảng tình nghĩa. Hắn gặp Triệu Vũ Cẩm còn đang do dự, tiếp tục hướng dẫn từng bước, ngươi quên hắn trước kia là thế nào dây dưa ngươi sao? Nếu không phải ta một mực giúp ngươi cản trở, hắn không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện quá đáng. Hiện tại đây là hắn thiếu chúng ta bắt hắn ít đồ thế nào? Lại nói, đây cũng là vì tương lai của chúng ta a. Chỉ cần ta có thể trở thành cổ võ giả, về sau toàn bộ đế đô đều là thiên hạ của chúng ta, đến lúc đó Vệ Huy Vũ muốn định bợ chúng ta cũng không kịp. Triệu Vũ Cẩm tâm tư dần dần bị Diệp Vân Tiêu thuyết phục, nàng nghĩ đến chính mình đối với cuộc sống tốt đẹp khát vọng, nghĩ đến Diệp Vân Tiêu miêu tả tương lai tươi sáng, lại nghĩ tới Vệ Huy Vũ lấy trước kia phó dính người bộ dáng, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng đã biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Tiêu, ánh mắt kiên định nói, "Vân Tiêu ca ca, ta nghe ngươi. Vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể cầm tới cổ võ thí tể cùng cổ võ dược tể?" Diệp Vân Tiêu gặp nàng cuối cùng đồng ý, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đưa tay méo méo Triệu Vũ Cẩm gương mặt, "Ta liền biết Vũ Cẩm nhất hiểu chuyện. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật ngươi, dựa theo trước kia lệ cũ, Vệ Huy Vũ khẳng định sẽ cho ngươi đưa quà sinh nhật. Đến lúc đó ngươi liền giả bộ như đối với hắn thái độ hòa hoãn một chút, cùng hắn vung núng nịu, nói ngươi đối với cổ võ dược tể cảm thấy rất hứng thú, hắn loại kia sắc mê tâm khiếu ra hỏa khẳng định sẽ không chút do dự đưa cho ngươi. Thế nhưng là, nếu như hắn không tiến đâu?" Triệu Vũ Cẩm có chút bận tâm. Hắn khẳng định sẽ tặng Diệp Vân Tiêu tràn đầy tự tin nói ra, hắn đuổi ngươi 5 năm đều không có từ bỏ, hiện tại khẳng định coi là còn có cơ hội. Coi như hắn lần này không tiến, chúng ta cũng còn có những biện pháp khác. Tóm lại, vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải đem cổ võ dược tể đem tới tay. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, vì tương lai của chúng ta, nhất định phải cầm tới. Triệu Vũ Cẩm nặng nề mà gật gật đầu, "Tốt, Vân Tiêu ca ca, ta nghe ngươi. Chờ ta cầm tới cổ võ dược tề liền lập tức cho ngươi. Vũ Cẩm ngươi thật tốt. Chờ ta trở thành cổ võ giả, chuyện thứ nhất chính là phong phong quang quang mà đem ngươi lấy về nhà, để cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân." Triệu Vũ Cẩm tựa ở trong ngực hắn, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Hai người lại đang bên đường vớt ve an ủi trong chốc lát, Diệp Vân Tiêu nhìn đồng hồ, đối với Triệu Vũ Cầm nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà đi, miễn cho cha mẹ ngươi lo lắng.
Ân.
Triệu Vũ Cầm khéo léo đáp, hai người tay nắm tay hướng trạm xe buýt đi đến. Trên đường đi, Diệp Vân Tiêu lại cùng với nàng kỹ càng bàn giao mấy lần sinh nhật ngày đó nên nói như thế nào, làm thế nào, bảo đảm bạn vô nhất thất. Tại trạm xe buýt đưa tiễn Triệu Vũ Cầm sau, Diệp Vân Tiêu trên mặt ôn nhu dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại nhất định phải được hưng phấn cùng một tia không dễ dàng phát giác cầm tàn. Hắn khẽ hát hướng nhà mình đi đến, trong đầu đã bắt đầu huyễn tưởng chính mình trở thành cổ võ giả sau, như thế nào tại đế đô hô phong hoán vũ, như thế nào đem vệ uy vũ dẫm tại dưới chân, như thế nào vượt qua ngập trong vàng son sinh hoạt. Hắn cảm thấy mình kế hoạch không chê vào đâu được, Triệu Vũ Cầm là vệ uy vũ chỗ yếu hại, chỉ cần Triệu Vũ Cầm mở miệng, vệ uy vũ tên ngu xuẩn kia khẳng định sẽ ngoan ngoãn đem cổ võ dược tề đưa tới cửa. Đến lúc đó, là hắn có thể một bước lên trời, trở thành người trên người. Diệp Vân Tiêu càng nghĩ càng đắc ý, bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền đi tới chính mình thuê lại cư xá dưới lầu. Đây là một cái cũ kỹ cư xá, hoàn cảnh ổn ảo, cùng hắn trong tưởng tượng tương lai không hợp nhau. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định nhất định phải cầm tới cổ võ dược tề quyết tâm, hắn chịu đủ loại này tầng dưới chót sinh hoạt. Hắn ngâm nga bài hát đi đến thang lầu, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Ngay tại hắn vừa bước vào phòng ở, còn chưa kịp bật đèn trong nháy mắt, một cái túi vải màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bao lấy đầu của hắn. Nô. Diệp Vân Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa định la lên, cái hót liền truyền đến đau đớn một hồi, giống như là bị cái gì vật cứng hung hăng đập một cái. Trước mắt hắn tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống, triệt để đã mất đi ý thức. Cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động đóng lại cũng quá kỹ, trong phòng lâm vào một vùng tăm tối. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra, bọn hắn từng cái dáng người khôi ngô, trên cánh tay đều hoa văn giữ tợn đồ án, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Bên trong một cái dẫn đầu tráng hán ngồi xổm người xuống, đưa tay vô Diệp Vân Tiêu bị túi bao lấy mặt, cảm thụ được thủ hạ ra nhắn nhủi, nhịn không được chép miệng một cái, cảm thán nói, tiểu tử này, thật tuấn a. Chương 74, bóng đen áp giải, lồng giam sơ hiện. Chương 74, bóng đen áp giải, lồng giam sơ hiện. Dẫn đầu tráng hán nghe được đồng bạn thúc giục, lưu luyến không rời thu tay về, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại phần kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Hắn xách xách miệng, ngữ khí mang theo vài phần tức hận, gấp cái gì, tiểu tử này ra miệng thì mềm, so với cái kia nơi phong nguyệt nhỏ quan mà còn tuấn, nhìn nhiều hai mắt thế nào. Đại ca, đây cũng không phải là nhìn tuấn nam thời điểm bên cạnh một cái vóc người hơi thấp nhưng bắp thịt rắn chắc tráng hán nhịn không được nói ra, trong tay hắn vuốt vuốt một cây suy côn, kim loại tiếng va chạm tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt chói tai. Lão đại cố ý bằng dao, công việc này đến gọn gàng, không có khả năng ra nửa điểm sai lầm. Đối phương thế nhưng là thanh toán 1 triệu tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công còn có 1 triệu số dư, tiền này cũng không tốt kiếm. Một cái khác người cao gầy tráng hán cũng gật đầu phụ họa, hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra Diệp Vân Tiêu túi, đưa di động, túi tiền các loại vật phẩm một mạch nhét vào chính mình trong túi. Lão tam nói đúng, thời gian cấp bách, vạn nhất bị người thấy được, sự tình làm hư, chúng ta cũng không tốt bằng dao. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui, đừng tại đây mà lề mề. Dẫn đầu tráng hán lúc này mới bất đắc dĩ đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, được rồi, biết. Đem ra hỏa đều thu thập xong, đừng lưu lại dấu vết gì. Hắn nói, từ góc tường kéo qua một cái đã sớm chuẩn bị xong bao tải to, đến, phủ một tay, đem hắn đặt vào. Hai cái tráng hán lập tức tiến lên, một người ngẩng đầu, một người giơ lên chân, giống kéo lợn chết một dạng đem hôn mê Diệp Vân Tiêu nhét vào trong bao tải. Bao tải thô ráp vải vóc ma sát Diệp Vân Tiêu làn da, hắn lông mày cau lại, phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên, nhưng như cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Động tác điểm nhẹ, đừng đem người đập hỏng dẫn đầu tráng hán quá lớn, mặc dù bọn hắn là đến bắt cóc, nhưng cố chủ cố ý bàn giao phải bảo đảm Diệp Vân Tiêu hoàn chỉnh nhất là gương mặt kia, cũng không thể bị tổn thương. Biết đại ca hai người lên tiếng, động tác quả nhiên nhu hòa chút, cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bao tải bó chặt, chỉ để lại một chút khe hở thông khí. Người cao gầy tráng hán đi tới cửa, cảnh giác xuyên thấu qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn một chút, xác nhận trong hành lang không ai sau, hướng bên trong dựng lên thủ thế, bên ngoài không ai, rút lui. Dẫn đầu tráng hán nâng lên chiếu nặng bao tải, mặc dù Diệp Vân Tiêu nhìn xem gầy gò, nhưng dù sao cũng là cái nam tử trưởng thành, phân lượng không nhẹ. Hắn lại có vẻ không tốn sức chút nào, bước chân vững vàng hướng cửa ra vào đi đến. Dáng lùn tráng hán thì phụ trách đoàn hậu, cẩn thận kiểm tra một lần trong phòng, xác nhận không có để lại bất luận cái gì vân tay cùng dấu chân, lại đem Diệp Vân Tiêu rơi trên mặt đất chìa khóa đá đến ghế sofa dưới đáy, lúc này mới tắt đèn khóa cửa, động tác một mạch mà thành, hiển nhiên là làm đã quen loại hoạt động này lão thủ. Ba người khiêng bao tải, dọc theo mở tối thang lầu bước nhanh xuống lầu. Cũ kỹ thang lầu tấm phát ra kẹt kẹt rên rỉ, tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra đến đặc biệt quỷ dị. Bọn hắn bước chân nhẹ nhàng, tận lực không phát ra dư thừa tiếng vang, rất nhanh liền đi xuống lầu dưới. Một cỗ không có bảng số màu trắng xe tải sớm đã dừng ở cư xá góc hẻo lánh, bên cạnh xe đứng đấy một cái phụ trách trông chừng tráng hán. Nhìn thấy bọn hắn đi ra, lập tức mở ra dương phía sau. "Làm xong?" trông chừng tráng hán thấp giọng hỏi. "Làm xong, trên đường không có ra cái gì đường dễ đi?" dẫn đầu tráng hán hỏi. "Yên tâm, cái này phá cư xá ngay cả cái ra dáng giám sát đều không có, không ai phát hiện." trông chừng tráng hán nói, giúp bọn hắn đem bao tải mang tới dương phía sau. Trong cốp sau phủ lên một tầng thật dày tấm thảm, hiển nhiên là vì phòng ngừa vận chuyển trong quá trình sóc này làm bị thương Diệp Vân Tiêu. Mấy người đem bao tải cố định lại, bảo đảm sẽ không tới lăn bề động, lúc này mới đóng lại dương phía sau. "Đi, đi nhà máy." dẫn đầu tráng hán ra lệnh một tiếng, mấy người cấp tốc lên xe. Xe tải động cơ phát ra một tiếng trầm thấp vang minh, lặng yên không một tiếng động lái ra khỏi cư xá, tụ hợp vào đêm khuya trống trải khu phố. Trong xe đen kịt một màu, chỉ có đồng hồ đo tản ra hào quang nhỏ yếu. Mấy cái tráng hán đều không có nói chuyện, chỉ có thô trọng tiếng hít thở tại trong buồng xe quanh quẩn. Bọn hắn quanh năm làm loại này khu vực màu xám sinh ý, sớm đã thành thói quen trầm mặc cùng cảnh giác. Xe tải một đường phi nhanh, tránh đi chủ yếu khu phố, chuyên chọn vắng vẻ đường nhỏ đi. Ngoài cửa sổ cảnh tượng từ phồn hoa nội thành dần dần biến thành hoang vu vùng ngoại thành, đèn đường càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong hắc ám. Chỉ có đèn xe bổ ra con đường phía trước hắc ám, chiếu sáng hai bên cỏ dại rậm rạp đất hoang. Không biết qua bao lâu, xe tải tại một chỗ vứt bỏ nhà máy cửa ra vào ngừng lại. Nơi này ở vào ngoại ô thành phố núi lớn dưới chân, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có tòa này rách nát nhà máy lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong hắc ám, giống một đầu ẩn nút quái thú. Đến dẫn đầu tráng hán nói ra, dẫn đầu xuống xe mở ra nhà máy vết dỉ loang lổ cửa sắt. Cửa sắt phát ra chói tai cách âm thanh, tại trong đêm yên tĩnh truyền ra rất xa. Mấy người lần nữa đem trong cốp sau bao tải mang ra ngoài, khiêng đi vào nhà máy. Trong nhà máy bộ trống trải mà hắc ám, tràn ngập một cỗ dỉ sắt cùng cho bụi hương vị. Ánh trăng xuyên thấu qua tổn hại nóc nhà rơi xuống dưới, chiếu sáng trên mặt đất trồng chất vứt bỏ linh kiện cùng tạp vật, lộ ra âm trầm mà quỷ dị. Bọn hắn xuyên qua che kín mạng điện xưởng, đi vào một gian tương đối hoàn hảo nhà kho. Dẫn đầu tráng hán mở ra mang theo người đèn tin, cỗ sáng ở trong hắc ám đảo qua, chiếu sáng trong kho hàng một tấm cũ nát giường khung sắt. Liên thả chỗ này đi, dẫn đầu tráng hán nói ra. Mấy người đem bao tải mang lên giường khung sắt bên cạnh, giải khai nút buộc, đem Diệp Vân Tiêu từ bên trong kéo đi ra. Trong hôn mê Diệp Vân Tiêu đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị đánh ngất xỉu lúc lưu lại. Đem hắn cột chắc dẫn đầu tráng hán phân phó nói. Hai cái tráng hán lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong vài đai thô dây thừng, đem Diệp Vân Tiêu tay chân phân biệt cột vào giường khung sắt bốn cái chân giường bên trên, hiện lên một hình chữ đại. Dây thừng siết rất chặt, thật sâu khảm vào da của hắn, bảo đảm hắn sau khi tỉnh lại không cách nào dãy rủa. Bọn hắn còn tại Diệp Vân Tiêu cổ tay cùng mắt cá chân chỗ đệm miếng vải, phòng ngừa dây thừng mài hỏng làn da. Đây cũng không phải xuất phát từ hảo tâm, mà là sợ lưu lại qua độ dãy rủa vết tích, không tốt hướng cố chủ bằng dao. Đại ca, muốn hay không làm lớp nước đem hắn làm tỉnh lại? Dáng lùn tráng hắn hỏi. Dẫn đầu tráng hắn nghĩ, lắc đầu, không cần, để hắn ngủ thêm một hồi mà đi. Chờ trời sáng lại nói, chúng ta thay phiên trông coi, đừng để hắn chạy. Tốt mấy người đáp, bắt đầu ở trong kho hàng bố trí. Bọn hắn tại nơi hẻo lánh đốt lên một đống lửa, dùng để sưởi ấm cùng chiếu sáng, lại lấy ra một chút thức ăn nước uống, chuẩn bị thay phiên nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, trong kho hàng chỉ có đống lửa đốt nốt rung động thanh âm cùng mấy người ngẫu nhiên nói nhỏ. Diệp Vân Tiêu vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, chỉ là lông mày thỉnh thoảng sẽ có chút nhíu lên, tựa hồ đang làm cái gì không an ổn động. Trên cổ tay hắn vòng tay màu bạc tại ánh lửa chiếu rọi ngẫu nhiên hiện lên một tia hào quang nhỏ yếu, đó là ban ngày Diệp Vân Tiêu đưa hắn quà sinh nhật, giờ phút này lại thành hắn thân hãm nhà tù chứng kiến. Thời gian từng giờ trôi qua, chân trời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai xuyên thấu qua nhà kho tổn hại cửa sổ chiếu vào, rơi vào Diệp Vân Tiêu trên khuôn mặt tái nhợt. Có lẽ là tia sáng kích thích, có lẽ là thân thể khó chịu, Diệp Vân Tiêu ngón tay đột nhiên bỗng lúc đích, ngay sau đó mí mắt bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Ý thức của hắn từ trong hỗn độn từ từ thức tỉnh, đầu đau muốn nức, giống như là bị trọng truy hung hăng nện qua một dạng. Nô Diệp Vân Tiêu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt là lạ lẫm mà bẩn thỉu trần nhà, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi dị sắt cùng mùi nấm mốc. Hắn giật giật ngón tay, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, tay chân đều bị vững bằng cột. Diệp Vân Tiêu trong lòng giật mình, triệt để tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện chính mình đang bị cột vào một tấm cũ nát giường khung sắt bên trên, bốn phía là trống trải mà rách nát nhà kho. Tối hôm qua bị bắt cóc ký ức trong nháy mắt xông lên đầu, túi vải màu đen, cái hốt đau nhức kịch liệt, mất đi ý thức trước sợ hãi. Hỗn đản, là ai? Ai đem ta cột vào nơi này? Diệp Vân Tiêu vừa sợ vừa giận, bắt đầu liều mạng giằng co. Vài đai thô dây thường siết cho hắn cổ tay đau nhức, lại không nhúc nhích tí nào. Thả ta ra. Các ngươi biết ta là ai không? Tranh thủ thời gian thả ta, không phải vậy ta để cho các ngươi chịu không nổi. Diệp Vân Tiêu cao giọng kêu gào, thanh âm tại trống trải trong kho hàng quen quần, lộ ra đặc biệt thê lương. Hắn cho là mình uy hiếp có thể tạo được tác dụng, dù sao hắn thấy, chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành cổ võ giả, thân phận tôn quý, những tên cướp này chỉ cần tức thời, liền nên lập tức thả hắn. Nhưng mà, hắn hô nửa ngày, trong kho hàng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chính hắn tiếng vang ở trên không đung đưa trong không gian xoay quanh. Diệp Vân Tiêu càng tức giận hơn, tiếp tục quát tầm lên, các ngươi bọn này đáng chết bọn cướp. Biết bằng hữu của ta là ai chăng? Hắn nhưng là vệ gia thiếu gia. Chỉ cần các ngươi thả ta, muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho các ngươi. 1 triệu. Không, 10 triệu. Ta cho các ngươi 10 triệu. Hắn ý đồ dùng tiền tài đến dụ hoặc đối phương, nhưng lại không biết bắt cóc hắn chính là vệ Huy Vũ an bài người. Ngay tại Diệp Vân Tiêu kêu miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ muốn lúc tuyệt vọng, cửa nhà kho chuyển đến tiếng bước chân. Một bóng người cao to xuất hiện tại cửa ra vào, ngăn trở phía ngoài tia sáng. Giống cái gì, gọi quỷ đâu, người tới chính là cái kia dáng lùn trắng hán. Hắn hiển nhiên bị Diệp Vân Tiêu tiền ồn ào trêu đến không kiên nhẫn được nữa, ngựa khí thô bạo quát lớn. Ngay sau đó, một thân ảnh khác cũng đi đến, chính là cái kia dẫn đầu trắng hán. Hắn nhìn thấy Diệp Vân Tiêu tỉnh, trên mặt lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười, nha, tiểu mỹ nam tỉnh à. Vậy thì thật là tốt, miễn cho chúng ta dùng nước lạnh đem ngươi làm tỉnh lại, bớt đi không ý chuyện.